Chương 56, Đế Tuấn Nưu Đồ. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh đều nhìn lên bầu trời bên trong đại trận. Đại ca, không nghĩ tới trừ Vu tộc, yêu tộc luyện ra loại này đại trận. Nguyên Thủy hơi xúc động nhìn lên bầu trời đại trận. Thiên đạo chú trọng nhất thăng bằng, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không. Lao tử nói đến đây thì không có nói xuống tiếp theo lời nói. Ai? Thông Thiên cùng Nguyên Thủy liếc nhau về sau, đều thở dài một hơi, Tam Thanh ở giữa tràn ngập một cỗ bi thương khí tức. Thử Tiêu cung, muội muội hôm nay chấm nhỏ tốt nhiều, thật sáng a. Mau chạy ra đây làm sao? Trương Minh chạy ra ngoài Tử Tiêu điện bên trong hô. Ngôi sao gì ngôi sao? Giao Cơ hiếu kỳ đi tới, gặp Trương Minh một mực ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nàng hiếu kỳ hướng trên trời xem xét, Giao Cơ biểu lộ lập tức thì trở nên nghiêm túc lên. Trương Minh không nhìn thấy Giao Cơ biểu lộ. Muội muội ngươi nhìn mấy cái kia chấm nhỏ liền cùng một chỗ giống hay không một con trâu? Trương Minh chỉ một mảnh chấm nhỏ hỏi Giao Cơ, Trương Minh gặp Giao Cơ không có trả lời. Kỳ quái quay đầu nhìn lại, Trương Minh nhìn thấy Giao Cơ biểu lộ nghiêm túc nhìn lên bầu trời, Trương Minh hiếu kỳ hỏi Giao Cơ muội muội làm sao? Đại ca, vì sao trên trời đều tạo thành một cái rất lợi hại đáng sợ đại trận? Giao Cơ một mặt nghiêm túc trả lời Trương Minh. Đáng sợ? Có bao nhiêu đáng sợ? So Vu tộc thập nhị đô thiên thần ma đại trận lợi hại sao? Trương Minh một mặt không quan trọng hỏi Giao Cơ. Ách, cái này giống như không kém bao nhiêu đâu. Vậy cũng chớ còn nó, dù sao uy hiếp không được chúng ta, cho nên chúng ta một mực nắm sao liền tốt, đừng quản trận pháp gì. Giao Cơ nghe được Trương Minh nói như vậy, ngẫm lại cảm thấy Trương Minh nói có đạo lý, thì vui vẻ cùng Trương Minh thảo luận lên trên trời chấm nhỏ tới. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tiếp tục chỉnh một chút 3 ngày mới chậm rãi biến mất, ha ha. Đa tạ chư vị trợ giúp, bây giờ cách chúng ta yêu tộc thống trị Hồng Hoang thời gian không xa. Đông Hoàng Thái Nhất vừa kết thúc thì vui vẻ khen ngợi ở đây yêu tộc. Chúng ta nguyện vì bệ hạ xuất sinh nhập tử. Tất cả yêu tộc đều quỳ xuống tới. Thật tốt. Chư vị mau mau xin đứng lên. Thái Nhất còn muốn nói điều gì thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chấm cùng Tiên Đế có việc đi trước, chư vị phải thêm gấp luyện tập, chúng ta cùng Vu tộc chiến tranh không xa. Thái Nhất trước khi đi dặn dò ở đây yêu tộc. Cùng tiến bệ hạ. Trở lại Thiên cung về sau, Đông Hoàng Thái Nhất sốt ruột hỏi, đại ca ít như vậy thời gian đến gấp sao? Đế Tuấn không có trả lời Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, mà chính là đối Đông Hoàng Thái Nhất làm một cái ánh mắt. Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời liền biết, chính mình kém chút phạm sai lầm lớn, Đông Hoàng Thái Nhất liền đội vàng đem hỗn độn trùng tế ra đến, như lần trước một dạng đem toàn bộ Thiên cung đại điện đều bao bọc ở bên trong, Đế Tuấn lần nữa đem trong Thiên cung thiên cơ cho che đậy. Đại ca ngắn như vậy thời gian, tới kịp bố trí Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận sao? Đông Hoàng có chút bận tâm hỏi. Yên tâm khẳng định tới kịp. Đế Tuấn lòng tin tràn đầy trả lời Đông Hoàng vấn đề. Đại ca, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận là căn cứ sơn xuyên địa lý đến bố trí, mà lại hai chúng ta không thể đồng thời hạ giới, chỉ có thể một người đi bố trí, ngắn như vậy thời gian căn bản không đủ. Đông Hoàng không hiểu nhìn lấy Đế Tuấn. Không cần chúng ta tự mình đi, không dùng chúng ta tự mình đi. Chúng ta chỉ cần để cho chúng ta chém ra Tam Thi đi. Tam Thi đi. Đại ca ngươi điên, Tam Thi chỉ có chúng ta 1/3 không đến thực lực, mà lại cần mang theo Tiên Tiên Linh Bảo. Nếu như Tam Thi bị giết, chúng ta không chỉ có bị thương nặng, Tiên Tiên Linh Bảo cũng có thể bị đoạn, đến lúc đó. Nói đến đây Đông Hoàng Thái Nhất chính mình cũng đánh một cái lạnh run. Ngươi yên tâm, ta vừa mới ta đã dùng Hà Đồ Lạc Thư xem bói qua, lần này không có nguy hiểm gì, mà lại. Đế Tuấn nói đến đây thì dừng lại. Mà lại cái gì? Hừ. Nếu quả thật xảy ra chuyện, chúng ta liền trực tiếp mời những cao cao tại thượng đó thánh nhân, bọn họ còn cần chúng ta đến kiềm chế Vu tộc đâu, sẽ không để cho chúng ta tùy tiện xảy ra chuyện. Đế Tuấn giải thích cho Đông Hoàng Thái Nhất nghe. Đông Hoàng Thái Nhất nghe Đế Tuấn giải thích, trầm mặc một hồi về sau, đại ca tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá đại ca ngươi phải đáp ứng ta, nếu như xảy ra chuyện mời đại ca rời đi trước ta đến đoạn hậu. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm Đế Tuấn con mắt. Đế Tuấn cảm động nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, hắn phóng khoáng cười nói, ha ha, có đại ca tại có thể xảy ra chuyện gì, tương lai nhất định sẽ quân lâm hồng hoàng, đại ca cam đoan với ngươi. Đế Tuấn sau khi nói xong lại thấp giọng lặp lại một lần, chúng ta nhất định sẽ quân lâm hồng hoàng, nhất định sẽ. Đại ca vậy thì bắt đầu đi. Ân, bắt đầu đi. Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư biến thành hai cái cùng Đế Tuấn giống nhau y hệ đạo nhân, Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung cũng thay đổi thành một đạo nhân. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phân biệt đối với mình Tam Thi nói, vậy liền làm phiền các vị. Người ta vốn là một thể, không cần khách khí. Đúng đấy, bản tôn thì chờ chúng ta tin tức tốt đi. Đón lấy cũng chỉ có thể chờ đợi. Đế Tuấn nhìn trời ngoài cung mặt tự lẩm bẩm, Thiên cung nhất thời thì an tĩnh lại. Ánh mắt trở lại Tử Tiêu cung bên này. Trương Minh tại cố gắng nhớ lại có những địa phương kia có thể kiếm lấy công đức, sau đó bắt đầu làm tương ứng chuẩn bị. Hôm nay Trương Minh chính đang tự hỏi làm sao kiếm lấy công đức thời điểm, nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ đang luyện tập với nhau. Đánh không bao lâu, Vô Chi Kỳ thì duy trì không được, dừng lại. "Huynh đệ, thực lực ngươi tiến bộ quá nhanh đi, có thể dạy dỗ ta sao?" Vô Chi Kỳ khát vọng nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu. "Vậy ta muốn chức vấn sư phó, sư phụ đồng ý ta mới có thể dạy ngươi." Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu. "Sư phụ của ngươi Hạo Thiên?" "Ừm." Lục Nhĩ Mi Hầu gật gật đầu. "Đó còn là tính toán." Vô Chi Kỳ vội vàng cự tuyệt. "Làm sao?" Lục Nhĩ Mi Hầu nghi hoặc nhìn qua Vô Chi Kỳ. "Bái sư phụ của ngươi vi sư, còn không bằng đi bái Giao Cơ tiên tử đây." Vô Chi Kỳ nói đến Trương Minh một mặt ghét bỏ. Trương Minh nghe đến đó thì muốn dạy dỗ một chút Vô Chi Kỳ, lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu có nói: "Ách, sư phụ tuy nhiên không quá đáng tin nhưng là..." "Vậy thì tốt, ngươi nói một chút sư phụ của ngươi có địa phương tốt gì?" Vô Chi Kỳ cắt ngang Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói, Trương Minh cũng bình thai nghe lén. "Sư phụ?" "Sư phụ hắn?" Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói có chút ấp a đúng, nói không nên lời a. Vô Chi Kỳ đắc ý nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, Trương Minh nghe xong hận đến nghiến răng. Còn thật không có, vậy ngươi làm sao? Ta thử trước một chút nhìn Giao Trì Tiên Tử có thu hay không ta làm đồ đệ, không phải vậy ta chỉ có đi Hồng Hoàng tìm cơ duyên. Vô Chi Kỳ ánh mắt có chút mê mang. Trương Minh nghe đến đó liền nghĩ qua đi giáo huấn một chút hai người bọn họ, nhưng là không biết nghĩ đến cái gì, thì dừng lại mà lại trong mắt đang không ngừng loạn chuyển, không biết tại muốn ý định quỷ quái gì. Còn đang tán gẫu Vô Chi Kỳ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ đột nhiên đánh một cái lạnh run, hai người bọn họ tâm lý đồng thời nghĩ đến, làm sao đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vô 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 57, Trương Minh nhâm nhu. Lao sư. Lao sư. Trương Minh vừa chạy vừa hô. Hạo Thiên chuyện gì? Là sao giống to như vậy? Hồng Quân không tình cảm chút nào thanh âm theo tử tiêu điện bên trong chuyển tới. Trương Minh đẩy ra cửa điện, vọt tới Hồng Quân trước mặt. Lao sư, ta muốn xin người giúp một chuyện. Hồng Quân nhìn Trương Minh liếc một chút, mà không biểu tình nói với Trương Minh, chuyện gì? Trương Minh hỏi Hồng Quân, lão sư, ta muốn cho ngươi cho Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ làm cái hợp thể kỹ năng. Hợp thể kỹ năng? Ân. Bọn họ không phải từ hỗn độn ma viên tinh huyết biến thành sao? Bọn họ đồng căn đồng nguyên, hẳn là rất dễ dàng thiết kế ra được a. Hỗn độn ma viên tinh huyết biến thành. Hồng Quân trong nháy mắt thì mộng. Lão sư, ta nói sai cái gì không? Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ là hỗn độn ma viên tinh huyết biến thành, ngươi từ nơi nào nghe tới? Hồng Quân giống nhìn tiểu năng trí tuệ một dạng nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh bị Hồng Quân hỏi lên như vậy, đột nhiên cảm giác có chút ngộng. Trương Minh chỉ là căn cứ kiếp trước mơ hồ trí nhớ, mơ hồ nhớ đến giống như có kiểu nói này. Lão sư, chẳng lẽ không đúng không? Đại Linh Hầu Chu Thiên bên trong có ngũ tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ, có ngũ trùng, chính là lọa lân ma vũ côn. Tên này không phải thiên không phải địa không phải thần không phải người không phải quỷ, cũng không phải lọa không phải vậy không phải mao không phải vũ không phải côn. Lại có tứ hầu hôn thế, không vào 10 loại chi trùng. Hồng Quân không có trả lời Trương Minh vấn đề, mà chính là cho Trương Minh nói một đoạn như vậy lời nói. Đoạn văn này ta có ấn tượng. Đây là nói cái gì tới? Trương Minh buồn rầu lắc đầu. Đầu tiên là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, biết tiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Thứ ba là Thông Tí Viên Hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lậu. Thứ tư là Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xem xét ý, biết rõ trước sau, vạn vật đều biết. Nay tứ hầu người, không vào 10 loại chi chủng, không đạt hai gian tên. Hồng Quân lại nhại nói một trận, đúng, chính là cái này. Trương Minh vui vẻ trả lời. Sau đó lại hỏi, nhưng là lão sư ngươi nói, cái này cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hai người bọn họ lai lịch có quan hệ gì? Đẩn. Lão sư là ý nói, Lục Nhĩ Mi Hầu hai người bọn họ là thiên sinh thiên dưỡng. Giao Chỉ thanh âm truyền tới. Sư muội, ngươi xuất quan. Trương Minh cao hứng hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang, quả nhiên gặp Giao Chỉ đứng ở nơi đó, một mặt trào phúng nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh cũng không để ý Giao Chỉ trào phúng, đi lên trước nói với Giao Chỉ, sư muội, ngươi chẳng lẽ ngươi đã khôi phục lại nguyên tiên? Còn không có đâu. Ta lần này xuất quan là có chuyện hỏi lão sư, ngươi tìm lão sư chuyện gì? Không có gì, cũng là một chút chuyện nhỏ. Trương Minh đem vừa rồi nói chuyện với Hồng Quân tại nói với Giao Chỉ một lần. Giao Chỉ dùng yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn lấy Trương Minh, uy, ngươi cái kia là ánh mắt gì? Trương Minh hướng về phía Giao Chỉ lớn tiếng ồn ào, ngươi từ nơi đó nghe tới những thứ này, không cần để ý những chi tiết này a, ngươi đến tìm lão sư làm gì? Trương Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Giao Chỉ nhìn Trương Minh liếc một chút về sau, liền không có làm khó Trương Minh, mà chính là quay đầu nói với Hồng Quân, lão sư, ta giống như cảm giác được toàn bộ thế giới đều tại bãi xích ta. Hồng Quân nhìn Giao Chỉ liếc một chút, chờ ngươi đem hỗn độn châu hoàn toàn dung hợp về sau, liền biết chuyện gì xảy ra. Giao Chỉ đang còn muốn hỏi được thời điểm, Hồng Quân thì quay đầu nói với Trương Minh, Hạo Thiên, để hai người bọn họ dung hợp là không thể nào, nhưng ta có thể thiết kế một bộ công pháp, hai người bọn họ tại nhất định phạm vi lúc, có thể tăng cường công pháp ý lực, có điều cái gì? Ngươi nhất định phải đáp ứng vi sư một cái yêu cầu. Lão sư yêu cầu gì? Trương Minh hiếu kỳ hỏi. Thời cơ đến ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão sư đầu tiên nói trước bán mặt mũi cùng trình tiết sự tình ta cũng không làm. Trương Minh một bộ ta là người tốt khác kéo ta xuống nước bộ dáng, cái kia coi như. Hồng Quân lập tức liền đổi ý. Khác á lão sư, có chuyện gì dễ thương lượng? Trương Minh một mặt định nọt bộ dáng nhìn lấy Hồng Quân. Sư Minh ngươi không muốn người mặt mũi. Giao Chỉ thừa cơ cháo phúng Trương Minh, đáng tiếc nàng còn là xem thường Trương Minh độ dày ra mặt. Mặt mũi là cái gì? Ta nhớ được trước đây thật lâu không phải cùng ngươi đã nói, ta là không có mặt mũi. Trương Minh một bộ tự hào nói, Giao Chỉ trong nháy mắt im lặng. Lão sư kia, ngươi có thể hay không dựa theo ta yêu cầu đến sáng tạo công pháp? Trương Minh cẩn thận xách ra bản thân yêu cầu. Hồng Quân có chút kỳ quái nhìn Trương Minh liếc một chút trả lời, tốt. Trương Minh nghe được Hồng Quân lời nói sau, cao hứng đem chính mình yêu cầu nói cho Hồng Quân. Hồng Quân cùng Giao Chỉ nghe xong Trương Minh yêu cầu về sau, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy hắn. Trương Minh không để ý đến Giao Chỉ bọn họ cổ quái ánh mắt, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Hồng Quân. Hồng Quân suy nghĩ một hồi về sau, chậm rãi gật gật đầu. A. Trương Minh vui vẻ nhảy dựng lên. Tuy nhiên đang Trương Minh vui vẻ thời điểm, Hồng Quân không tình cảm chút nào thành âm truyền tới. Có điều cái gì? Trương Minh khẩn trương nhìn lấy Hồng Quân, sợ từ trong miệng hắn phun ra cái gì không tin tức tốt. Người yêu cầu câu nói kia khả năng thêm không đi vào. Hồng Quân chậm rãi mở miệng, Trương Minh buông lỏng một hơi, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, cái kia không có liền không có. Sư Minh ngươi xác định muốn làm như thế? Giao Chỉ không đành lòng nói với Trương Minh, ta đây là vì để cao tiểu lục thực lực, cho chúng ta đi Hồng Hoang chuẩn bị sẵn sàng. Trương Minh một bộ ta là vì tốt cho hắn bộ dáng. Tùy ngươi đem. Giao Chỉ một bộ tâm mệt mỏi bộ dáng. Lão sư, ngươi chừng nào thì có thể đem công pháp sáng tạo ra tới? Trương Minh hỏi Hồng Quân, 3 ngày đi. Hồng Quân suy nghĩ một hồi nói. Vậy ta 3 ngày sau tới tìm ngươi lão sư. Trương Minh nói với Hồng Quân. Hồng Quân cũng không nói gì, chậm rãi thì biến mất tại Trương Minh cùng Giao Chỉ trước mắt. Sư Minh vậy ta cũng đi trước. Giao Chỉ không có chờ Trương Minh trả lời, liền trực tiếp rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Trương Minh tự mình một người, hắc hắc. Ta cũng nên đi tìm Vô Chi Kỳ nói chuyện. Trương Minh mang theo dâm đãng tiếng cười bước nhanh mà rời đi. Vô Chi Kỳ đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Trương Minh tìm nửa ngày, rốt cục ở một tòa trước núi mặt tìm tới Vô Chi Kỳ. Tiểu Kỳ. Trương Minh nhiệt tình hô Vô Chi Kỳ, Vô Chi Kỳ nghe được Trương Minh gọi hắn về sau, cái kia loại dự cảm bất tường lại xuất hiện, hắn không nói hai lời trực tiếp liền chạy. Hắc, ta cái này bạo tinh khí, xem ra muốn cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, không phải vậy hắn không biết đại gia ta có 3 con mắt. Nói xong Trương Minh lập tức đuổi theo. Vô Chi Kỳ chạy một hồi, quay đầu hướng phía sau xem xét, không nhìn thấy Trương Minh thân ảnh. Vô Chi Kỳ buông lỏng một hơi, hô, còn tốt không đuổi kịp đến, không chừng hội xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá ta cảm giác cái nguy cơ đó đằng sau có đại cơ duyên là chuyện gì xảy ra đâu. Vô Chi Kỳ vừa quay đầu lại, liền thấy ngồi tại cách đó không xa Trương Minh, này, bằng hữu ngươi tốt. Trương Minh hướng Vô Chi Kỳ đánh một cái bắt chuyện. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 58, bị dụ hoặc Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ nhìn thấy Trương Minh về sau, trực tiếp quay đầu liền chạy. Hôm nay ta nhất định phải thu ngươi làm đồ không thể. Trương Minh nhìn lấy đi xa Vô Chi Kỳ tự lẩm bẩm. Chạy xa Vô Chi Kỳ lát nữa nhìn một chút Trương Minh, phát hiện Trương Minh vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hô, lúc này rốt cục vứt bỏ a. Vô Chi Kỳ chạy đến một tòa núi lớn phía sau, Vô Chi Kỳ nhìn lại, a. Trương Minh mặt cùng hắn mặt cách xa nhau, có điều một cái quyền đầu khoảng cách, đem Vô Chi Kỳ hoảng sợ kêu to một tiếng. Hạo Thiên ngươi lão là truy ta làm gì? Vô Chi Kỳ vội vàng rời xa Trương Minh, ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì thấy một lần ta liền chạy. Trương Minh hiếu kỳ nhìn lấy Vô Chi Kỳ. Bởi vì ta cảm thấy ngươi đối với ta không có hảo ý, nhưng Vô Chi Kỳ nào dám nói thật, sau đó nói sang chuyện khác, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trương Minh nghe được Vô Chi Kỳ lời nói, mang trên mặt bố thí biểu lộ, ta gặp ngươi còn không có sư phụ, ta thương hại ngươi, thì miễn cưỡng thu ngươi làm đồ. Nói xong Trương Minh còn một bộ ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn biểu lộ. Không quan tâm ta cự tuyệt. Vô Chi Kỳ dứt khoát cự tuyệt, Trương Minh đắc ý biểu lộ trong nháy mắt thì cứng ở trên mặt. Ngươi nói cái gì? Trương Minh khó có thể tin nhìn lấy Vô Chi Kỳ hỏi. Vô Chi Kỳ lặp lại một lần, ta nói ta không muốn bái ngươi làm thầy. Ngươi vì cái gì không bái ta làm thầy? Trương Minh có chút khó tin hỏi Vô Chi Kỳ. Bởi vì ngươi quá đáng tin, Vô Chi Kỳ ở trong lòng yên lặng trả lời, nhưng ngoài miệng lại nói, ta hiện tại còn không muốn bái sư. Trương Minh đi đến Vô Chi Kỳ trước mặt, ngươi biết cái này là cái gì không? Trương Minh giơ quả đấm mình hỏi Vô Chi Kỳ, quyền đầu. Vô Chi Kỳ không xác định trả lời Trương Minh. Đống cắt một dạng quả đấm to ngươi gặp qua không có. Đống cắt là cái gì? Vô Chi Kỳ hiếu kỳ hỏi. Ách, không cần để ý những chi tiết này, ngươi biết nếu như ngươi không đồng ý, sẽ phát sinh cái gì không? Vô Chi Kỳ đột nhiên cảm thấy Trương Minh biểu lộ đột nhiên biến, không phải là trước kia loại cười hì hì, mà chính là tràn ngập uy nghiêm. Sẽ phát sinh cái gì? Vô Chi Kỳ khẩn trương nuốt nước miếng. Trương Minh không có trả lời Vô Chi Kỳ vấn đề, mà chính là chạy ra ngoài hắn vùng một quyền. Tại một quyền này khí thế hạ, Vô Chi Kỳ cảm giác mình giống như con kiến hôi tại đối mặt cự long một dạng, cái gì cũng làm không, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Vô Chi Kỳ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắc hắc, nếu như ngươi không tìm đến ta, một quyền này thì đánh ở trên thân thể ngươi. Trong bóng tối truyền đến Trương Minh thanh âm. Ta đây là sống sót. Vô Chi Kỳ ngơ ngác nhìn lấy Trương Minh đi xa bóng lưng, hắn quả thực không thể tin được, hắn không cách nào đem người nam nhân trước mắt này cùng trước kia đùa bức hình tượng dung hợp một chỗ. Nhớ tới cái kia không thể địch nổi một quyền, để người tuyệt vọng một quyền. Vô Chi Kỳ tốt như nhớ tới cái gì, chậm rãi quay đầu đi qua, sau đó như là bị người hạ xuống định thân chú một dạng, con mắt cùng miệng đều mở đến thật to. Vô Chi Kỳ phía sau núi giống như là bị thứ gì xóa đi một dạng, không có để lại một điểm dấu vết. Thì liên bạch ngọc kinh ngoại hỗn độn đều bị Trương Minh một quyền oanh mở một cái thông đạo kéo dài đến Vô Chi Kỳ tầm mắt bên ngoài. Vô Chi Kỳ ngơ ngác nhìn một hồi về sau, trong mắt toát ra một đám lửa ở trong lòng nghĩ, ta cũng muốn giống như hắn mạnh. Vô Chi Kỳ hai mắt cuồng nhiệt nhìn lấy Trương Minh phương hướng rời đi. Cha cha, ta cái này bức đường thật sự là tốt, ta cho mình đánh 99 phân. Trương Minh rời đi Vô Chi Kỳ phạm vi tầm mắt về sau, Trương Minh cũng không cần mặt khoe khoang lên. Cái này Vô Chi Kỳ hẳn là sẽ bái ta làm thầy đi, Trương Minh một người nói một mình nếu như hắn vẫn là không bái ta làm thầy, vậy cũng đừng trách ta, hắc hắc. Trương Minh phát ra khủng bố tiếng cười. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 2 ngày, Trương Minh bên trong gian phòng của mình lo lắng đi tới đi lui, làm sao còn chưa tới? Thật chẳng lẽ muốn ta ra chiêu kia mới được? Trương Minh trong phòng tự lẩm bẩm tính toán đang đợi một ngày, nếu như hắn còn chưa tới, vậy cũng đừng trách ta. Trương Minh đang nóng nảy chờ đợi thời điểm, Vô Chi Kỳ cũng đang xoắn xuýt lấy. Hắn muốn học Trương Minh bản sự, nhưng là hắn lại sợ Trương Minh hô hắn, bởi vì Trương Minh bình thường làm người 10 phần không đáng tin cậy. Xoắn xuýt 2 ngày, Vô Chi Kỳ rốt cục gáp chế không nổi chính mình nội tâm đối lực lượng hướng tới, hướng Trương Minh gian phòng đi đến. Đốc đốc. Vô Chi Kỳ nhẹ nhàng gõ gõ Trương Minh cửa phòng. Trương Minh nghe được tiếng đập cửa sau vội vàng dọn xong tư thế, dùng thanh âm trầm thấp nói, tiến đến. Vô Chi Kỳ có chút khó chịu đẩy cửa đi tới. Nghĩ thông suốt. Trương Minh dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Vô Chi Kỳ trầm mặc một hồi về sau, "Sư phụ." Vô Chi Kỳ đột nhiên đối với Trương Minh quỳ xuống. "Tốt, tốt, tốt." Trương Minh nói liên tục vài tiếng tốt, sau đó đem Vô Chi Kỳ đỡ lên. Vô Chi Kỳ thuận thế đứng lên, dùng đúng lực lượng khát vọng ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. "Ngươi đi về trước đi, đợi ngày mai ngươi tại tới tìm ta, ta sẽ cho ngươi một bộ công pháp." Vô Chi Kỳ nhìn Trương Minh liếc một chút, không hề nói gì ngã đầu liền muốn rời khỏi thời điểm. "Ngươi ngày mai đem ngươi tiểu lục cùng một chỗ kêu đến." Trương Minh thanh âm theo Vô Chi Kỳ phía sau truyền tới. Vô Chi Kỳ không quay đầu lại, chỉ là cước bộ dừng một cái, sau đó chậm rãi gật gật đầu liền rời đi. Trương Minh nhìn lấy Vô Chi Kỳ bóng lưng, hắn hiểu được Vô Chi Kỳ tâm lý thực còn có chút không quá nguyện ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vô Chi Kỳ liền mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu cùng đi tìm Trương Minh. "Đại ca làm sao cũng bái sư?" Lục Nhĩ Mi Hầu hiếu kỳ hỏi. Vô Chi Kỳ không có trả lời Lục Nhĩ Mi Hầu vấn đề, chỉ là một người yên lặng đi ở phía trước. Lục Nhĩ Mi Hầu còn muốn hỏi cái gì thời điểm, bọn họ liền đến Trương Minh cửa. "Đốc đốc." Vô Chi Kỳ tiến lên gõ cửa, không ai đáp lại. "Đốc đốc." Vô Chi Kỳ có gõ một chút, vẫn là không ai đáp lại. "Ầm ầm." Vô Chi Kỳ dùng lực gõ cửa. "Tiến đến." Trương Minh tràn ngập bối rối thanh âm truyền tới, Vô Chi Kỳ dẫn đầu đẩy cửa đi vào, Lục Nhĩ Mi Hầu đội vàng đuổi theo. Trương Minh ngáp hỏi, "Các ngươi làm sao tới sớm như thế?" Vô Chi Kỳ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu im lặng, bọn họ căn bản không dùng ngủ, chỉ cần tính toán, cho nên không có sớm tối phân chia. Trương Minh gặp Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ không nói gì, cũng không có để ý. "Đã đến thì cùng đi với ta tìm lão sư ta cầm công pháp đi." Trương Minh xoa xoa mặt, để cho mình nhìn trở nên tinh thần một số. "Tìm sư tổ?" Lục Nhĩ Mi Hầu hơi kinh ngạc. "Ân, ta lần trước nhờ ngươi sư tổ giúp các ngươi lượng thân thể định chế một bộ công pháp." Vô Chi Kỳ nghe được Trương Minh lời nói sau, tâm lý kích động cực. "Hồng Quân đó là cái gì người? Đây chính là hợp thiên đạo nhu nhân a. Hắn cho mình sáng tạo một bộ công pháp, cái kia không thì tương đương với trời cao ban cho ả, mà lại Hồng Quân có thể đem Trương Minh dạy bảo đến mạnh như vậy, ta không tin ta sẽ kém hắn." Vô Chi Kỳ âm thầm ở trong lòng cho mình động viên. "Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đuổi theo sát?" Đứng ở đằng xa Trương Minh đối với Vô Chi Kỳ hô. Vô Chi Kỳ sau khi tỉnh lại, liền vội vàng nói, "Đến." Thì lập tức chạy tới. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 59, tại Lâm Hồng Hoang. Trương Minh đám người bọn họ đến Tử Tiêu Điện, "Lão sư ta công pháp ngươi chế xong không?" Trương Minh còn không có tiến đến đại điện liền bắt đầu lớn tiếng kêu la. "Ầm." Trương Minh đẩy ra Tử Tiêu cung đại môn đi vào. Hồng Quân ngồi đang giảng đạo đài trên chờ đợi lấy bọn hắn, "Lão sư công pháp thế nào?" Trương Minh không kịp chờ đợi hỏi, Hồng Quân không nói gì, chỉ là rất nhỏ gật gật đầu. Trương Minh liền vội vàng nói, "Quá tốt, tranh thủ thời gian cho hai người bọn hắn cái đi." Hồng Quân vung tay lên, Vô Chi Kỳ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trong đầu thì xuất hiện vô số đạo, chỉ có thể lĩnh hội không thể ngoại truyền. Tuy nhiên tại Trương Minh trong mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó vài phút, nhưng là bọn họ cảm giác bọn họ giống như qua mấy ngàn năm một dạng. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ sau khi tỉnh lại, đội vàng hướng Trương Minh cùng Hồng Quân nói lời cảm tạ, "Đa tạ sư tổ, đa tạ sư phụ." Trương Minh gặp Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ học tập công pháp về sau, mặt mày hớn hở nói, "Ha ha, thật tốt, các ngươi phải nhanh một chút đem công pháp này tu luyện tới đại thành, môn công pháp này còn có ẩn tàng công hiệu a." Hắc hắc. Trương Minh nói đến phần sau thì lộ ra nụ cười thô bỉ. Nhìn thấy Trương Minh cái nụ cười này, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ liếc nhau, đột nhiên hai cái tâm lý dâng lên một loại dự cảm không tốt, sau đó hai người đều đánh một cái lạnh run. Lại nói Côn Bằng hạ giới về sau, trực tiếp liền đến biển máu. Mời Minh Hà đạo hữu ra gặp một lần Côn Bằng chạy ra ngoài biển máu truyền âm. Minh Hà hôm nay chính đang bận bịu sáng tạo mới chủng tộc, Côn Bằng thanh âm sẽ xuyên qua tới. Minh Hà nhướng mày, thì một mặt không vui đi ra. "Đạo hữu có gì muốn làm?" Minh Hà lơ lửng tại huyết hải chi thượng, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn lấy Côn Bằng. Côn Bằng gặp Minh Hà như thế không khách khí, cũng là không hiểu ra sao. "Đạo hữu, ta đến đây có chuyện quan trọng thương lượng." Côn Bằng sững sờ một chút thì chậm rãi nói. "Chuyện gì?" Minh Hà ngữ khí vẫn là như vậy xông. Người Côn Bằng vừa muốn nổi giận, nhưng là nhớ tới chính mình mục đích, khẽ cắn môi nhịn xuống. "Đạo hữu, lần này ta là có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng, liên quan đến thành thánh." Côn Bằng bụng trộm truyền âm. Minh Hà vốn là muốn vô luận Côn Bằng gọi hắn làm gì, hắn đều biết cự tuyệt. Nhưng là nghe được tin tức này về sau, Minh Hà do dự một chút sau, "Đi theo ta." Nói xong cũng dẫn đầu bay đến trong biển máu, Côn Bằng cũng đội vàng đuổi theo đi. Đi vào Minh Hà phòng bế quan, "Chuyện gì? Mau nói." Minh Hà không kiên nhẫn nhìn lấy Côn Bằng. Côn Bằng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Đạo hữu, ngươi nơi này có thể hay không Côn Bằng làm một cái nghe lén tư thế?" Biển máu bản sự ô uế chi địa, mà ở trong đó càng là trong biển máu dơ bẩn nhất địa phương, thì liền thánh nhân trong thời gian ngắn cũng không tính được nơi này. Minh Hà làm một cái yên tâm thủ thế. "Vậy ta cứ việc nói thẳng, hiện tại Hồng Hoang phía trên duy nhất thành thánh cơ hội ngay tại cái kia Hồng Vân trên thân, chỉ cần chúng ta liên thủ, đoạt được thành thánh chi cơ, như vậy chờ một chút." Minh Hà cắt ngang Côn Bằng lời nói, Côn Bằng nghi hoặc nhìn lấy Minh Hà, "Nếu như đoạt được thành thánh chi cơ, hai người chúng ta như thế nào phân?" Minh Hà hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. "Trước đoạt được Hồng Mông tử khí, sau đó hai chúng ta tại đều bằng bản sự tranh đoạt như thế nào?" Côn Bằng đã tính trước nói với Minh Hà, Minh Hà suy nghĩ một chút, nhìn lấy Côn Bằng nói, "Có thể, ngươi dự định hợp tác thế nào?" Côn Bằng nghe được Minh Hà lời nói, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Ta bộ hạ trận pháp, hai chúng ta cùng một chỗ chặn giết Hồng Vân. Nếu như chỉ là như vậy, ta xem chúng ta vẫn là không dùng hợp tác." Minh Hà nghe Côn Bằng lời nói, khinh thường nói. Côn Bằng lúc này ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi nhìn đây là cái gì? Côn Bằng xuất ra một cái tiểu hình cung điện. Đây không phải yêu sư cung sao? Minh Hà có chút chấn kinh. Không sai, đây chính là yêu sư cung, đế tuấn bọn họ nghĩ không ra, ta đem tòa cung điện này, tính cả thiên đỉnh khí vận, luyện thành cái này hậu thiên chí bảo. Chỉ cần chúng ta đem Hồng Vân nhốt ở bên trong, dù là hắn là chuẩn thánh thực lực cũng đừng hòng ra ngoài. Côn Bằng đắc ý hướng Minh Hà khoe khoang. Minh Hà nghe Côn Bằng lời nói sau, suy nghĩ một hồi. Tốt, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, lúc nào độc thủ? Nhìn thấy Minh Hà đáp ứng, Côn Bằng nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Trước không đổi, hiện đang ngó chừng Hồng Vân người cũng không ít, muốn có được Hồng Mông tử khí cũng không chỉ hai chúng ta được thật tốt tính kế tính kế. Côn Bằng đã tính trước trả lời Minh Hà. Ngươi có biện pháp nào? Nghe nói ngươi biển máu có một môn đại trận, gọi huyết hà đại trận, ngươi chỉ cần bố trí xuống trận này ngăn chặn người khác, chúng ta mau chóng đánh giết Hồng Vân, sau đó theo ta trong cung điện chuyển tống về đến biển máu, như thế nào? Minh Hà nghe Côn Bằng lời nói, không hề nói gì, dùng mang có thâm ý ánh mắt một mực nhìn lấy Côn Bằng. Côn Bằng từ trước đến nay Minh Hà đối mặt, dùng cái này ra dấu chắc là không còn nửa câu nói ngoa. Tốt. Một lúc lâu sau Minh Hà theo miệng bên trong phun ra một chữ. Vậy ta trước đi tìm hiểu, đạo tổ lúc đang thông chi đạo hữu. Côn Bằng hướng Minh Hà cáo tử, Minh Hà phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Côn Bằng sau khi rời đi, Minh Hà trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nói xong Minh Hà lại bắt đầu hắn sáng tạo con đường. Thời gian như thoi đưa, trôi qua mất đi. Chỉ chớp mắt thì đã qua 100 năm. Hôm nay Trương Minh bọn họ đều tụ tại Tử Tiêu Điện, sư mọi người khôi phục thế nào? Trương Minh hỏi Giao Trì nói. Giao Trì lắc đầu, thở dài nói, rất lợi hại không lý tưởng, hiện tại mới khôi phục Thiên Tiên Điên Phong thực lực, muốn khôi phục lại Huyền Tiên còn cần 200 năm. Trương Minh nghe xong lắc đầu, không thể lại kéo, nếu không bỏ lỡ sau nói đến đây Trương Minh lập tức thì dừng lại. Mọi người cũng không để ý Trương Minh nói chuyện, chỉ có Hồng Quân mang có thâm ý nhìn Trương Minh liếc một chút. Trương Minh cắn răng một cái, chúng ta bây giờ thì xuất phát, sư mọi người tận lực không nên rời bỏ ta. Ân. Giao Trì nghe Trương Minh lời nói chuẩn bị muốn sảng hắn, kết quả nhìn thấy Trương Minh nghiêm túc biểu lộ, ma xui quỷ khiến thì gật đầu đáp ứng. Trương Minh gặp Giao Trì đáp ứng về sau, thì đối với Lý Trường Canh nói, lão Lý, ngươi thì lưu tại Tử Tiêu Cung giúp ta nhìn hai người đồ đệ này. Lý Trường Canh gặp Trương Minh chủ ý đã định, thì cung kính nói, tuân mệnh bệ hạ. Mọi người cũng đừng đại ca ta hiện tại đã là Đại La Kim Tiên trung kỳ, mà lại ta có Tố Sắc Vân giới kỳ hộ thân, nói không chừng ta còn có thể giúp được ngươi đây. Giao Cơ khẩn cầu nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh suy nghĩ một chút, tốt, có điều ngươi phải nghe lời. Giao Cơ liền vội vàng gật đầu đồng ý phiền phức lão sư. Trương Minh đối với Hồng Quân túi đầu. Hồng Quân nhìn Trương Minh bọn họ liếc một chút nói, lần này phía dưới Hồng Hoang các ngươi phải cẩn thận, thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, đặc biệt là Giao Chỉ. Hồng Quân căn dặn Trương Minh bọn họ. Rõ ràng, lão sư. Giao Chỉ bọn họ cảm tạ nói. Hồng Quân sau khi nghe được vung tay lên, Giao Chỉ bọn họ thì biến mất. Giao Chỉ bọn họ cảm giác được mắt tối sầm lại, thì xuất hiện tại Hồng Hoang bên trên. Nơi này là nơi nào? Giao Cơ bốn phía nhìn sang, Trương Minh lắc đầu, không biết, chúng ta đi hỏi một chút đường đi. Trương Minh vừa nói xong một cái hỏa cầu khổng lồ thì hướng Trương Minh bọn họ bay tới. Vâng. Nên ở Trương Minh trước mặt hắn, Trương Minh bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét. Hồng Vân đạo hữu. Trương Minh kinh ngạc kêu thành tiếng. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vô 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 60, Hồng Vân nhu đồ. Thời gian trở lại 3 ngày trước. Ha ha. Rốt cục hoàn thành. Hôm nay Hồng Vân trong động phủ truyền đến Hồng Vân vui vẻ tiếng cười. Từ khi Tử Tiêu cung sau khi trở về, Hồng Vân mỗi ngày đều sinh hoạt tại lo nghĩ bên trong. Hắn tính cách tuy nhiên thuần phát, nhưng là không có nghĩa là hắn ngốc. Hắn rõ ràng biết, lần này Hồng Quân không có hắn phần, vậy thì tương đương với nói cho toàn bộ Hồng Hoang, trên người hắn tử khí người nào cướp được thì về người nào, hiện tại trong Hồng Hoang khẳng định có vô số song tham lam con mắt chính đang ngó chừng hắn. Hắn tránh trong động phủ tu luyện mấy năm, tu vi không có chút nào tiến bộ. Hắn biết không có thể tại tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ cái biện pháp thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, lại hoặc là tìm tới thành thánh biện pháp. Đối với loại thứ hai, hiển nhiên loại thứ nhất biện pháp lại càng dễ thực hiện. Nhưng là loại thứ nhất biện pháp Hồng Vân hiện tại hoàn toàn không có đầu mối, đột nhiên nội tâm của hắn xuất hiện cái suy nghĩ, từ bỏ Hồng Mông tử khí. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị Hồng Vân đè xuống. Chờ một chút, từ bỏ. Từ bỏ Hồng Vân lẩm bẩm lầu bầu, ha ha. Không sai từ bỏ. Hồng Vân đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là đem chính mình một tia bản nguyên rút ra, dùng để giả tạo Hồng Mông tử khí. Không cần giống như lúc, chỉ cần có 7-8 phần giống là được, dù sao Hồng Hoang phía trên có thể phân biệt thật giả cũng liền mấy người kia. Hồng Vân nghĩ tới đây nhịn xuống trong lòng mừng thầm, bắt đầu chế tác Hồng Mông tử khí. Hoa mấy chục năm, Hồng Vân rốt cục đem giả tạo Hồng Mông tử khí cho làm được. Hồng Vân nhìn trước mắt chính mình cái kia một tia bản nguyên, theo Hồng Mông tử khí quả thực giống như lúc, trừ phi tìm hiểu tới Hồng Mông tử khí người, không phải vậy căn bản không phân biệt được. Ha ha. Hồng Vân nhịn không được trong lòng mừng thầm bật cười, hiện tại chỉ cần đưa ngươi đưa ra ngoài thì vạn sự đại cát. Hồng Vân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chằm chằm Hồng Mông tử khí. Hồng Vân hiện tại liền muốn đi Hồng Hoang đi dạo một vòng, sau đó nghĩ biện pháp đem giả tạo Hồng Mông tử khí đưa ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hồng Vân không kịp chờ đợi đi ra động phủ. Hồng Vân vừa đi ra động phủ thì phát hiện mình đã bước vào một không gian khác, Hồng Vân lập tức cảnh giác lên. Hồng Vân đạo hữu đã lâu không gặp. Hồng Vân sau lưng truyền tới một tràn ngập cừu hận thanh âm. Hồng Vân mặc dù không có quen người, nhưng hắn biết người đến là ai. Hồng Vân trong lòng nghĩ, hình nhân thế mà tới. Côn Bằng đạo hữu. Hồng Vân cưỡng chế lấy mừng rỡ chậm rãi quay người. Hồng Vân, nếu không phải ngươi ta đã sớm thành thánh, hôm nay ngươi khác muốn sống mà đi ra nơi này. Côn Bằng có thể thanh âm mang theo vô biên oán hận. Hồng Vân sau khi nghe xong, tâm lý nhịn không được đánh một cái lạnh run, nhưng ngoài miệng lại không yếu thế chút nào. Thử. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ không làm gì được ta đi. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ta sao? Côn Bằng chạy ra ngoài một bên không khí nói, còn mời đạo hữu xuất thủ. Côn Bằng vừa nói xong, Minh Hà thân ảnh xuất hiện tại Hồng Vân trước mặt. Đạo hữu chuẩn bị như thế nào? Côn Bằng mặt âm trầm hỏi. Chỉ có 3 canh giờ. Minh Hà mặt không biểu tình nói một cái thời gian. Đủ để. Côn Bằng dùng khát máu ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân. Hồng Vân nhìn thấy Côn Bằng ánh mắt tâm lý trầm xuống, lần này chỉ sợ không chỉ có là Hồng Mông tử khí, nếu như không cẩn thận tính mạng mình cũng không giữ được. Xem ra chúng ta muốn làm qua một trận. Hồng Vân đem Cửu Cửu Tán Phách Hổ Lô lấy ra. Minh Hà cũng yên lặng đem A Tị kiếm lấy ra, Côn Bằng dùng yêu lực hình thành chính mình pháp thể, một cái che cả bầu trời đại bằng xuất hiện tại Hồng Vân trước mặt. Đối mặt hai cái cùng cấp bậc đối thủ, Hồng Vân không dám chút nào chủ quan, vô cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô đầy trời tán phách hồng sa, đầy trời tán phách hồng sa vẽ ra trên không trung một đạo huyết sắc sông dài vắt ngang bản lý. Côn Bằng có chút kiêng kỵ nhìn trước mắt huyết sắc sông dài, Minh Hà trực tiếp đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tế ra tới. Côn Bằng sau khi thấy, ánh mắt bên trong mang theo một tia khác thần sắc, mà Hồng Vân thì là để lộ ra ngưng trọng. Minh Hà không nói hai lời chạy ra ngoài, Hồng Vân cũng là một kiếm, A Tị kiếm quang dài vạn trượng, mổ khai thiên địa, chém về phía Hồng Vân, kiếm quang lạnh lẽo mà băng hàn, toàn bộ tán phách hồng sa tạo thành sông dài bị chém ra. Mà yêu sư Côn Bằng thừa cơ đem thiên yêu thần lôi, sen lẫn tiên thiên đổi phong hòa huyền âm băng phách thần quang đối với Hồng Vân đánh tới. Hồng Vân vội vàng né tránh một mặt bổ tới kiếm quang. Hồng Vân không nghĩ tới Minh Hà A Tị kiếm như thế cường hãn, tự nhiên đem chọn cái tán phách hồng sa tạo thành sông dài bổ ra. Tăng thêm cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô không phải phòng ngự bà bối, Hồng Vân liền hoàn thủ cơ hội đều không có, một mực bị Minh Hà cùng Côn Bằng đè lên đánh. Hồng Vân cắn răng một cái, thúc đẩy tán phách hồng sa giống một con sông lớn một dạng chạy ra ngoài Minh Hà cùng Côn Bằng chìm đi qua. Côn Bằng vội vàng né tránh, Minh Hà thì là ỷ vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa liên, căn bản không tránh né, trực tiếp đỉnh lấy tán phách hồng sa hướng Hồng Vân tiến lên. Đối với Hồng Vân cũng là một kiếm này, sắc bén mà đáng sợ, sáng chói mà chói mắt. Hồng Vân vội vàng né tránh một kiếm này, tránh thoát một kiếm này về sau, Hồng Vân liền vội vàng nói, Minh Hà đạo hữu, nếu như ta đem Hồng Mông tử khí cho ngươi, ngươi có thể dừng tay. Minh Hà nghe được Hồng Vân câu nói này, kiếm quang thì đứng ở Hồng Vân trước mặt, Minh Hà nghi hoặc nhìn lấy Hồng Vân. Hồng Vân đem giả tạo Hồng Mông tử khí lấy ra đưa cho Minh Hà, Minh Hà vừa muốn đưa tay nhận. Côn Bằng đột nhiên giống một tiếng, cẩn thận có trá. Minh Hà phản xạ có điều kiện đem lấy tay về, các loại Minh Hà kịp phản ứng lúc, hắn thì xuất hiện tại yêu sư cung bên ngoài. Nhóc con an dám lớn ta. Minh Hà phẫn nộ giơ lên A Tị kiếm, đem một đạo kiếm quang bổ về phía yêu sư cung. Kiếm quang bổ tới yêu sư cung, toàn bộ yêu sư không ngừng cung đung đưa. Đạo hữu, ta hiện tại liền đem Hồng Mông tử khí cho ngươi, ngươi thả qua ta như thế nào? Hồng Vân cẩn thận nhìn lấy Côn Bằng. Buông tha ngươi, ha ha. Nếu như không phải ngươi, ta hiện tại đã sớm là thánh nhân. Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hồng Vân. Ngươi muốn như thế nào? Hồng Vân chăm chú nhìn Côn Bằng. Ta muốn ngươi chết. Côn Bằng vừa nói xong, thì hiện ra nguyên hình chạy ra ngoài Hồng Vân tiến lên. Đối với Hồng Vân cũng là nhất trảo, cái này trảo che cả bầu trời, đem Hồng Vân người này đều bao bọc ở bên trong. Hồng Vân liền vội vàng đem tán phách hồng sa phong xuất, muốn bức lui Côn Bằng, kết quả Côn Bằng không thèm để ý, móng đuốt vẫn như cũ chạy ra ngoài Hồng Vân chụp tới. Nhìn lấy Côn Bằng một bộ đồng quy vu tận bộ dáng, Hồng Vân vội vàng hướng né tránh. Phúc. Hồng Vân phía sau bị người đánh lén, nôn một ngụm máu lớn. Hồng Vân chạy ra một khoảng cách về sau, quay đầu nhìn lại, nguyên lai sau lưng của hắn lại xuất hiện một cái Côn Bằng. Hắc hắc. Không nghĩ tới đi Hồng Vân. Côn Bằng điên cuồng cười to. Hồng Vân xem hắn trước mắt đại bằng điểu, lại nhìn xem tại điên cuồng cười to Côn Bằng. Hảo thủ đoạn, thế mà dùng đại bằng điểu chi thân đến chẳng thi. Dạng này đạo hữu thì có một vị tu vi cùng bản thể giống nhau tam thi. Hồng Vân có chút bội phục nhìn lấy Côn Bằng. Sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Côn Bằng không để ý đến Hồng Vân định nói. Coi như ta giao ra Hồng Mông tử khí, đạo hữu vẫn như cũ không chịu buông tha ta sao? Ta nói qua, hôm nay ta muốn ngươi chết. Côn Bằng thanh âm bên trong tràn ngập sát khí. Hồng Vân nghe xong cắn răng một cái, vậy cũng đừng trách ta. Hồng Vân đem cựu cựu Hồng Vân tán phách hồ lô tế ra tới. Nghe được Hồng Vân lời nói, Côn Bằng cũng không thèm để ý, mà chính là dùng một bộ trêu tức biểu lộ nhìn lấy Hồng Vân. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vote 90 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 61, Hồng Vân giá họa. Ha ha. Vậy chúng ta tiểu đồng quy vu tận đi. Hồng Vân đột nhiên điên cười như điên. Côn Bằng nghe Hồng Vân lời nói, tâm lý đột nhiên tuôn ra một trận dự cảm không tốt. Chết chúng đi. Hồng Vân cửu cửu Hồng Vân tán phách hổ lô tản mát ra khí thế khủng bố. Côn Bằng tốt như nhớ tới cái gì, biến sắc, ngươi cái tên điên này. Côn Bằng liền vội vàng đem yêu sư cung thu lại. Minh Hà đang chuẩn bị công kích yêu sư cung thời điểm, yêu sư cung đột nhiên biến mất, Côn Bằng cùng Hồng Vân xuất hiện tại Minh Hà trước mặt. Côn Bằng ngươi Minh Hà vừa định giận dữ mắng mỏ Côn Bằng thời điểm, nhìn thấy Hồng Vân trên đầu cựu cựu Hồng Vân tán phách hổ lô chính đang ngưng tụ lấy khí thế khủng bố. Minh Hà biến sắc, liền vội vàng đem chính mình huyết thần tử phân thân toàn bộ đều thu hồi lại. Tuy nhiên huyết thần tử cũng không phải là cái gì vật chân quý, nhưng là luyện chế một cái huyết thần tử chí ít cần mấy ngàn năm, Minh Hà hiện tại mới có 100.000 cái huyết thần tử, nếu như cái này 9.000 huyết thần tử bị hủy, Minh Hà chỉ sợ đau lòng hơn chết. Huyết Hà đại trận biến mất về sau, bên ngoài vây công bốn vị Long tộc chuẩn thánh cùng rất nhiều đại La Kim tiên trực tiếp sửng sốt một chút. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy sắp nổ tung cựu cựu Hồng Vân tán phách hồ lô. Tất cả mọi người giải tán lập tức, xa xa thoát đi Hồng Vân. Hồng Vân gặp vòng vây có một lỗ hổng, vội vàng hóa thành một đạo phi hồng, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người phát hiện bên trong Hồng Vân mà tính, sắc mặt đều rất khó coi. Đặc biệt là Côn Bằng, hắn mặt đều khí trắng. Hồng Vân, Côn Bằng oán độc thanh âm vang tận mây xanh, người ở chung quanh nghe đến sau đều năm thứ nhất đại học cái lạnh run. Côn Bằng hiện ra pháp thân, hướng Hồng Vân đuổi theo. Mọi người lúc này mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo. Hồng Mông tử khí còn không có đưa ra ngoài, ta làm như thế nào đưa nó đưa đi, mới không khiến người ta hoài nghi đâu. Hồng Vân phân thần nghĩ đến vấn đề. Vâng. Hồng Vân bị phía sau bị người đánh lén, một kích này đem chưa kịp phản ứng Hồng Vân trực tiếp đánh rơi. Nơi xa Côn Bằng nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất đánh lén Hồng Vân, đột nhiên sững sờ, sau đó thì kịp phản ứng, chỉ sợ Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn theo hắn. Nghĩ tới đây Côn Bằng sắc mặt trở nên rất khó coi. Chờ chút, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở đây, như vậy Đế Tuấn khẳng định cũng tại phụ cận, nghĩ tới đây Côn Bằng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tham kiến bệ hạ. Côn Bằng không tình nguyện hành lễ. Đa tạ yêu sư trợ giúp, không phải vậy chẳng còn bắt không được cái này Hồng Vân. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn lấy Côn Bằng. Côn Bằng sắc mặt nhất thời giống táo bón một dạng. Tốt, chúng ta cũng không thể để hắn đến cướp đi Hồng Mông tử khí. Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh chỉ đang chạy đến mọi người, Côn Bằng thì không để ý đến Đông Hoàng Thái Nhất, lập tức hướng Hồng Vân rơi xuống phương hướng bay qua. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở trên trời lạnh lùng nhìn lấy hướng Hồng Vân rơi xuống phương hướng bay đi mọi người, các loại tất cả mọi người bay đi về sau, Thái Nhất mới chậm rãi bay đi. Ở trong hỗn độn, mấy vị thánh nhân cũng tại lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Cùng lúc đó, Trương Minh bọn họ đang vây xem Hồng Vân. Hồng Vân đạo hữu ngươi không sao chứ? Giao Chỉ có chút quan tâm hỏi. Khụ khụ, không có việc gì mà. Hồng Vân trực tiếp phun một búng máu. Người chắc chắn chứ? Trương Minh chỉ lấy trước mắt một búng máu, im lặng hỏi Hồng Vân. Ta thật không có sự tình. Nói đến đây Hồng Vân cảm giác được tất cả mọi người đổ tới, Hồng Vân biến sắc vừa định chạy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại dừng lại, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Trương Minh bọn họ gặp Hồng Vân nói được nửa câu thì không có nói xuống tiếp theo lời nói, mà lại sắc mặt trở nên rất khó coi. Uy, Hồng Vân đạo hữu, ngươi làm sao? Trương Minh hiếu kỳ nhìn lấy Hồng Vân. Trương Minh bọn họ đều hiếu kỳ nhìn lấy Hồng Vân, Hồng Vân gặp đằng sau mọi người muốn đuổi tới, Hồng Vân cắn răng một cái lớn tiếng nói với Trương Minh, "Đạo hữu, cái này Hồng Mông tử khí thì giao cho ngươi." Hồng Vân nói xong, liền đem giả tạo Hồng Mông tử khí bắn về phía Trương Minh, sau đó cũng không quay đầu lại đến rời đi. Tại Trương Minh sửng sốt thời điểm, một đạo tử quang thì hướng Trương Minh mi tâm bay tới. Ầm. Trương Minh phảng phất nghe được tiếng va chạm. Giao Chỉ bọn họ im lặng nhìn lấy, một đầu tử khí đang liều mạng hướng Trương Minh đụng. "Cha cha, sư minh ngươi thật sự là đồ gỗ, liền Hồng Mông tử khí đều không chui vào loạn." Giao Chỉ đối với Trương Minh chảo phúng, Giao Cơ ở một bên che miệng cười trộm. Trương Minh im lặng thân thủ bắt Hồng Mông tử khí, thân thủ sau hắn mới nhớ tới, đây là tử khí, hắn sao có thể tóm được. Bất quá chờ hắn kịp phản ứng lúc, hắn đã đem tử khí nắm chặt. Ồ. Trương Minh hiếu kỳ nhìn lấy tay mình. Trương Minh cảm giác được tay mình nắm lấy một cái mềm mại mà bằng phẳng đồ vật, Trương Minh hiếu kỳ bắt lấy tử khí hai bên kéo á sư muội, thứ này rất có giãn. Trương Minh cười hì hì quay đầu nhìn về phía Giao Chỉ. Trương Minh phát hiện Giao Chỉ chấn kinh nhìn về phía sau hắn, Trương Minh hiếu kỳ quay đầu lại xem xét. Ngã sát liệt. Trương Minh nhìn thấy đen nghịt một đám người hướng bọn họ xông lại. Chỉ chốc lát sau, đám người kia thì vọt tới trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn vây quanh, mỗi người đều dùng ánh mắt tham lam nhìn lấy Trương Minh trong tay Hồng Mông tử khí. Nhưng bọn hắn cũng biết, Trương Minh bọn họ là Hồng Quân đồng tử, cho nên không dám tùy tiện độc thủ, nhưng cũng sẽ không như vậy rời đi. Chứ một người, cái kia chính là Minh Hà. Minh Hà nhìn thấy Trương Minh cầm tới Hồng Mông tử khí về sau, liền từ bỏ cướp đoạt suy nghĩ. Nói đùa cái này chủ thế nhưng là đem bản cổ hư ảnh cho diệt tồn tại, thì bọn họ những người này còn chưa đủ Trương Minh một quyền đây. Đạo hữu đã lâu không gặp. Minh Hà hướng Trương Minh vấn an. Tất cả mọi người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy Minh Hà, không biết hắn đang có ý đồ gì. Nguyên lai là Minh Hà đạo hữu a. Bọn họ đây là. Trương Minh chỉ dùng tham lam ánh mắt nhìn hắn những người kia. Minh Hà không có trả lời, mà chính là chỉ Trương Minh trong tay Hồng Mông tử khí. Bọn họ là vì cái này đến. Trương Minh khoát tay bên trong Hồng Mông tử khí. Minh Hà yên lặng gật đầu. Trương Minh nhìn lấy người chung quanh đều dùng tham lam ánh mắt nhìn hắn. Đạo hữu chỉ cần đưa trong tay Hồng Mông tử khí giao cho ta, ngươi cùng ta yêu tộc sổ sách xóa bỏ, đồng thời ta phong ngươi làm Thiên Đồng Nguyên Soái. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên đứng ra đối Trương Minh hứa hẹn. Người chung quanh đều cảnh giác nhìn lấy Trương Minh, nếu như Trương Minh muốn đem Hồng Mông tử khí giao cho Đông Hoàng Thái Nhất, như vậy bọn họ trước hết đánh giết Trương Minh, vô luận lương hắn cảnh như thế nào. Ngươi mới là heo đâu, cả nhà ngươi đều là heo. Trương Minh một mặt oán giận đối với Đông Hoàng Thái Nhất mắng lên. Đông Hoàng Thái Nhất bị Trương Minh mắng có chút ngộng, hắn toàn bộ biết mình nói sai cái gì. Người ở chung quanh nghe Trương Minh lời nói sau đều vụng trộm buông lòng một hơi. Người sư muội, thứ này đối ngươi hữu dụng không? Trương Minh hoàn toàn không để ý đến Đông Hoàng Thái Nhất, ngược lại quay người hỏi Giao Chỉ. Giao Chỉ gặp Trương Minh hỏi như vậy, sau đó thì gật gật đầu. Hoàn toàn không có chứ người chung quanh để vào mắt. Trương Minh thu hồi cười đùa tí tưởng, mà không biểu tình đối người chung quanh nói, thứ này ta muốn. Trương Minh sau khi nói xong, tất cả mọi người linh giác đột nhiên điên cuồng phát ra cảnh báo, liền muốn trôi thực vật đấy gặp được đỉnh trôi thực vật kẻ săn mồi mở dạng, thúc giục bọn họ mau chóng rời đi. Bao quát Đông Hoàng Thái Nhất ở bên trong tất cả mọi người chỉ có thể đứng tại chỗ run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bạo chương. Chương 62, vu tộc giải vây. Ngay tại tất cả mọi người sắp không chịu đựng nổi nữa áp lực này thời điểm, loại cảm giác này thì giống như xuất hiện, rất là kỳ lạ thì biến mất. Tại tất cả mọi người đưa một hơi thời điểm, bọn họ không có phát hiện Trương Minh một mặt xem kịch vui biểu lộ nhìn lấy bọn hắn. Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ thở ra hơi về sau, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn bốn phía nhìn loạn, muốn tìm ra vừa mới để bọn hắn tim đập nhanh ngọn nguồn. Sau cùng tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại Trương Minh trên người bọn họ, nhưng là tất cả mọi người trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi. Mọi người đầu tiên là nhìn về phía Giao Chỉ, phát hiện nàng chẳng qua là Đại La Kim Tiên đỉnh phong thôi, nhưng là trên người nàng có loại cảm giác kỳ quái, nhưng không là vừa vặn cái loại cảm giác này. Mọi người phủ quyết Giao Chỉ, vừa nhìn về phía Giao Cơ, phát hiện nàng bất quá là Đại La Kim Tiên trung kỳ, cũng liền không có ở chú ý nàng. Giao Cơ thấy mọi người nhìn chằm chằm nàng, nàng đội vàng trốn đến Trương Minh sau lưng, đem bùi đầu đến Trương Minh phía sau. Sau cùng mọi người giảng ánh mắt chuyển rời đến Trương Minh trên tay Hồng Mông Tử Khí, tất cả mọi người cho rằng Hồng Quân đem Hồng Mông Tử Khí cách dùng nói cho Trương Minh, cho nên vừa mới có thể xuất hiện cái loại cảm giác này. Không ai cho rằng loại kia cảm giác sợ hãi là Trương Minh cho, trừ Minh Hà. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Mông Tử Khí, ánh mắt càng thêm hòa nhiệt. Hắc hắc, các ngươi có phiền phức. Trương Minh không có hảo ý cười rộ lên. Mọi người nghe được Trương Minh lời nói, lơ ngơ. Rất nhanh bọn họ thì hiểu rõ Trương Minh nói là cái gì. Đông Hoàng Thái Nhất các ngươi yêu tộc tụ tập tại chúng ta Vu tộc lãnh địa làm gì? Đế Giang thanh âm theo vòng vây bên ngoài truyền tới. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, bọn họ trong lúc vô tình bị Vu tộc cho vây quanh. Đế Giang mang theo thập nhị tổ Vu nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn. Đế Giang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông Hoàng Thái Nhất cao mày hỏi. Ha ha, các ngươi xâm nhập ta Vu tộc lãnh địa, ngươi hỏi ta làm gì xuất hiện ở đây? Đế Giang cười ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không tin tưởng Đế Giang lời nói, bởi vì trong mắt hắn Trương Minh cùng Vu tộc là một đám. Khẳng định là Trương Minh bọn họ không biết lúc nào thông báo Vu tộc, cho nên Đế Giang mới vào lúc này xuất hiện. Đế Giang, chỉ cần ngươi đem cái này người giao cho chúng ta, ta thì lập tức liền rời đi. Nếu không, Đông Hoàng Thái Nhất dùng ý hiếp ngữ khí nói. Ngươi nói cái gì ta không hiểu. Đế Giang đối với Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, hắn nghe được là lơ ngơ. Nhưng là tại Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt, Đế Giang là đang giả ngu, hắn hiện ở trong lòng cũng rất gấp. Bởi vì Đế Tuấn không tại, cho nên hiện tại không thể bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hắn hiện tại không có nắm chắc đối phó Vu tộc, nhưng là để hắn rời đi, hắn lại không cam tâm. Hắn cùng Đế Tuấn chuẩn bị nhiều như vậy, thế mà để Trương Minh hái quả đảo, Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại cũng mau tức nổ. Đế Giang, ngươi thật muốn vì người này cùng chúng ta yêu tộc khai chiến? Đông Hoàng Thái Nhất đặt quyết tâm động thủ. Đế Giang hiện tại thật có chút ngộng, hắn căn bản không biết Đông Hoàng Thái Nhất đang nói cái gì. Hắn chỉ là tiếp vào thủ hạ tình báo, nói tại Vu tộc trong lãnh địa, Đông Hoàng Thái Nhất tụ tập một nhóm lớn yêu tộc, không biết có âm mưu gì, cho nên hắn mới dẫn người tới xem xét. Ngươi cái điều nhân, đánh thì đánh chúng ta Vu tộc sợ các ngươi không thành. Tính khí nóng này Trúc Dung trực tiếp mang ra. Vốn là Đế Giang là muốn hỏi rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất đang nói cái gì, nhưng là Trúc Dung tiểu nói này, Đế Giang thì trầm mặt xuống. Nghe được Trúc Dung lời nói, cùng Đế Giang một mặt trầm mặt bộ dáng, Đông Hoàng Thái Nhất liền cho rằng Vu tộc nhất định muốn bảo hộ Trương Minh bọn họ. Xem ra các ngươi Vu tộc là nhất định muốn bảo vệ bọn hắn. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đem Hỗn Độn Trung Tế ra đến chuẩn bị động thủ. Đông Hoàng Thái Nhất tâm lý hạ quyết tâm, một khi khai chiến hắn chuẩn bị hy sinh Hỗn Độn Trung đem tổ Vu ngăn chặn, chính hắn đi đoạt Hồng Mông Tử Khí. Hắn nhất định phải làm cho đại ca hắn thành thánh, dù là hy sinh chính mình. Đông Hoàng Thái Nhất người chung quanh có chút Đại La Kim Tiên trên mặt xuất hiện hoảng sợ biểu lộ, bọn họ cũng không muốn tham gia đại chiến như vậy. Mà Đông Tây Nam Bắc bốn cái Long Vương thì nhìn nhau một cái, yên lặng đem chính mình pháp bảo lấy ra. Vu tộc thập nhị tổ Vu cũng đem thần thông đều dùng đến, cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ tiến hành giằng co. Nhất thời không khí chung quanh giống như đều ngưng kết một dạng, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm đối thủ, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Đông Hoàng Thái Nhất giống như tiếp vào tin tức gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lập tức thì biến mất, không ai chú ý tới Đông Hoàng Thái Nhất cái nụ cười này. Đế Giang, lần này thì cho ngươi cái mặt mũi, bút chướng này chúng ta về sau lại tính toán. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm Đế Giang nói, ngươi cái điều nhân, hôm nay ta liền đem ngươi các ngươi đi thôi. Trúc Dung lời còn chưa nói hết, liền bị Đế Giang cắt ngang. Đại ca. Đế Giang không để ý đến Trúc Dung, mà chính là chăm chú nhìn Đông Hoàng Thái Nhất phía sau. Đông Hoàng Thái Nhất cũng thật bất ngờ Đế Giang lựa chọn, hắn coi là còn phải đi qua một trận ác chiến đây. Đông Hoàng Thái Nhất cái gì cũng a có nói, liền rời đi. Côn Bằng bọn họ gặp Đông Hoàng Thái Nhất sau khi rời đi, thì nhìn nhau một cái. Bọn họ hiểu rõ Hồng Mông Tử Khí đối Vu tộc vô dụng, cho nên Hồng Mông Tử Khí sau cùng khẳng định vẫn là tại Trương Minh trên người bọn họ, cho nên hiện tại không nên cùng Vu tộc liều mạng, sau đó tất cả mọi người yên lặng rời đi. Trước khi đi tất cả mọi người không muốn nhìn Trương Minh bọn họ liếc một chút, đặc biệt là Côn Bằng, hắn ánh mắt quả thực là muốn đem Trương Minh bọn họ cho ăn. Đại ca, ngươi làm sao để cái kia điểu nhân cứ như vậy rời đi đâu? Trúc Dung tức giận chất vấn Đế Giang, nhưng là hắn phát hiện không ai để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Hắn theo Đế Giang bọn họ nhìn qua phương hướng nhìn sang, phát hiện trong đám người Trương Minh. Trúc Dung cũng trầm mặt xuống, hắn đột nhiên hiểu rõ Đế Giang vì sao lại để Đông Hoàng Thái Nhất rời đi. Nhưng là trong lòng của hắn có cái nghi vấn, Đông Hoàng Thái Nhất vì cái gì không cho Trương Minh giết bọn hắn? Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người lộ hàng, chỉ còn lại Trương Minh bọn họ cùng Minh Hà. Minh Hà đạo hữu, ngươi làm sao không thấy rời đi? Không phải là vì cái này a? Trương Minh khoát khoát tay phía trên Hồng Mông Tử Khí. Làm sao có thể? Ta cũng là bởi vì cùng đạo hữu đã lâu không gặp, muốn cùng đạo hữu tự ôn chuyện. Minh Hà dùng chân thành ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Minh. Vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn. Nói đến đây Trương Minh thì không nói tiếp. Đế Giang một mặt xoắn xuýt đi tới, có chút khó chịu nói, ngươi cùng yêu tộc đến ta Vu tộc, ta nói đây là một cái hiểu lầm, ngươi tin không? Trương Minh cắt ngang Đế Giang lời nói, sau đó dùng chân thành ánh mắt nhìn lấy Đế Giang. Hiển nhiên Đế Giang đối với Trương Minh lời nói một chữ đều không tin, Đế Giang mặt âm trầm đối với Thập Nhất Tổ Vũ nói, chúng ta đi thôi. Nói xong cũng dẫn đầu rời đi, Thập Nhất Tổ Vũ lúc rời đi đợi đều thật sâu nhìn Trương Minh liếc một chút, đặc biệt là Trúc Dung, hắn dùng ác ác ánh mắt chằm chằm Trương Minh liếc một chút. Trương Minh bị Đế Giang bọn họ thấy rất là kỳ lạ. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 63, Hồng Vân Thân Vẫn. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Trương Minh đem Hồng Mông Tử Khí đưa cho Giao Chỉ, sư muội, cái này thì giao cho ngươi. Giao Chỉ tiếp nhận Hồng Mông Tử Khí, sau đó đem Hồng Mông Tử Khí phóng tới chính mình bên trong tiểu thế giới. Đột nhiên Giao Chỉ biến sắc, làm sao sư muội? Trương Minh gặp Giao Chỉ sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Sư Minh, cái này Hồng Mông Tử Khí là giả. Giao Chỉ biểu lộ 10 phần phẫn nộ. Cái gì? Giả? Trương Minh cũng nghẹn ngào kêu đi ra. Minh Hà còn có Giao Cơ đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Giao Chỉ, sư muội chuyện gì xảy ra? Trương Minh sốt ruột hỏi Giao Chỉ. Cái này Hồng Mông Tử Khí tuy nhiên làm cùng thật giống như lúc, nhưng là ta đưa nó thu vào tiểu thế giới lúc, tiểu thế giới muốn đem hắn nó hấp thu lúc, nó cho ra đây chẳng qua là một tia bản nguyên, căn bản không phải Hồng Mông Tử Khí. Giao Chỉ sắc mặt khó coi đem nguyên nhân nói ra. Trương Minh nghe xong, lập tức hiểu rõ mình bị Hồng Vân cho đuổi địch, Trương Minh sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn muốn là đối Hồng Vân có hảo cảm hơn, nhưng là hiện tại Trương Minh hận không thể bóp chết Hồng Vân. Lần sau gặp được Hồng Vân, ta muốn cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Trương Minh diện mục giữ tận nói. Minh Hà nghe được tin tức này về sau, tâm lý mừng thầm, hắn biết hắn cơ hội tới. Hiện tại toàn bộ Hồng Hoang tự có hắn biết tin tức này, chờ một chút tìm một cơ hội cáo biệt Trương Minh bọn họ, hắn thì lập tức đi chặn giết Hồng Vân, tăng thêm hắn, nghĩ tới đây Minh Hà không tự chủ được lộ ra ngây ngốc đủ cười. Trương Minh gặp Minh Hà đột nhiên lộ ra ngây ngốc đủ cười, hoàn toàn không nghĩ ra. Trương Minh nhìn một chút Giao Chỉ nhìn thấy Trương Minh ánh mắt sau lắc đầu, ra dấu chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Minh Hà đạo hữu, có gì vui sự tình, có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Trương Minh một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Minh Hà. Minh Hà bị Trương Minh thanh âm giật mình tỉnh lại, liền vội vàng nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến một số việc. Trương Minh gặp Minh Hà giống như không muốn nói, cũng liền không tại truy vấn. Đạo hữu, chúng ta chuẩn bị đi ngươi biển máu làm khách, không biết ngươi có hoan nghênh hay không? Minh Hà nghe được Trương Minh lời nói, tâm lý nhịn không được hô một tiếng, khổ quá. Sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Đạo hữu chẳng lẽ không hoan nghênh chúng ta sao? Trương Minh gặp Minh Hà nghe hắn lời nói thì trở nên sầu mi khổ kiểm, tưởng rằng Minh Hà không chào đón bọn họ. Minh Hà trong lòng nghĩ, đương nhiên không chào đón, nhưng là ngoài miệng lại nói, không, làm sao lại thế, đạo hữu có thể tới ta biển máu làm khách, là ta vinh hạnh. Ha ha. Đã Minh Hà đạo hữu đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đi lại nhải mấy ngày. Trương Minh mặt dày mày dạn nói. Sư Minh, ta. Tỉ tỉ cẩn thận. Giao Cơ đối với Giao Chỉ thét lên. Giao Chỉ gặp Giao Cơ nhìn lấy chính mình trên đầu hô, ngẩng đầu một cái nhìn thấy một vệt ánh sáng chạy ra ngoài nàng phong tới. Giao Chỉ có loại cảm giác, đạo ánh sáng này mục tiêu tựa như là trong tay nàng Hồng Mông Tử Khí. Giao Chỉ phản xạ có điều kiện cầm trong tay Hồng Mông Tử Khí bay ra, bạch quang trực tiếp bắn tới giả tạo Hồng Mông Tử Khí bên trên. Tử khí lập tức tản mát ra một cỗ khí tức quen thuộc, đây là Hồng Vân đạo hữu khí tức. Giao Chỉ hiếu kỳ nhìn lấy giữa không trung tử khí. Trương Minh một đám người lập tức liền lên trước vây xem, Trương Minh bọn họ đều hiếu kỳ nhìn trước mắt Hồng Mông Tử Khí. Không, từ khi bạch quang bay sau khi tiến vào thì biến thành một đóa màu đỏ vân. Cái này thật là Hồng Vân đạo hữu khí tức, không khỏi suy yếu. Minh Hà lúc này cũng mở miệng xác định. Cái kia đây là chuyện gì xảy ra chứ? Trương Minh hiếu kỳ nhìn lấy Minh Hà cùng Giao Chỉ, hy vọng bọn họ hai cái cho ra giải thích. Không biết. Giao Chỉ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trương Minh vừa nhìn về phía Minh Hà cũng lắc đầu ra dấu chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nơi này là nơi nào? Đột nhiên Hồng Vân bên trong truyền ra một thanh âm. Trương Minh nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lập tức đem Hồng Vân nắm ở trong tay, trong lòng nghĩ, tiểu tử, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nơi này chính là ngươi địa ngục. Trương Minh cố ý dùng âm trầm thanh âm đối thủ bên trong Hồng Vân nói, ngươi là ai? Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Trương Minh trong tay Hồng Vân giống như trí nhớ xuất hiện hỗn loạn. Ta là cha ngươi. Trương Minh không chút khách khí trả lời Hồng Vân. Minh Hà bọn họ một mặt im lặng nhìn lấy Trương Minh, cha ta? Ta giống như không có cha. Hồng Vân tại vẻ mặt thành thật tự hỏi. Trước kia không có hiện tại có. Trương Minh một mặt ác thú vị nhìn lấy trong tay hắn Hồng Vân. Trương Minh trong tay Hồng Vân nghe xong Trương Minh lời nói sau, giống như đang cố gắng suy nghĩ. Hạo Thiên đạo hữu, lúc trước là ta không đúng, ta bây giờ rơi xuống đến nông nỗi này, ngươi cần gì lại nói móc ta đây? Chờ một lúc, Trương Minh trong tay Hồng Vân tỉnh táo lại. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi chúng ta sẽ bị yêu tộc vây công. Trương Minh mặt mũi tràn đầy nộ khí chất vấn Hồng Vân. Hồng Vân nghe Trương Minh lời nói thì trầm mặt xuống. Hồng Vân đạo hữu, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giao Chỉ đối với Hồng Vân tình huống bây giờ rất ngạc nhiên. Hồng Vân nghe được Giao Chỉ lời nói, trong mắt xuất hiện mê mang, hắn trong đầu liều mạng hồi tưởng Giao Chỉ vấn đề. Hắn cảm giác được vấn đề này cùng hắn biến thành hiện tại cái dạng này có quan hệ rất lớn. Nhưng là Hồng Vân vô luận như thế nào hồi tưởng, đều nhớ không nổi ở trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta cái gì cũng nhớ không nổi đến, ta chỉ biết là, ta rời đi các ngươi về sau, ta cùng một người đánh một trận, hắn thực lực để cho ta không hề có lực hoàn thủ, ta dựa vào tự bạo cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô, mới đưa chính mình hồn phách chỗ tới. Hồng Vân suy nghĩ một hồi sau mới chậm rãi nói. Trương Minh bọn họ nghe được đánh lén Hồng Vân người, để hắn không hề có lực hoàn thủ. Bọn họ liếc nhau, tâm lý xuất hiện một đáp án, thánh nhân. Trừ thánh nhân bên ngoài, không ai có thể đánh Hồng Vân không hề có lực hoàn thủ. Minh Hà nghe được Hồng Vân lời nói sau, thì dập tắt đi tìm Hồng Mông tử khí suy nghĩ. Trương Minh nhìn lấy Hồng Vân hiện tại hình thể, trong mắt loạn chuyển. Hồng Vân đạo hữu, bởi vì ngươi vừa mới hành vi, mang đến cho ta rất lớn tâm lý bị thương, cho nên ngươi phải bồi ta tinh thần tổn thất phí. Trương Minh dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân. Tinh thần tổn thất phí? Hồng Vân không hiểu Trương Minh nói là cái gì. Không sai. Trương Minh gian trá cười. Cái gì là tinh thần tổn thất phí? Ngươi không cần biết cái gì là tinh thần tổn thất phí, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi thiếu nợ ta đổ vật là được. A, vậy ta thường thế nào? Hồng Vân còn giống như không có khôi phục lại. Ngươi bây giờ cái dạng này ta cũng không yêu cầu xa vời, ngươi có thể làm gì? Ta hiện tại thiếu khuyết một cái phi hành pháp kỵ. Trương Minh đem chính mình tà ác mục đích chậm rãi nói ra. Không có khả năng. Hồng Vân lớn tiếng kêu đi ra. Thật sao? Ta nghe nói Côn Bằng cùng ngươi có chút khúc mắc, ngươi nói ta đưa ngươi giao cho hắn. Trương Minh dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn lấy Hồng Vân. Hồng Vân, Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 90 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 64, bi kịch Hồng Vân, đắc ý chuẩn đề. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ta đưa ngươi giao cho Côn Bằng, vậy liền. Hắc hắc. Có thể hay không đổi điều kiện? Hồng Vân cầu khẩn Trương Minh. Vậy thì tốt, ngươi đem Hồng Mông tử khí cho chúng ta xóa bỏ. Trương Minh tiếp tục khó xử Hồng Vân. Ta hiện tại nào có cái gì? Vậy cũng chớ nói nhảm, muốn mạng vẫn là muốn tôn nghiêm, chọn một đi. Trương Minh không lưu tình chút nào cắt ngang Hồng Vân lời nói. Hồng Vân nghe Trương Minh lời nói, lâm vào trầm mặc. Đại ca chúng ta dạng này có phải hay không rất quá đáng? Muốn không cho dù a? Giao Cơ yếu ớt lôi kéo Trương Minh góc áo. Trương Minh mặt lạnh lấy lắc đầu, Giao Cơ còn muốn đang nói cái gì thời điểm? Muội muội. Giao Cơ nghe được Giao Chỉ đang gọi nàng, nàng quay đầu lại, Giao Chỉ đối nàng lắc đầu, Giao Cơ thì trầm mặt xuống. Đã nghĩ tốt chưa? Trương Minh không kiên nhẫn hỏi. Hồng Vân suy nghĩ một chút sau, đạo hữu cũng nên có cái kỳ hạn đi, nếu như là cả một đời như vậy ta tình nguyện lựa chọn bị Côn Bằng tra tấn. Trương Minh nghe Hồng Vân lời nói sau, trầm mặt xuống. Đột nhiên Trương Minh nhãn tỉnh sáng lên. Như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi. Trương Minh quay đầu đối với Giao Chỉ nói, sư muội, đem ta trước kia làm cái kia bàn cờ cái kia đi ra. Giao Chỉ nghe Trương Minh lời nói không hiểu ra sao, Trương Minh không giống hảo phóng như vậy người a. Tuy nhiên Giao Chỉ tâm lý rất lợi hại nghi hoặc, nhưng là vẫn đem bàn cờ lấy ra đưa cho Trương Minh. Trương Minh đối với Hồng Vân nói, cái này bàn cờ có 60 tư cách, ngươi coi 10 năm, ngươi ngay tại thứ nhất cách đưa vào một đạo tiên khí, tại làm 20 năm, ngươi ngay tại thứ hai cách đưa vào hai đạo linh khí, làm 40 năm, ngươi ngay tại thứ ba cách đưa vào bốn đạo linh khí, cứ thế mà suy ra, chỉ cần ngươi đem cái này 64 cách thua đầy linh khí, ngươi thì tự do. Tốt. Hạo Thiên đạo hữu, ngươi cũng không thể nói không giữ lời a. Trương Minh vừa nói hết lời, Hồng Vân thì không kịp chờ lời nói, Hồng Vân còn cho là mình chiếm tiện nghi lớn. Trương Minh gặp Hồng Vân sảng khoái như vậy liền đáp ứng, một loại quy phía trên cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Trương Minh ở trong lòng không biết xấu hổ khích lệ chính mình, ai, ta quả thực là tập hợp mỹ mạo cùng trí tuệ làm một thể nam nhân. Hạo Thiên đạo hữu, Hạo Thiên đạo hữu. A, làm sao? Trương Minh bị Giao Chỉ thanh âm theo trong tưởng tượng lôi ra tới. Hạo Thiên đạo hữu, ngươi cũng không thể bị nợ. Hồng Vân vội vàng nói với Trương Minh. Ngươi yên tâm, ta Hạo Thiên làm lại đều là nói ra làm đến, sẽ không đổi ý. Vậy là tốt rồi, quyết định như vậy. Hồng Vân hoan hỉ nói. Trương Minh nhìn lấy mừng rỡ Hồng Vân, chính mình cũng không nhịn được bật cười. Thật sự là ngu ngốc lừa gạt ngu ngốc. Giao Chỉ nhịn không được trào phúng Trương Minh hai người bọn họ. Nàng mới sẽ không nói cho người khác, hắn trước kia cũng bị Trương Minh như thế mua qua. Trương Minh không để ý đến Giao Chỉ trào phúng, mà chính là nhìn lấy Hồng Vân nói. Hồng Vân, ngươi bây giờ là ta tọa kỵ, ta nhất định phải cho ngươi lấy cái tên mới. Hồng Vân nghe xong, liền muốn phản đối. Nhưng là hắn vừa nghĩ, bây giờ mình liền biến hóa cũng không thể làm đến, nếu để cho hắn trước kia biểu ra, đặc biệt là Côn Bằng biết hắn tình huống bây giờ, như vậy Giao Chỉ bọn họ cũng không nhất định có thể giữ được hắn, cho nên hắn thì ngầm thừa nhận Trương Minh yêu cầu. Ngươi bây giờ là một đám mây, như vậy thì bảo ngươi Cân Đầu Vân đi. Trương Minh ác thú vị cho Hồng Vân đặt tên. Cân Đầu Vân. Làm sao cảm giác cái tên này là lạ? Hồng Vân giống như có chút dự cảm. Ngươi lo ngại, hiện tại ta chỉ cấp ngươi một cái yêu cầu. Trương Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Hồng Vân lập tức đem vừa rồi dự cảm ném đến sau đầu. Yêu cầu gì? Hồng Vân có chút khẩn trương hỏi. Yên tâm, không phải cái gì làm khó dễ ngươi yêu cầu, về sau ngươi chỉ có tâm địa thiện lương, không có tạp niệm nhân tài ngồi. Trương Minh đem chính mình yêu cầu sách đi ra. Tâm địa thiện lương, không có tạp niệm. Ta làm sao biết người nào tâm địa thiện lương? Người nào không có tạp niệm? Hồng Vân có chút ngượng. Nói nhảm, về sau chỉ có ta có thể ngồi, người khác. Trương Minh vừa nói đến đây, đã nhìn thấy Giao Chỉ nguy hiểm ánh mắt, cùng Giao Cơ tội nghiệp ánh mắt, vội vàng đổi giọng, còn có sư muội ta cùng mọi người khác hết thể không cho làm. Về phần Minh Hà hy vọng ánh mắt bị Trương Minh không nhìn thẳng. Hồng Vân nghe được Trương Minh lời nói, cũng là thật lâu im lặng. Hắn sống lâu như thế làm lại chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Cân Đầu Vân, hiểu chưa? Trương Minh đối với Hồng Vân hỏi. Hồng Vân rất nhớ một bụng từ chối, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đành phải thấp giọng trả lời, rõ ràng đại nhân. Trương Minh vui vẻ nói, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Trương Minh dùng hy vọng ánh mắt nhìn lấy Minh Hà. Minh Hà yên lặng gật gật đầu, nhanh biến thân Cân Đầu Vân. Trương Minh hưng phấn đối với Hồng Vân hô. Hồng Vân bất đắc dĩ biến thành một đóa to lớn đám mây, tất cả mọi người đứng lên đến sau. Hướng về Bạch Động ngày mai tiến lên đi. Trương Minh dùng cao độ thanh âm kêu đi ra. Giao Chỉ bọn họ đều rời xa Trương Minh, Hồng Vân đột nhiên cảm giác mình tiền đồ đáng lo. Mà ở trong hỗn độn, mấy vị thánh nhân một mực chú ý Hồng Mông tử khí. Cho đến khi Hồng Mông tử khí bị cướp, bọn họ đều không có phát hiện là ai ra tay. Bởi vì bọn hắn vừa mới đem ánh mắt đều đặt ở Trương Minh trên người bọn họ, không nghĩ tới Hồng Vân thế mà đem bọn hắn cũng cho lừa gạt. Cho đến khi Giao Chỉ nói Hồng Mông tử khí là giả, bọn họ mới phản ứng được, bởi vậy có thể thấy được Hồng Vân làm giả kỹ thuật có bao nhiêu trâu. Ngay tại chúng thánh nhân đang yên lặng thôi toán là ai lấy đi Hồng Mông tử khí thời điểm, bọn họ lại nghe được Hồng Vân lời nói. Sau đó chúng thánh nhân lẫn nhau hoài nghi nhìn đối phương liếc một chút. Thế nhưng là chúng thánh nhân một mực thôi toán không ra là vị nào làm, sau đó lao tử hướng Thông Thiên cùng Nguyên Thủy làm một cái ánh mắt, hỏi thăm có phải là bọn hắn hay không làm. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lắc đầu, ra dấu không phải mình làm. Mà Chuẩn Đề cũng hướng giống tiếp dẫn sứ một cái ánh mắt, kết quả hắn nhìn thấy tiếp dẫn cho hắn một cái ánh mắt. Chuẩn Đề tâm lý đại hỉ, yên lặng vì chính mình sư huynh điểm khen, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng lập tức thì biến mất. Nhưng ở đây người đều là cấp bậc gì tồn tại, vừa mới Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn ánh mắt giao lưu, còn có Chuẩn Đề lộ ra mỉm cười, đều rơi vào chúng thánh nhân trong mắt. Sau đó Tam Thanh nhìn chằm chằm nhìn lấy Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, thì liền Nữ Hoa cũng mang theo địch ý nhìn lấy Chuẩn Đề hai người bọn họ. Chuẩn Đề đây là sau mới biết được, chính mình quá đắc ý vong hình, hắn lôi kéo tiếp dẫn chuẩn bị rời đi. Sư đệ, không cho chúng ta một lời giải thích sao? Lão tử không tình cảm chút nào thanh âm đến Chuẩn Đề trong lỗ tai. Ha ha, ta không biết sư huynh đang nói cái gì, ta phía tây còn có việc, ta rời đi trước. Chuẩn Đề nói xong, liền đem chính mình pháp bảo tế ra đến, một bộ nếu như ngươi không cho ta đi, ta thì muốn động thủ bộ dáng. Tiếp dẫn gặp sư đệ đem pháp bảo tế ra đến, hắn cũng yên lặng đứng ở hắn sư đệ đằng sau, đem chính mình pháp bảo cũng tế ra tới. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng đem pháp bảo tế ra đến, mà Nữ Hoa thì là đứng ở một bên xem kịch, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Sư đệ giỏi tính toán, lần này coi như chúng ta thua, hy vọng sư đệ có thể tâm tưởng sự thành. Lao tử mặt không biểu tình nói xong cũng rời đi. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hung hăng nhắm ngay sách bọn họ liếc một chút, cũng rời đi. Cái kia sư tỷ ta cũng cáo lui. Nữ Hoa cũng rời đi. Lúc này hỗn độn chỉ còn lại Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 65, bi kịch Chuẩn Đề, đến biển máu. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, sư minh, không nghĩ tới ngươi thế mà vô thanh vô tức đem Hồng Mông tử khí nắm bắt tới tay. Chuẩn Đề mang trên mặt vui vẻ đủ cười. Tiếp dẫn nghe Chuẩn Đề lời nói, trên mặt vốn là khổ mặt, hiện tại càng thêm khổ. Sư minh nhanh lên đem Hồng Mông tử khí lấy ra ta xem một chút. Chuẩn Đề một mặt hưng phấn nhìn lấy tiếp dẫn. Sư đệ, nếu như ta nói ta không có lấy Hồng Mông tử khí ngươi tin không? Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói. Dắt. Chính xác nói một chút tự sửng sốt, hắn không hiểu hắn sư minh vì sao lại nói như vậy. Sư minh vậy ngươi vừa rồi làm sao hướng ta nháy mắt? Chuẩn Đề mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng tiếp dẫn hỏi. Tiếp dẫn nghe Chuẩn Đề lời nói, mặt đều nhanh thành khổ qua, hắn dụng khổ nói, sư đệ, vừa rồi chọc ngươi nháy mắt ý là muốn hỏi ngươi, Hồng Mông tử khí có phải hay không là ngươi cầm? Không nghĩ tới ngươi. Chuẩn Đề nghe xong tiếp dẫn lời nói, cả người đều ngây người. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, hắn không tiếc đắc tội Tam Thanh cùng Nữ Hoa bọn họ, đạt được lại là như thế này kết quả. Sư minh, ngươi nói ta hiện tại theo lão tử sư minh bọn họ giải thích bọn họ sẽ tin tưởng ta sao? Chuẩn Đề mang trên mặt tội nghiệp biểu lộ nhìn qua tiếp dẫn. Tiếp dẫn cũng không nói gì, chỉ là vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Chuẩn Đề biểu lộ lập tức thì chỗ này xuống tới. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cứ như vậy yên lặng đứng ở trong hỗn độn. Trầm mặc một hồi về sau, Chuẩn Đề đột nhiên mặt không giữ tận nói, nếu để cho ta biết là ai lừa ta, ta muốn để hắn vĩnh thế không được an bình. Tiếp dẫn không nói gì, nhưng là dựa vào nét mặt của hắn bên trong có thể nhìn ra được, hắn mười phần đồng ý Chuẩn Đề lời nói. Chuẩn Đề ở trong hỗn độn phát cuồng một hồi về sau, hắn mới tỉnh táo lại. Sư minh, ngươi về trước phía tây đi, vô luận là ai đạt được Hồng Mông tử khí, đều biết lưu lại một chút dấu vết để lại. Ta lưu lại chậm rãi tìm kiếm, ta nhất định muốn tìm tới cái này kẻ trộm, không phải vậy ta niệm đầu không thông suốt. Chuẩn Đề nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tiếp dẫn nhắm ngay sách liếc một chút, cái kia hết thảy đều xin nhờ sư đệ. Nói xong tiếp dẫn liền rời đi, lưu lại Chuẩn Đề một người đứng ở trong hỗn độn. Ánh mắt trở lại Trương Minh bọn họ bên này. Trương Minh đứng tại Cân Đẩu Vân trên thân hô to, Cân Đẩu Vân, tại nhanh lên, tại nhanh lên. Hồng Vân rất bất đắc dĩ, hắn hiện tại đã là chính mình tốc độ nhanh nhất, nhưng từ vừa mới bắt đầu thì hô ra tốc. Đại nhân, đây đã là ta tốc độ nhanh nhất. Hồng Vân trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Ngươi một cái Hồng Hoang đại thần, thế mà chỉ có loại tốc độ này, thật sự là mất mặt. Trương Minh trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ. Hồng Vân. Trương Minh bọn họ trải qua mấy ngày nữa đi đường, rốt cục đi vào biển máu. Trương Minh đối với biển máu hít sâu một hơi, vẫn là ban đầu vị đạo, vẫn là ban đầu cách điều chế. Lại nói Minh Hà, ngươi làm sao không thống trị chung quanh một cái hoàn cảnh, phải biết, muốn giàu, thiếu sinh con nhiều loại thụ. Giao Chỉ bọn họ sạm mặt lại nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh không để ý đến Giao Chỉ bọn họ ánh mắt, mà là hướng về phía Minh Hà nói, đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi một chút? Minh Hà quả thực im lặng, rõ ràng là Trương Minh mình tại bên kia nổi điên, kết quả quái đến trên đầu của hắn. Bất quá hắn cũng không dám nói lời nói thật, sau đó cười nói, ha ha, là ta sơ sẩy, các vị mời vào trong. Minh Hà đối với biển máu vung tay lên, biển máu xuất hiện một cái lối đi, Minh Hà làm một cái mời thủ thế, Trương Minh bọn họ thì theo thông đạo hướng biển máu chỗ sâu đi đến. Đi vào biển máu chỗ sâu về sau, Trương Minh phát hiện biển máu chỗ sâu không hề giống hắn nghĩ đến như thế, Trương Minh vừa mới bắt đầu coi là Minh Hà ở địa phương đều là dòng máu chảy ngang. Minh Hà tại máu phía dưới biển kiến tạo một gian cung điện khổng lồ, cung điện bị một cái trong suốt trận pháp vây quanh. Biển máu thông qua trận pháp đem biển máu chiếu xuống hồng quang, loại bỏ thành nhu hòa màu cam ánh sáng, phối hợp Minh Hà cấy ghép tới kim sắc bông hoa, tại tăng thêm cung điện kiểu dáng, Trương Minh bọn họ đột nhiên cảm thấy nơi này rất đẹp. Cha cha, không nghĩ tới ngươi Minh Hà như thế một cái hung thần ác sát người, lại có khỏa ôn nhu tâm. Trương Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy a, Minh Hà đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái người có quyết tâm, thế mà đưa ngươi nơi ở địa phương bố trí được đẹp mắt như vậy. Giao Chỉ cũng tán dương. Giao Cơ cũng ở một bên gật đầu, Hồng Vân cũng là một mặt đồng ý. Minh Hà có chút dở khóc dở cười, hắn chẳng qua là dùng kim sắc đông hoa đến tiến hành bố trận thôi, không nghĩ tới bây giờ thế mà bị Trương Minh bọn họ tán thưởng. Chứ bị ưa thích thì sống thêm mấy ngày. Minh Hà vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy chúng ta thì quấy rầy Minh Hà đạo hữu một đoạn thời gian. Trương Minh không chút khách khí nói. Minh Hà làm một cái mời thủ thế, sau đó thì dẫn đầu hướng cung điện đi đến, Trương Minh bọn họ vội vàng đuổi theo. Trương Minh bọn họ cùng Minh Hà cùng một chỗ đi vào cung điện về sau, Minh Hà thì đối Trương Minh bọn họ nói, chư vị ở đây nghỉ ngơi, trong lúc rảnh rỗi cũng có thể đi ra xem một chút biển máu cảnh sát. Nói đến đây Minh Hà không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, sau đó cáo tử, ta còn có việc thì cáo lui trước. Ngay tại Minh Hà vừa muốn chạy, chờ một chút. Trương Minh đột nhiên hô. Minh Hà lát nữa nghi hoặc nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh một mặt thần bí nói với Minh Hà, đạo hữu có phải hay không tại học nữ hoa, muốn sáng tạo một cái mới chủng tộc. Minh Hà trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, đạo hữu làm thế nào biết? Trương Minh không có trả lời Minh Hà vấn đề, mà chính là hỏi đường hỏi đề, ngươi còn bao lâu có thể sáng tạo ra? Minh Hà tuy nhiên không biết Trương Minh muốn làm gì, nhưng hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đại khái còn có hơn 100 năm đi. Chủng tộc bộ dáng sáng tạo ra tới sao? Cũng là bởi vì chủng tộc bộ dáng, vô luận ta làm sao thiết kế thiên đạo cũng là không thừa nhận. Minh Hà vẻ mặt đau khổ nói, Minh Hà đạo hữu, ta đến làm cái giao dịch đi. Trương Minh nghiêm túc nhìn lấy Minh Hà. Giao dịch gì? Ta chỗ này có cái tiên thiên đính cấp linh bảo thí thần thương, ta lấy cái này cùng ngươi giao dịch như thế nào? Trương Minh cho ra bản thân điều kiện. Thí thần thương? Ngươi muốn cái gì? Minh Hà cũng không có đáp ứng, mà chính là cẩn thận hỏi Trương Minh. Không cần thần trương, ta muốn cùng ngươi giao dịch công đức. Công đức? Không sai, từ giờ trở đi sư muội ta giúp ngươi làm việc với nhau, các loại thiên tướng công đức về sau, ta liền đem thí thần thương cho ngươi như thế nào? Trương Minh xách ra bản thân yêu cầu. Minh Hà phân tích một chút lợi và hại về sau, phản chính tự mình không có hồng mông tự khí, cũng thành không thánh nhân, còn không bằng lấy ra đổi một nhà tiên tiên đính cấp linh bảo. Đồng thời Giao Chỉ hiện tại mới tiến vào, nói không chừng không chiếm được bao nhiêu công đức. Sau đó Minh Hà hỏi Trương Minh, đạo hữu có thể nói lời giữ lời. Trương Minh vô bộ ngực nói, ta luôn luôn nói lời giữ lời. Tốt. Vậy chúng ta thì một lời đã định, Giao Chỉ tiên tử đi theo ta. Minh Hà làm một cái mời được thủ thế. Giao Chỉ nhìn một chút Trương Minh gật gật đầu, Giao Chỉ thì cùng Minh Hà đi ra ngoài. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 66, yêu tộc vây công ngũ trang quan. Minh Hà cùng Giao Chỉ sau khi đi, trong đại điện chỉ còn lại Trương Minh cùng Giao Cơ, Hồng Vân. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta mấy cái, các ngươi có tính toán gì? Trương Minh hướng Giao Cơ cùng Hồng Vân hỏi. Giao Cơ lắc đầu, ra dấu chính mình không có cái gì an bài, mà Hồng Vân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cân Đầu Vân, có chuyện gì ngươi nói ngay. Trương Minh hiếu kỳ hỏi Hồng Vân. Đại nhân, ta muốn đi tìm ta hảo hữu Trấn Nguyên Tử, cho hắn báo cái bình an. Hồng Vân một mặt thẹn thùng nói với Trương Minh. Lấy ngươi thực lực bây giờ, một người lên đường sợ không quá an toàn. Ta biết, ta sẽ tận lực cẩn thận. Hồng Vân bướng bỉnh muốn đi. Trương Minh trầm mặc một chút sau hỏi, từ nơi này đến ngũ trang quan cần phải bao lâu? Hồng Vân suy nghĩ một hồi cái sau, nếu như ta toàn lực phi hành lời nói, chỉ cần chừng 10 năm liền có thể đến. Cái kia tốt, ta cùng ngươi đi một chuyến. Cả ca ta cũng đi. Giao Cơ lúc này đột nhiên nói. Ngươi đi cùng làm gì? Còn không bằng lưu lại tu luyện. Trương Minh lập tức phản đối. Giao Cơ dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn qua Trương Minh, đại ca, dù sao chỉ tu luyện 100 năm, ta tu vi cũng gia tăng không bao nhiêu. Nếu như các ngươi đều đi nơi này cũng chỉ còn lại có ta một người. Trương Minh do dự một hồi về sau, thì miễn cưỡng đồng ý, tốt ta. Nói xong Trương Minh quay đầu nói với Hồng Vân, đạo hữu chúng ta bây giờ lên đường đi. Trương Minh một đoàn người đi đến đại trận ở mép, nhìn qua bên ngoài bốc lên biển máu, Trương Minh hắn phát sầu. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Hồng Vân dùng hy vọng ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. Cái này. Trương Minh quay đầu hỏi Giao Chỉ, mọi người có biện pháp không? Nếu như tại biển máu không sâu địa phương, ta có thể dùng tố sắc vân giới kỳ mang bọn ta ra ngoài, nhưng nơi này là biển máu chỗ sâu, ta pháp lực chỉ sợ chống đỡ không. Cái kia không có cách, để cho ta tới. Trương Minh lung lay cánh tay. Hạo Thiên đạo hữu khoan động thủ đã. Ngay tại Trương Minh vừa muốn xuất thủ thời điểm, một thanh âm truyền tới. Trương Minh lát nữa nhìn một cái, phát hiện là Minh Hà. Trương Minh hiếu kỳ hỏi, đạo hữu, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hạo Thiên đạo hữu, cái này chẳng qua là ta huyết thần tử, Hạo Thiên đạo hữu các ngươi muốn đi ra ngoài, thì để ta tới đưa các ngươi đoạn đường đi. Minh Hà huyết thần tử nói. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Trương Minh vội vàng nói tạ. Minh Hà huyết thần tử vung tay lên, Trương Minh bọn họ liền bị vây quanh tại một cái bọt khí bên trong, sau đó bọt khí chậm rãi hướng lên lướt tới. Trương Minh hiếu kỳ lấy tay đâm bọt khí, hắn phát hiện bọt khí vẫn rất có dẻo dai, hắn vừa muốn thử xem lấy bọt khí có bao nhiêu cứng cỏi thời điểm. Mời đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta cố này phân thân pháp lực cũng chỉ có thể ngưng tụ một cái, nếu như chậm trễ chư vị hành trình thì không tốt. Minh Hà huyết thần tử vội vàng ngăn cản Trương Minh. Trương Minh ngượng ngùng đưa tay cho thu hồi lại, không có ý tứ nhìn lấy Minh Hà huyết thần tử. Chư vị chúng ta xuất phát. Minh Hà huyết thần tử nói xong, bọt khí bay ra trận pháp về sau, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Trương Minh bọn họ đi qua biển máu thời điểm, vô số oan hồn nhìn thấy cái này bọt khí về sau, đội vàng xa xa thoát đi cái này bọt khí. không kịp chạy trốn tiếp xúc đến bọt khí trong nháy mắt thì bị bọt khí cho tan rã. Chỉ chốc lát sau, Trương Minh bọn họ thì chảy máu biển. Ta thì đưa chư vị nói nơi này, phân thân ta hội ở chỗ này chờ các ngươi. Minh Hà huyết thần tử nói. Minh Hà huyết thần tử phát hiện người trả lời hắn, vừa quay đầu lại mới phát hiện Trương Minh bọn họ đã đi xa. Minh Hà bất đắc dĩ lắc đầu thì trở lại biển máu. Trương Minh bọn họ toàn lực đi đường, rốt cục chỉ dùng 8 năm liền đến Ngũ Trang Quan, so dự tính phải sớm. Nhưng là Trương Minh bọn họ phát hiện Ngũ Trang Quan phụ tiến có rất nhiều yêu tộc đang đi tuần. Là không phải là bởi vì ta nguyên nhân, cho nên yêu tộc hiện tại tìm đến Trấn Nguyên Tử phiền phức. Tránh ở một bên Hồng Vân có chút lo lắng nhìn lấy phía trước tuần tra yêu tộc. Trương Minh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nếu không chúng ta bắt một cái tiểu yêu đến hỏi một chút. Hồng Vân lập tức sẽ đồng ý Trương Minh chủ ý lợi dụng đúng cơ hội giao cơ lập tức đem một cái tiểu yêu, thần không biết quỷ không hay cầm ra tới. Đáng thương tiểu yêu vừa tỉnh lại, thì phát hiện mình trước mắt xuất hiện một gương mặt to, trên gương mặt kia mang theo dâm đãng nụ cười. A, rắc. Tiểu yêu phát ra rít lên một tiếng, sau đó lại ngất đi. Tình huống như thế nào? Ta lớn lên không xấu a. Trương Minh có chút buồn bực nhìn lấy ngất đi tiểu yêu, Hồng Vân yên lặng ở trong lòng đậu đen rau muống, bởi vì ngươi cười trò quá bị ổi. Trong không khí đột nhiên tràn ngập không khí lung túng, ngay tại Trương Minh vừa muốn nói gì thời điểm, tiểu yêu lại động một cái, Trương Minh bọn họ lại vây quanh. Các vị đại vương tha mạng, không muốn ăn ta. Tỉnh lại tiểu yêu đối với Trương Minh bọn họ kêu khóc nói. Trương Minh có chút buồn bực nhìn trước mắt cái này càng khóc càng nảy tiểu yêu. Ngươi đang khóc, ta thì lập tức ăn ngươi. Trương Minh đột nhiên hung hăng nói. Tiểu yêu lập tức che miệng, điên cuồng lắc đầu, ra dấu mình tại cũng không khóc. Tiểu yêu rốt cục không khóc, Trương Minh vẫn như cũ dùng hung ác biểu lộ hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Chúng ta đang đuổi giết nhân tộc. Kết quả nhân tộc chạy đến Ngũ Trang Quan bên trong đi. Yêu sư cùng Thái Nhất Bệ Hạ tại công kích Ngũ Trang Quan, Thái Nhất Bệ Hạ để cho chúng ta tại Ngũ Trang Quan chung quanh tuần tra, để phòng nhân tộc chạy trốn. Tiểu yêu mang theo một tia có thể giọng nghẹn ngào đem nguyên nhân nói ra, sau khi nói xong tiểu yêu còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trương Minh liếc một chút. Trương Minh bọn họ nghe cái này tiểu yêu lời nói sau, Trương Minh trên mặt bọn họ đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhân tộc còn thừa lại bao nhiêu người? Trương Minh chăm chú nhìn tiểu yêu hỏi. Đại nhân, ta chẳng qua là một cái tiểu yêu, nơi đó biết nhiều chuyện như vậy a? Tiểu yêu vẻ mặt cầu xin. Trương Minh ngẫm lại, ta cũng không làm có người, Vũ Trang Quan người bên trong tộc còn có bao nhiêu, nếu như ngươi ngay cả điều này cũng không biết, vậy ta thì nhìn lấy Trương Minh biểu hiện trên mặt, tiểu yêu lập tức nói, đại nhân, Vũ Trang Quan người bên trong tộc đại khái còn có mấy trăm ngàn đi. Tại sao có thể như vậy, các ngươi là muốn triệt để diệt tuyệt nhân tộc sao? Trương Minh mặt mũi tràn đầy rung động hỏi. Đại nhân, ta thì một tiểu yêu, nào biết được phía trên ý nghĩa a? Trương Minh đối giao cơ làm một thủ thế, cái này thủ thế chỉ là đánh ngất xỉu thủ thế. Tiểu yêu coi là Trương Minh bọn họ muốn giết hắn, lập tức vọt tới Trương Minh bên người, ôm Trương Minh bắp đuổi kêu rên, đại nhân, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta cam đoan lập tức rời khỏi thiên đình, ta tiểu yêu mới nói được một nửa, liền bị Trương Minh một quyền đánh ngất đi. Đại ca chúng ta bây giờ giao cơ do dự nói với Trương Minh. Trương Minh tuy nhiên cùng nhân tộc có khúc mắc, nhưng hắn ở kiếp trước tốt xấu là nhân tộc, cho nên hắn quyết định qua cứu nhân tộc. Chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì nữ hoa bọn họ không xuất thủ, yêu tộc đây chính là chuẩn bị đem nhân tộc cho diệt tộc. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vote 90 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 67, nhân tộc phát triển. Ánh mắt đi vào Ngũ Trang Quan bên trong. Đại ca đều tại ta, nếu như không phải ta, chúng ta tộc nhân cũng sẽ không bị yêu tộc cho đổ sát. Thoại nhân thị quỷ gối lưu xảo thị trước mặt khóc giống. Khu khu. Tốt bây giờ trách ngươi có làm được cái gì, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là làm sao thoát đi yêu tộc vây quanh. Lưu xảo thị một mặt tái nhợt nói. Không nên quá sốt ruột, hội có biện pháp. Từ y hề vô nhẹ nhẹ lấy lưu xảo thị phía sau. Ai? Hữu Sảo thị thật sâu thở dài một hơi. Nhân tộc biến thành dạng này muốn theo hơn 3000 năm trước nói về. Từ khi lão tử thành thánh về sau, yêu tộc thì cũng không dám nữa tùy ý bắt giết nhân tộc. Dù sao nhân tộc là lão tử lập giáo chủng tộc, hồng hoang phía trên vô luận là yêu tộc, vẫn là vu tộc đều cho nhân tộc một bộ mặt. Nhân tộc không có yêu tộc quấy nhiễu về sau, bắt đầu phi tốc phát triển. Ngắn ngủi 1000 năm nhân tộc liền đem toàn bộ Thiên Vân Sơn mạch cho chủ đầy. Bởi vì nhân tộc quá nhiều, Thiên Vân Sơn mạch tư nguyên đã không đủ để nhân tộc phát triển tiếp. Nhân tộc đương nhiệm thủ lĩnh, Toại Nhân thị làm ra một cái quyết định trọng đại, chỉ huy nhân tộc đi ra Thiên Vân Sơn Mạch. Nhân tộc mới ra Thiên Vân Sơn Mạch thời điểm, mỗi ngày vẫn là bị yêu tộc bắt giết. Mặc dù không có đại yêu, nhưng là những tiểu yêu đó thì đầy đủ đem tu vi lòng đất nhân tộc trại tử tiến hành đổ sát. Toại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị phu phụ cả ngày tại mỗi cái trại tử ở giữa trợ rút, lấy bọn họ đại la kim tiên tu vi cũng mệt mỏi không được. Sau đó tại một lần ngẫu nhiên cơ hội, Toại Nhân thị phát hiện nhân tộc có thể sử dụng yêu tộc nội đan đến gia tốc tu luyện. Một khỏa yêu đan có thể cho đồng cấp nhân tộc tu luyện tốc độ tăng tốc mấy chục lần. Toại Nhân thị lại hỉ. Đây quả thực là nhân tộc quật khởi cơ hội à, tại là nhân tộc tại Toại Nhân thị chỉ huy hạ, bắt đầu đối yêu tộc tiểu yêu bắt giết. Toại Nhân ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Hữu Xảo thị biết sau chuyện này đội vàng chạy đến ngăn lại. Đại ca yên tâm tốt, ta đã sớm chuẩn bị, sẽ không đem tộc nhân đưa vào lạc lối. Toại Nhân thị một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Toại Nhân, tuy nhiên không biết ngươi có cái gì an bài, nhưng là hiện tại chúng ta còn không thể công nhiên hướng yêu tộc khiêu khích. Đại ca, chúng ta nhân tộc muốn phát triển thì khẳng định sẽ cùng yêu tộc nhất chiến. Toại Nhân thị vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Toại Nhân nghe đại ca một lời khuyên, hiện tại còn không phải cùng yêu tộc đối nghịch thời điểm. Hữu Xảo thị vẫn như cũ tận tình khuyên bảo khuyên Toại Nhân thị. Toại Nhân thị nghe được có chút phiền, ngựa khí có chút sông, được, đại ca ta tự có tính toán, ngươi cũng đừng quan tâm, ta sẽ cho người tộc giống yêu tộc giống như vu tộc trở thành hồng hoang đỉnh cấp tồn tại. Phạm nhân, ngươi phải hiểu được, nếu như bây giờ cùng yêu tộc khai chiến, chúng ta đầy đủ, đại ca nếu như ta không làm như vậy thì dựa vào chúng ta bây giờ ba người này, có thể trong tầm tay mấy cái bộ lạc, chúng ta nhân tộc muốn phát triển, cần phải tới lúc nào? Phạm nhân thị đối với Hữu Xảo thị nộ hống. Phạm nhân thị giống xong, toàn bộ đại điện đều trở nên im lặng, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Đại ca, ta biết mình đang làm cái gì. Ta đã liên hệ vu tộc, chỉ cần vu tộc ở phía trước tới yêu tộc, chúng ta yên lặng phát triển, một ngày nào đó nhân tộc sẽ trở thành hồng hoàng tranh thức đại tộc. Toại nhân thị càng nói càng hưng phấn, thậm chí trên mặt đều xuất hiện ửng hồng. Hữu Xảo thị thật sâu nhìn toại nhân thị liếc một chút, hy vọng ngươi về sau không dùng hối hận. Nói xong Hữu Xảo thị thì thất vọng mang theo Tử Ý Ý rời đi đại điện. Đại ca, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, sai người kia không phải ta. Tại yên tĩnh trong đại điện, toại nhân thị một người nói nhỏ lấy, câu nói này tựa như là nói cho Hữu Xảo thị nghe, nhưng càng giống là toại nhân thị tại kiên định tín nhiệm mình. Hữu Xảo thị trở lại chỗ ở về sau, một mặt lo lắng nhìn lấy bên ngoài nhân tộc, vẫn là đối thoại nhân kế hoạch không yên lòng. Tử Y từ phía sau ôm Hữu Xảo thị nhẹ giọng hỏi, "Ai?" Thoại nhân đứa bé này cũng là tâm thái gấp, hắn chỉ cân nhắc đến chỗ tốt, nhưng là bọn họ cân nhắc đến chỗ xấu. Hữu Xảo thị có chút lo lắng nói, "Cái gì chỗ xấu? Hiện tại nhân tộc xen lẫn vu tộc cùng yêu tộc ở giữa, nếu như nhân tộc không kịp phát triển, như vậy vu yêu đại chiến thời điểm, chúng ta nhân tộc sẽ bị vu tộc xem như phá hôi, khi đó chính là chúng ta nhân tộc tận thế." Hữu Xảo thị đem chính mình lo lắng sự tình nói ra, Tử Y ôn nhu an ủi, sự việc sẽ không tới tình trạng đó. "Ai, hy vọng như thế đi." Hữu Xảo thị ngơ ngác nhìn lấy bên ngoài bận rộn nhân tộc. Quả nhiên sự việc như toại nhân thị sở liệu như thế, nhân tộc phụ thuộc cùng vu tộc. Vu tộc cấp giết yêu tộc về sau, tất cả yêu đan đều cho nhân tộc. Nhân tộc bởi vì có yêu đan, có thể rất nhanh phát triển, theo nguyên lai mấy chục triệu người, phát triển đến bây giờ mấy tỷ người. Nhân tộc điên cuồng phát triển, tuy nhiên bị yêu tộc chú ý tới, nhưng là lúc này chính là lần thứ ba giảng đạo thời điểm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không tại thiên đình. Cho nên yêu tộc bên trong thập đại yêu thánh, mười phần do dự muốn hay không hòa thành tiêu diệt nhân tộc. Nếu như bây giờ muốn tiêu diệt toàn bộ nhân tộc, rất có thể hội dẫn phát vu yêu đại chiến cùng đối mặt thánh nhân lửa giận, cho nên thập đại yêu thánh không dám tùy tiện đối phó nhân tộc, chỉ có thể ở thiên đình chờ đợi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trở về. 2000 năm trôi qua, nhân tộc theo vài tỷ một bên đến bây giờ mấy triệu ức. Hiện tại trong hồng hoang khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhân tộc bộ lạc. Bởi vì hơn 2000 năm đến, thiên đình đối với nhân tộc tùy ý bắt giết yêu tộc cũng không có hành động gì, cho nên nhân tộc đối với yêu tộc bắt giết càng thêm không kiêng nể gì cả. Có thể nói hồng hoang phía trên trừ đại yêu địa bàn bên ngoài, tất cả tiểu yêu đều rất khó sinh tồn, cho nên hồng hoang phía trên tiểu yêu bình thường đều sẽ tới đại yêu lãnh địa bên trong để phòng bị nhân tộc bắt giết. Nhân tộc trong lúc vô tình trợ giúp yêu tộc hoàn thành chưa từng có thống nhất, hiện tại tất cả tiểu yêu đều đến thiên đình bên trong tới. Thì liên một số đại yêu đều sợ hãi lấy hậu nhân tộc bắt giết, đều nhao nhao đến thiên đình bên trong. Thập đại yêu thánh nhìn thấy yêu tộc bị tàn sát thời điểm, liền muốn phát động chiến tranh, thế nhưng là bọn họ phát hiện tình huống này về sau, bọn họ ngược lại không nóng nảy xử lý nhân tộc, thì tại thiên đình phía trên đối xử lạnh nhạt quan sát nhân tộc hành vi. Lam Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn trở lại thiên đình về sau, tuy nhiên nghe nói chuyện này, nhưng bởi vì sự việc là hướng về tốt phương hướng phát triển, tại tăng thêm bọn họ đội vàng cướp đoạt hồng mông tử khí, đối với chuyện này không có kịp thời xử lý. Mà nhân tộc bên này, bởi vì trắng trợn bắt giết tiểu yêu, hồng hoàng phía trên đã rất ít nhìn thấy tiểu yêu, chỉ còn lại có kim tiên trở lên đại yêu. Nhân tộc đi qua hơn 2000 năm phát triển, đã xuất hiện rất cường đại tồn tại, mà không phải giống như trước một dạng, cả nhân tộc đều dựa vào Hữu Xảo thị cùng toại nhân thị cùng Tử Ý ba người này đến giữ thể diện. Nhân tộc bây giờ có được mấy chục vạn thiên tiên cùng mấy ngàn kim tiên cấp bậc tồn tại, bởi vì tiểu yêu đều đến đại yêu lãnh địa bên trong, cho nên nhân tộc phát triển chậm lại. Bởi vì thói quen cao tốc phát triển, hiện tại đột nhiên chậm lại, tại là nhân tộc tại Thiên Vân Sơn mạch nhân tộc chủ điện tiến hành một lần hội nghị. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vote 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 68, tìm đường chết nhân tộc. Tại nhân tộc trong chủ điện, trừ Hữu Xảo thị cùng vậy nhân thị bên ngoài, còn có mấy cái kim tiên đỉnh phong tồn tại. Lần này ta triệu tập mọi người đến, là thảo luận một chút chúng ta nhân tộc bước kế tiếp kế hoạch. Thoại nhân thị ngồi tại đại điện chủ chỗ ngồi. Thủ lĩnh, có chuyện gì ngươi quyết định liền tốt, chúng ta đều nghe ngươi. Một đại hán đứng ra duy trì đến. Đúng vậy a thủ lĩnh, nếu không phải ngươi chỉ huy chúng ta nhân tộc nào có hiện tại huy hoàng a? Không sai, vô luận chuyện gì, chúng ta đều duy trì thủ lĩnh. Đại hán vừa mới dứt lời, mọi người dưới đài nhao nhao đáp lại đến. Thoại nhân thị vui vẻ cười to, ha ha. Đây đều là chư vị cộng đồng nỗ lực kết quả, cũng không phải ta một người công lao. Thủ lĩnh ngươi khiêm tốn, chúng ta đều là chấm thủ lĩnh quang. Không sai, nếu như không có thủ lĩnh, chúng ta bây giờ chỉ sợ liền Thiên Vân Sơn mạch đều ra không được. Mọi người lại nhao nhao khích lệ lên toại nhân thị đến, Hữu Xảo thị mắt lạnh nhìn bọn họ lẫn nhau khích lệ. Toại nhân thị cùng mấy cái kia kim tiên đỉnh phong người, lẫn nhau thổi phồng một hồi sau. Chư vị, ta hôm nay gọi mọi người tới, là có một cái chuyện trọng yếu thương lượng. Toại nhân thị dùng nghiêm túc biểu lộ nói. Xin hỏi thủ lĩnh chuyện gì? Một cái tóc trắng xóa lao nhân hỏi. Bây giờ chúng ta nhân tộc phát triển tiến vào bình cảnh, nếu như không giải quyết, chúng ta nhân tộc phát triển đem sẽ trở nên trầm trọng. Không biết thủ lĩnh có biện pháp gì? Vừa đại hán kia mở miệng hỏi. Thực biện pháp không phải là không có, chỉ là có chút mạo hiểm. Toại nhân thị cũng không có lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra. Biện pháp gì? Thuộc hạ hiếu kỳ hỏi. Thực cũng không phải biện pháp gì tốt, cũng là đối yêu tộc đại yêu nhóm ra tay, chỉ cần ta phản đối. Hữu Sảo thị đứng lên lớn tiếng nói. Thực vừa rồi toại nhân thị sách xảy ra vấn đề thời điểm, Hữu Sảo thị liền đã có suy đoán. Nghe được toại nhân thị biện pháp về sau, Hữu Sảo thị vội vàng nhảy ra phản đối, tất cả mọi người nhìn về phía Hữu Sảo thị. Toại nhân, ngươi hiểu rõ chính mình đang làm gì sao? Hữu Sảo thị không để ý đến chung quanh ánh mắt, mà chính là phẫn nộ nhìn lấy toại nhân thị. Ta biết mình đang làm cái gì. Đối mặt phẫn nộ Hữu Sảo thị, toại nhân dùng bình thản thanh âm trả lời. Ngươi biết cái đấy gì? Hữu Sảo thị phẫn nộ bạo nói tục. Đối mặt phẫn nộ Hữu Sảo thị, trong đại điện mấy vị kim tiên sáng suốt giữ yên lặng. Hữu Sảo thị hít sâu hóa giải một chút chính mình tâm tình. Toại nhân, nếu như ngươi làm như thế, như vậy nhân tộc sẽ đối mặt với hồng hoang tất cả yêu tộc phản công. Nói tới chỗ này, Hữu Sảo thị nhìn một chút toại nhân thị, nhưng phát hiện hắn vẫn là cái kia một bộ thờ ơ bộ dáng. Chúng ta những năm gần đây bắt giết tiểu yêu, ngươi cho rằng những đại yêu đó không xuất thủ nguyên nhân là vu tộc? Không, những đại yêu đó không xuất thủ nguyên nhân là chúng ta không có chạm đến bọn họ lợi ích, ngược lại bởi vì chúng ta nhân tộc quan hệ, bọn họ có thể thu được càng nhiều thủ hạ, cho nên bọn họ mới có thể đối với chúng ta nhân tộc hành vi mở một mắt, nhắm một mắt. Nói đến đây, Hữu Sảo thị ngữ khí bởi vì phẫn nộ trở nên đắt đỏ lên. Nếu như chúng ta đối đại yêu độc thủ, chúng ta thì phải đối mặt toàn bộ hồng hoang yêu tộc phản công, thậm chí thiên đình đều sẽ ra tay. Trong đại điện người nghe Hữu Sảo thị lời nói sau đều trầm mặt xuống. Các ngươi đi xuống trước đi. Toại nhân thị đối với mấy vị kim tiên nói. Chúng ta cáo lui. Mấy vị kim tiên vội vàng lui xuống đi. Toại nhân thị dùng có chút lãnh khốc thanh âm trả lời Hữu Sảo thị. Đại ca, ngươi nói ta đều biết. Ngươi biết? Ngươi biết vì cái gì còn phải làm như vậy? Ngươi biết này lại để bao nhiêu tộc nhân hy sinh sao? Hữu Sảo thị phẫn nộ chất vấn toại nhân thị. Toại nhân thị nhàn nhạt nhìn lấy liếc một chút Hữu Sảo thị. Đại ca, nếu như chúng ta nhân tộc muốn phát triển, hy sinh là không thể tránh né. Toại nhân thị dùng lãnh khốc thanh âm nói. Hữu Sảo thị nghe được toại nhân thị lời nói sau, có chút không thể tin nhìn lấy toại nhân thị. Hắn không nghĩ tới, toại nhân thị lại biến thành cái dạng này. Đại ca, ta đã thương lượng với Vu tộc tốt, chỉ cần chúng ta tại bọn họ trong lãnh địa, cho dù là thiên đình đến, bọn họ đều biết giúp chúng ta nhân tộc ngăn cản trở về. Vạn nhất Vu tộc thất tín làm sao bây giờ? Đại ca, đi đến một bước này, chúng ta nhân tộc đã không cách nào lăn nữa. Nếu như không thể lại trong thời gian ngắn phát triển, như vậy chờ đối đai chúng ta nhân tộc chỉ có hủy diệt. Toại nhân thị một mặt băng lãnh nhìn lấy Hữu Sảo thị. Hữu Sảo thị nghe toại nhân thị lời nói sau, trầm mặt xuống. Đại ca, ngươi yên tâm tốt, dù là Vu tộc thất tín, chúng ta còn có Lao Tử thánh nhân cùng thánh mẫu, bọn họ sẽ không mặc kệ chúng ta. Nhìn lấy Hữu Sảo thị thất lạc thần sắc, toại nhân thị thanh âm đột nhiên nhu hòa xuống tới. Hữu Sảo thị thật sâu nhìn lấy toại nhân thị liếc một chút. Ai, hy vọng như thế đi. Nói xong Hữu Sảo thị thì thất lạc rời đi. Toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại có toại nhân thị chính mình cô đơn ngồi ở chủ vị bên trên. Thực Hữu Sảo thị chỗ nói vấn đề, thực hắn trong lòng mình cũng hiểu rõ, hắn so Hữu Sảo thị càng thêm giải sau khi thất bại đáng sợ. Nhưng là chiều hướng phát triển, hắn đã không có đường quay về. Hiện đang tái sinh nhân tộc căn bản không biết yêu tộc khủng bố, bọn họ đối yêu tộc khái niệm chỉ là dừng lại tại một loại có thể gia tốc tu luyện đan dược. Người thế hệ trước cũng dần dần thoát khỏi yêu tộc bóng mờ, theo nhân tộc chỉnh thể thực lực đề bạn, nhân tộc bắt đầu trở nên táo bạo. Bọn họ căn bản không chịu nhận không có yêu đan tu luyện thời gian, tại tiểu yêu số lượng kịch liệt giảm mất thời điểm, nhân tộc bên trong có một ít người đã đưa mắt nhìn sang đại yêu, thậm chí một số đã đạt tới kim tiên nhân tộc cao thủ, sớm liền bắt đầu vụng trộm tập kích đại yêu lãnh địa. Có mấy lần nếu không phải hắn kịp thời giải quyết cái đuôi, nhân tộc tập kích đại yêu lãnh địa tin tức đã sớm chuyển tới. Theo tiểu yêu số lượng càng ngày càng ít, nhân tộc bên trong đối với tấn công đại yêu lãnh địa tiếng hô càng ngày càng cao. Đối với nhân tộc hiện tại loại này bầu không khí, toại nhân thị bắt đầu hối hận không có nghe Hữu Sảo thị lời nói. Không qua nhân tộc cùng yêu tộc đã thành tử địch, coi như bây giờ muốn làm dịu đã không có khả năng. Nhân tộc hiện tại chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể đối phó tương lai yêu tộc phản công. Ta nhất định sẽ không để cho nhân tộc hủy trong tay ta. Toại nhân thị ở trong đại điện mặt nói nhỏ. Theo toại nhân thị mệnh lệnh tuyên bố đi xuống, cả nhân tộc sôi trào lên. Nhân tộc tại mỗi cái trại tử cao thủ chỉ huy hạ, bắt đầu đối đại yêu lĩnh tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Toàn bộ hồng hoang nhất thời trở nên gió tanh mưa máu, mỗi ngày đều có vô số sinh mệnh chết đi. Theo đại yêu lãnh địa không ngừng đổ sát, hồng hoang đại yêu nhóm dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ biết nếu như tại không liên hợp, như vậy bọn họ chỉ có thể bị nhân tộc không ngừng đổ sát. Tại là mỗi ngày đều có vô số đại yêu thiên đình. Toại nhân thị phát hiện tình huống này về sau, tâm lý không khỏi trầm xuống, kết quả xấu nhất xuất hiện. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vote 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 69, nhân tộc kết khó. Theo nhân tộc không ngừng cấp giết, vô số đại yêu không đoạn thiên đình. Mà thiên đình tựa như một cái ác giống như lang, từ trên trời gắt gao nhìn chằm chằm nhân tộc. Thiên đình đang chờ đợi nhân tộc trợ giúp bọn họ đem chọn cái hồng hoang yêu tộc ngưng tập hợp một chỗ. Nhưng mà nhân tộc trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản không ai phát hiện tình huống này. Cả nhân tộc đều đắm chìm trong tu vi nhanh chóng tăng trưởng trong vui sướng, nhân tộc theo nguyên lai chỉ có 7000 kim tiên cấp bậc chiến lực, hơn 100 năm phát triển đến chừng 5 vạn kim tiên chiến lực, so sánh đáng tiếc là không ai đột phá đến đại la kim tiên cấp bậc chiến lực. Vu tộc bản cổ điện bên trong, đại ca, nhân tộc phát triển tốc độ quá nhanh, ta sợ dùng không bao lâu, nhân tộc thì sẽ trở thành hồng hoang đệ tam đại tộc. Trúc Cửu Âm có chút lo nghĩ nhìn lấy ngồi ở chủ vị thượng đế sông. Yên tâm, nhân tộc không có thành tựu. Đế Giang một mặt tự tin nói. Trúc Cửu Âm không hiểu nhìn lấy Đế Giang, nhân tộc nội tình quá ít, lại không lâu nữa, yêu tộc hẳn là cũng muốn xuất thủ. Đế Giang nhìn về phía Thiên Đình phương hướng. Vậy đại ca, Thiên Đình xuất thủ, chúng ta muốn cản lại sao? Trúc Cửu Âm hỏi. Không dùng, ngươi truyền lệnh xuống, Nếu như yêu tộc đồ sát nhân tộc, chỉ cần yêu tộc không hướng chúng ta tộc nhân xuất thủ, vậy cũng không cần để ý đến hắn. Nếu như muốn chúng ta vu tộc xuất thủ, thì muốn trở thành chúng ta vu tộc nô lệ. Đế Giang dùng lãnh khốc thanh âm nói với Trúc Cửu Âm, Trúc Cửu Âm suy nghĩ một chút về sau, bội phục tán thưởng, đại ca kế này đại diệu a. Nhưng là Trúc Cửu Âm trên mặt vẫn có một ít nghi vấn. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Đế Giang gặp Trúc Cửu Âm một bộ nghi vấn bộ dáng. Đại ca bây giờ bởi vì nhân tộc nguyên nhân, toàn bộ Hồng Hoang yêu tộc đều bị Thiên Đình hợp nhất, nhân số chúng ta vốn là không thể so với Thiên Đình thấp, hiện nay. Ha ha. Đế Giang đột nhiên cười ha hả. Trúc Cửu Âm một mặt ngậm bực nhìn lấy cười to Đế Giang, hắn không hiểu Đế Giang vì cái gì cười ha hả. Cửu đệ, ngươi biết chiến tranh trừ nhân số bên ngoài, còn có cái gì trọng yếu nhất sao? Đại ca chỉ thế nhưng là chúng ta vu tộc trận pháp thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Trúc Cửu Âm suy nghĩ một hồi trả lời. Đế Giang trên mặt nụ cười gật gật đầu, thế nhưng là đại ca, yêu tộc lần trước trận pháp kia thì không so với chúng ta vu tộc thập nhị đô thiên thần ma đại trận kém. Trúc Cửu Âm vẫn còn có chút nghi hoặc. Nghe Trúc Cửu Âm lời nói sau, Đế Giang nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Ai? Từ khi thập nhị đô thiên thần ma đại trận bị cái kia gọi Hạo Thiên Giá Hỏa phá mất về sau, ta vẫn tại nghĩ biện pháp tăng cường chúng ta thập nhị đô thiên thần ma đại trận uy lực. Nói đến đây, Đế Giang thanh âm đột nhiên trở nên đắt đỏ lên. Đi qua ta mấy ngàn năm nghiên cứu phát hiện, chúng ta vu tộc tất cả mọi người bên trong thân thể đều chứa bản cổ phụ thần tinh huyết, chỉ là so sánh mỏng manh mà lại. Sau đó ta nghiên cứu ra một cái đại trận này từ 3000 vu tộc tạo thành. Đại trận này phụ trợ thập nhị đô thiên thần ma đại trận, có thể triệu hồi ra phụ thần 8 thành thực lực. Ta chính là các loại yêu tộc tập hợp một chỗ, đem bọn hắn một mẹ hút gọn, khi đó chính là chúng ta vu tộc thống trị toàn bộ Hồng Hoang thời điểm. Trúc Cửu Âm nghe xong Đế Giang lời nói sau, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đại ca, Trúc Cửu Âm dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn lấy Đế Giang. Tốt, tranh thủ thời gian phía dưới đi truyền đạt mệnh lệnh đi. Đế Giang nói với Trúc Cửu Âm. Đúng. Trúc Cửu Âm chậm rãi lui xuống đi. Toàn bộ bàn cổ điện cũng là còn lại Đế Giang làm ở bên trong. Đế Giang nhìn lên trời đỉnh phương hướng chậm rãi phun ra hai chữ, Đế Tuấn. Yêu tộc Thiên Đình trong thiên cung. Đại ca có thể bắt đầu đi. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Bắt đầu đi. Đế Tuấn dùng lãnh khốc thanh âm nói. Làm Đế Tuấn ra lệnh thời điểm, toàn bộ Thiên Đình đều tràn ngập chiến tranh bầu không khí. Thập đại yêu thánh mang theo vô số đại yêu đứng tại thiên cung bên ngoài, chờ đợi lấy Đế Tuấn mệnh lệnh. Đông Hoàng Thái Nhất từ thiên cung bên trong đi tới, chư vị, nợ máu trả bằng máu thời điểm đến. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Đình. Nợ máu trả bằng máu. Tất cả yêu tộc đều đang gào thét, thanh âm thậm chí truyền đến Bất Chu Sơn. Đông Hoàng Thái Nhất phất tay, xuất phát. Toàn bộ Thiên Đình yêu tộc giống như châu chấu, lít nha lít nhít phóng tới Hồng Hoang. Tại Bất Chu Sơn ẩn cư người, biết nhân tộc kiếp khó đến, nếu như thẳng bất quá, như vậy Hồng Hoang phía trên ngay tại cũng không có nhân tộc. Yêu tộc bắt đầu đối nhân tộc tiến hành điên cuồng trả thù, rất nhiều nhân tộc còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị yêu tộc cho giết. Nhân tộc tuy nhiên liều mạng chống cự, nhưng là tại thập đại yêu thánh dẫn đầu 365 vị đại la kim tiên trùng kích vào, tất cả chống cự trong nháy mắt sụp đổ. Đồ sát chỉ là tiến hành 5 năm, nhân tộc trong nháy mắt thì giảm bớt 7 thành. Toàn bộ Hồng Hoang đều tràn ngập nhân tộc quan hồn. Một ngày này, yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu sư Côn Bằng chỉ huy yêu tộc vây công Thiên Vân Sơn Mạch, cả nhân tộc gặp nguy cơ diệt tộc. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi dám diệt ta nhân tộc, chẳng lẽ không sợ Thánh Mẫu cùng Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn trách tội sao? Thoại nhân thị hai mắt tràn đầy lửa giận hỏi. Hắc hắc. Trước kia còn có chút cố kỵ, nhưng bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất nói tới chỗ này liền không có nói thêm gì đi nữa. Thoại nhân thị còn muốn nói điều gì thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất dùng lãnh khốc thanh âm nói, giết cho ta. Yêu tộc nghe được Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh về sau, vô số đại yêu bắt đầu công kích Thiên Vân Sơn Mạch, nhân tộc căn bản không thể chống cự, liên tục bại lui. Hữu Sảo thị nhìn lấy không ngừng tiến lên yêu tộc, đối một bên Tử Y Y nói, vẫn là liên lạc không được Thánh Mẫu sao? Tử Y Y lắc đầu. Chúng ta rút lui đi. Hữu Sảo thị nói với Thoại nhân thị. Chúng ta nhân tộc xong, yêu tộc đã đem Thiên Vân Sơn Mạch bao bọc vây quanh, căn bản ra không được. Thoại nhân thị hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Ba. Hữu Sảo thị trực tiếp cho Thoại nhân thị một bàn tay. Thoại nhân thị đem ánh mắt chuyển qua Hữu Sảo thị trên thần, Hữu Sảo thị một bà nhấc lên Thoại nhân thị cổ áo giống to. Ngươi bây giờ là chúng ta đầu lĩnh, nếu như ngươi cũng mất đi hy vọng, chúng ta nhân tộc thì thật không có hy vọng. Thế nhưng là, hiện tại còn có biện pháp nào đâu? Thoại nhân thị một mặt ngốc trệ hỏi. Hữu Sảo thị trầm mặt một hồi sau nói, ta có biện pháp, một hồi ngươi triệu tập tộc nhân, chuẩn bị theo Thiên Vân Sơn mạch phía sau phá vây. Đại ca Thoại nhân thị tốt giống nghĩ đến cái gì muốn quên giải. Không cần đang nói, nhanh đi chuẩn bị đi. Thoại nhân thị đột nhiên thật hối hận chính mình quyết định, nếu như mình lúc trước nghe theo Hữu Sảo thị đề nghị, nhân tộc cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Còn không mau đi. Hữu Sảo thị đối với Thoại nhân thị giống to. Thoại nhân thị thật sâu nhìn lấy Hữu Sảo thị liếc một chút, liền xuống đi chuẩn bị. Hữu Sảo thị nhìn thấy Tử Y Y lo lắng ánh mắt, hắn ôn nhu nói, yên tâm, hội không có việc gì. Tử Y chỉ nói một câu, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Nói xong Tử Y Y liền rời đi. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 70, nhân tộc Bika, trấn nguyên tử lựa chọn. Thoại nhân thị chỉ chốc lát sau thì đem nhân tộc triệu tập đến cùng một chỗ. Thoại nhân thị nhìn trước mắt lo sợ bất an tộc nhân, tâm lý liền càng thêm áy náy. Hữu Sảo thị đi tới, nhìn một chút đang áy náy Thoại nhân thị, nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp hắn cũng không có lấy an ủi Thoại nhân thị. Hữu Sảo thị vung tay lên, nhân tộc chủ điện thì chậm rãi bay lên. Ban đầu đến nhân tộc chủ điện cũng là Hữu Sảo thị đắp căn phòng thứ nhất, cho nên nhân tộc chủ điện thành vì một kiện hậu thiên công đức linh bảo. Bay lên nhân tộc chủ điện, cấp tốc hướng Thiên Vân Sơn mạch phía sau bay đi. Thập đại yêu thánh bên trong Cửu Anh cùng Thương Dương canh giữ ở Thiên Vân Sơn mạch đằng sau, bọn họ xa xa đã nhìn thấy một tòa phòng bay tới. Ha ha, những này nhân tộc muốn làm gì? Ngôi nhà bay ra ngoài. Thương Dương chế giễu nhìn lấy cái kia tòa nhà phòng. Cửu Anh tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng là Cửu Anh cũng là một mặt bộ dáng kinh thường. Hắn cùng Thương Dương ngược lại là nghĩ nhìn xem nhân tộc muốn làm gì. Chỉ chốc lát sau phòng thì bay đến Cửu Anh cùng Thương Dương phía trên, phòng đằng sau còn theo vô số nhân tộc. Các ngươi vừa muốn mở miệng chào phúng nhân tộc Thương Dương, đột nhiên biến sắc, vội vàng trốn về phương xa. Cửu Anh cũng đột nhiên sắc mặt thay đổi, vội vàng thoát đi. Gian phòng kia đến Cửu Anh bọn họ trên đầu thời điểm thì nổ tung, Cửu Anh bọn họ lui ra phía sau quá mượn, trực tiếp liền bị phòng từ nổ tung thành trọng thương. Phúc. Phòng nổ tung trong nháy mắt, Hữu Sảo Thị nôn một ngụm máu lớn. Đại ca. Tọa nhân thị sốt ruột nhìn lấy Hữu Sảo Thị. Khu khu. Ta không sao, tranh thủ thời gian mang theo tộc nhân pha đây. Hữu Sảo Thị chỉ lấy trước mắt bị tạc thay miệng, lo lắng nói với tọa nhân thị. Tọa nhân thị nghe xong, hai mắt ngậm lấy nước mắt gật đầu. Không sai, sau đó xoay người đi sắp xếp người tộc rút lui đi. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Hữu Sảo Thị an ủi một bên hai mắt rưng rưng Tử Y Y Ân. Tử Y Y mang theo tiếng khóc nức nở trả lời Hữu Sảo Thị. Tọa nhân thị bọn họ mang theo hơn 1 tỷ nhân tộc xông ra yêu tộc vòng đây, nhân tộc còn chưa kịp may mắn, liền phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất mang theo yêu sư Côn Bằng đuổi theo. Thủ lĩnh chúng ta lưu lại đoạn hậu đi. Một vị kim tiên đỉnh phong người mở miệng nói, mấy vị kim tiên sơ kỳ nhân tộc cao thủ cùng một chỗ thỉnh cầu. Không được, ngươi căn bản ngăn không được Thái Nhất cùng Côn Bằng. Tọa nhân thị rất thẳng thắn tự tuyệt. Thủ lĩnh, ta cam đoan hội ngăn chặn Thái Nhất bọn họ. Vị yêu kim tiên đỉnh phong cao thủ dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy tọa nhân thị. Không được, ta không có thể để các ngươi thủ lĩnh không có thời gian, nếu như chúng ta không lưu lại, chúng ta nhân tộc ai cũng đi không. Cái kia kim tiên đỉnh phong cao thủ trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Thủ lĩnh, chúng ta vì bảo trụ nhân tộc hỏa chủng, chúng ta nguyện ý hy sinh hết thảy. Nhìn thấy còn đang do dự tọa nhân thị, cái kia kim tiên đỉnh phong cao thủ đội bằng quát. Tọa nhân thị đi qua nội tâm rẽ rùa về sau, gật gật đầu, chính các ngươi bảo trọng. Nói xong cũng mang nhân tộc tiếp tục đi tới. Tọa nhân thị cùng nhân tộc còn chưa đi ra bao xa, cũng cảm giác được một trận kinh thiên động địa nổ tung. Tọa nhân thị quay đầu lại, hai mắt rưng rưng đối với nổ tung phương hướng, huynh đệ đi tốt. Sau này hơn 10 năm, nhân tộc một mực bị yêu tộc truy sát, còn có dọc theo đường vu tộc thấy chết không cứu, nhân tộc cao thủ chỉ có thể không ngừng lấy tánh mạng ngăn cản yêu tộc truy kích. Yêu tộc giống như đang trêu đùa nhân tộc một dạng, mỗi lần đuổi kịp nhân tộc, chỉ là đồ sát một phen thì rời đi. Nhân tộc theo thoát khỏi vòng vây hơn 1 tỷ, đến bây giờ mấy chục vạn, nhân tộc đã tại diệt vong ở mép. Vâng. Một ngày này, nhân tộc sau cùng kim tiên hy sinh về sau, chạy nạn nhân tộc trong mắt tràn ngập tử khí. Đại ca, tiếp xuống nhân tộc thì nhờ ngươi. Tọa nhân thị giống như quẳng cục nợ một dạng. Khu khu. Vẫn là từ để ta đi. Hữu Sảo Thị sắc mặt tái nhợt nói. Đại ca ngươi đều bị thương thành dạng này, cũng không cần cậy mạnh. Nói tới chỗ này tọa nhân thị quay đầu nói với Tử Y Y, đại ca thì nhờ ngươi, đại tẩu. Tọa nhân thị nói xong, vừa muốn quay đầu tìm yêu tộc liều mạng thời điểm. Các vị đạo hữu các ngươi tốt. Một cái lạ lẫm thanh âm truyền tới. Ai ở đó? Tọa nhân thị gấp nhìn quanh thanh âm truyền đến phương hướng. Đạo hữu chớ hoảng sợ, ta không phải yêu tộc người, mà chính là đến giúp đỡ các ngươi. Cái kia lạ lẫm thanh âm theo trong hư không truyền đến đi ra. Tọa nhân thị bọn họ phát hiện mình trước mặt căn bản không có người, nhưng lại có âm thanh truyền đến đi ra. Vậy liền đạo hữu đi ra một lần. Tọa nhân thị vẫn như cũ cẩn thận đối với thanh âm truyền đến địa phương. Là ta sơ sẩy. Hư không xuất hiện một đạo gợn sóng, sau đó một cái đầu ba trúng tóc, có vẻ như đồng nhan người xuất hiện tại tọa nhân thị trước mặt bọn hắn, tại hạ Trấn Nguyên Tử gặp qua các vị thủ lĩnh. Trấn Nguyên Tử đại danh, tọa nhân thị bọn họ đương nhiên nghe nói qua, vội vàng mừng rỡ hỏi, đạo hữu, vừa mới thế nhưng là nói là tới giúp chúng ta. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, tọa nhân thị trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, nhưng lập tức có biến thành đau thương. Đạo hữu ý tốt chúng ta tâm lĩnh, nhưng lần này là đạo hữu có chỗ không biết. Ta có nhị bảo gọi, địa thư cùng nhân sâm quả thụ, hai cái này bảo vật có thể bố trí xuống trận pháp, lục địa thú thổ đại trận, trận này liền xem như thánh nhân trong thời gian ngắn cũng không thể công phá. Nghe Trấn Nguyên Tử lời nói sau, tọa nhân thị trên mặt bọn họ xuất hiện sống sót sau tai nạn biểu lộ, tọa nhân thị vội vàng quỳ xuống nói tạ, nhiều tạ đạo hữu ân cứu mạng, nhân tộc vinh thế khó quên. Không cần được cầm đại lễ. Trấn Nguyên Tử tại tọa nhân thị còn không có quỳ xuống thời điểm vội vàng ngăn cản. Chư vị xin mời đi theo ta đi. Nói xong Trấn Nguyên Tử thì dẫn đầu đi thẳng về phía trước, sau đó tọa nhân thị mang theo còn sót lại nhân tộc đội vàng đuổi theo đi. Trấn Nguyên Tử tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Cái này muốn theo nhân tộc trốn vào ngũ trang quan phạm vi nói về. Nhân tộc vừa trốn vào ngũ trang quan phạm vi lúc, Trấn Nguyên Tử tâm lý đột nhiên xuất hiện rung động. Trấn Nguyên Tử vội vàng dừng lại tu luyện, liều mạng thôi toán. Tu vi đến bọn họ trình độ này, nếu như xuất hiện tâm huyết dâng trào, cái kia là không thể sơ hốt. Thôi toán thật lâu, hắn rốt cục thôi toán ra một số. Hắn về sau nói cùng bây giờ bị truy sát nhân tộc, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Sau đó Trấn Nguyên Tử tâm lý bắt đầu xoắn xuýt, hiện tại nếu như qua cứu nhân tộc, thì tương đương với đắc tội thiên đình, chủ yếu nhất là hắn không có nắm chắc bảo vệ nhân tộc. Hắn vừa định từ bỏ thời điểm, tâm lý đột nhiên xuất hiện một loại từ bỏ rất lợi hại đồ trọng yếu. Trấn Nguyên Tử đi qua kịch liệt tâm lý đấu tranh, sau cùng cắn răng một cái quyết định cứu nhân tộc. Tại nhân thị chỉ huy còn sót lại nhân tộc đi vào ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử đem nhân tộc đưa đến hậu viện, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi trước đem trận pháp bố trí xong. Trấn Nguyên Tử đối với tại nhân thị nói, làm phiên đạo hữu. Tọa nhân thị vội vàng cảm tạ. Không sao cả. Trấn Nguyên Tử nói xong cũng sau khi rời đi viện, cầm địa thư tiến về quả nhân xâm sách, đem lục địa thú thổ đại trận bày ra tới. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 71, Trương Minh đổi tới. Ngay tại trấn Nguyên Tử vừa đem lục địa thú thổ đại trận hộ mở ra, Thập Đại Yêu Thánh liền mang theo đại quân đem chọn cái ngũ trang quan bao bọc vây quanh. Yêu tộc vốn là không đem ngũ trang quan để vào mắt, nhưng là trải qua mấy ngày nữa công phạt, yêu tộc phát hiện mình vô luận như thế nào công kích, đều dung chuyển không ngũ trang quan trận pháp. Cho dù là Thập Đại Yêu Thánh cùng Côn Bằng đồng thời xuất thủ, cũng bất quá là tại trên trận pháp lưu lại từng cơn sóng gợn. Sau đó tất cả yêu tộc đành phải tại đem ngũ trang quan vây quanh, chờ đợi Đông Hoàng Thái Nhất đến. Sau đó thì có Trương Minh bọn họ nhìn thấy một màn kia. Vậy chúng ta vào xem phát bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Minh đối với Hồng Vân cùng Giao Cơ nói. Trương Minh vừa nói xong, liền muốn trực tiếp đánh vào đi. Chờ một chút. Hồng Vân đột nhiên gọi lại Trương Minh. Trương Minh lát nữa nghi hoặc nhìn lấy Hồng Vân, đại nhân, ta hiện tại tuy nhiên chỉ có địa tiên tu vi, nhưng là ta có thể phóng ra một loại huyễn thuật, chỉ có kim tiên trở lên người mới có thể phát hiện chúng ta. Hồng Vân đối Trương Minh giải thích nói. Trương Minh ngẫm lại, hiện tại không biết bên trong tình huống, nếu như tùy tiện đánh vào đi, phát sinh cái gì không chuyện tốt, vậy liền có làm. Sau đó Trương Minh đồng ý Hồng Vân ý nghĩ. Sau đó Trương Minh cùng Giao Cơ đứng ở Hồng Vân phía trên, Hồng Vân tản mát ra lúc thì đỏ sương ngủ, đem Trương Minh cùng Giao Cơ bao phủ ở bên trong, sau đó bay tới đằng trước. Trương Minh cùng Giao Cơ đều hiếu kỳ nhìn lấy sương đỏ bên ngoài, Trương Minh bọn họ nên ngang bay vào bên trong đi, bên ngoài tiểu yêu hoặc là đại yêu, giống như không có phát hiện trên đầu Hồng Vân giống như. Sau đó Trương Minh cùng Giao Cơ nhiều hứng thú thảo luận phía dưới, vô cùng kỳ quặc tiểu yêu cùng đại yêu. Đông Hoàng Thái Nhất phách lối nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi thật muốn cùng ta yêu tộc đối nghịch sao? Việc quan hệ tại hạ đạo đồ, ta chỉ có thể đụng một cái. Trấn Nguyên Tử một mặt kiên định nói. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt trào phúng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản cho chúng ta yêu tộc sao? Tại hạ biết mình không nhất định có thể ngăn cản yêu tộc, nhưng là tại hạ vẫn là muốn thử một lần. Thử, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi cái này ngũ trang quan cứng đến bao nhiêu? Đông Hoàng Thái Nhất tức giận nhìn lấy Trấn Nguyên Tử, vậy liền lãnh giáo một chút Đông Hoàng thủ đoạn. Nói xong Trấn Nguyên Tử cũng không đợi Đông Hoàng Thái Nhất trả lời, liền xoay người trở lại ngũ trang quan bên trong đi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lấy Trấn Nguyên Tử rời đi, Trấn Nguyên Tử sau khi rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu đối sau lưng Thập Đại Yêu Thánh nói, bảy chu thiên tinh đấu đại trận phiên bản đơn giản hóa. Là bệ hạ. Thập Đại Yêu Thánh đồng thời trả lời. Yêu sư, ngươi để thay thế ta đại ca vị trí đi. Đông Hoàng Thái Nhất nói với Côn Bằng. Tuân mệnh. Chỉ chốc lát sau phiên bản đơn giản hóa chu thiên tinh đấu đại trận liền chuẩn bị tốt, ngũ trang quan trên không đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngôi sao. Trấn Nguyên Tử, ta đang cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra nhân tộc, hướng yêu tộc thần phục, ta liền bỏ qua ngươi. Bằng không đợi một chút công phá ngươi ngũ trang quan về sau, ngươi ngũ trang quan đem chó gà không tha. Đông Hoàng Thái Nhất dùng cao cao tại thượng ngữ khí hỏi Trấn Nguyên Tử. Không cần nhiều lời, dưới tay gặp thật chiêu đi. Tốt, tốt. Ta ngược lại muốn xem là ngươi lục địa thú thổ đại trận lợi hại vẫn là ta yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận lợi hại. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong cũng trực tiếp công kích ngũ trang quan, ngũ trang quan trên không ngôi sao không ngừng rơi xuống, mỗi cái ngôi sao nện ở lục địa thú thổ trên đại trận, đều nện đến toàn bộ lục địa thú thổ đại trận lay động không thôi. Trương Minh bọn họ nhìn thấy bầu trời bên trong đột nhiên có ngôi sao không ngừng rơi xuống, trong tâm tự nói, không tốt, yêu tộc muốn xuất thủ. Đại nhân, ngươi ngồi xuống, ta phải thêm nhanh. Hồng Vân nói xong, không đợi Trương Minh trả lời, trực tiếp biến thành một đạo hồng quang lao ra. Dưới đây có yêu tộc đột nhiên phát hiện trên bầu trời có một đạo hồng quang bay qua. Trấn Nguyên Tử đang toàn lực ngăn cản Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích. Hiện tại Trấn Nguyên Tử còn không có được phong làm địa tiên tri tổ, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể mượn dùng ngũ trang quan trùng quanh địa mạch tiến hành phòng ngự, mà không phải giống về sau, có thể trực tiếp mượn dùng toàn bộ hồng hoang địa mạch. Khi đó Trấn Nguyên Tử cho dù là thánh nhân cũng không nhất định có thể công phá ngũ trang quan. Ngũ trang quan bên trong, Toại Nhân Thị cùng sắc mặt tái nhợt Hưu Xảo Thị còn có Tử Y Y, nhìn lấy lung lay sắp đổ lục địa thú thổ đại trận. Đại ca nhìn lấy tới này, lần chúng ta là hai kiếp khó thoát. Toại Nhân Thị vẻ mặt đau khổ nói, đúng nha, thì là có chút có lỗi với Trấn Nguyên Tử đạo hưu, sau cùng thế mà liên lụy hắn. Hữu Xảo Thị một mặt ấy này nói. Toại Nhân Thị nghe Hữu Xảo Thị lời nói sau, cũng một mặt nhìn về phía Trấn Nguyên Tử phương hướng. Hắn tuy nhiên không biết Trấn Nguyên Tử vì cái gì nhất định muốn cứu người tộc, nhưng là tại toàn bộ Hồng Hoang đại thần đều khoanh tay đứng nhìn thời điểm, Trấn Nguyên Tử xuất thủ cứu rút, nhân tộc nhận rơi xuống phần đại ân. Hữu Xảo Thị đột nhiên nhìn thấy Tử Y Y một mặt đau thương, hắn không khỏi hỏi, làm sao? Không có gì, ta chỉ là. Tử Y Y nói tới chỗ này thì dừng lại. Vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều biết cùng với ngươi. Hữu Xảo Thị ôm Tử Y Y nói, ngươi nói chúng ta hải tử có thể tránh thoát một kiếp này sao? Tử Y Y rốt cục đem chính mình lo lắng nói ra. Không có việc gì, ngươi ta hợp lực đem nàng phong ấn tại ngươi pháp bảo bên trong, chờ một chút yêu tộc công phá ngũ trang quan về sau, ta liên thủ với ngươi đem nàng đưa ra ngoài. Còn lại cũng chỉ thuận theo ý trời. Hữu Xảo Thị trầm rãi nói, ô, ta thật không phải một cái tốt mẫu thân, hai tử vừa ra đời còn chưa kịp nhìn cái thế giới này liếc một chút, ta liền đem nàng phong ấn, cũng không biết nàng có thể không có thể còn sống sót. Ô, Tử Y Y nói thì khóc lớn lên. Tốt, ta tin tưởng chúng ta hài tử khẳng định có thể sống sót, đồng thời hạnh phúc sống sót. Hữu Xảo Thị nhẹ giọng an ủi Tử Y Y. Hữu Xảo Thị dùng từ ái ánh mắt nhìn Tử Y Y phát bảo, một đầu màu đỏ dây lụa. Ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu dây lụa, nhìn vào bên trong cái kia tiểu sinh mệnh, một cái đỉnh chỉ sinh trưởng tiểu sinh mệnh. Và anh, một cái to lớn ngôi sao nện ở lục địa thú thổ trên đại trận xuất hiện một trận một vết nước. Nhìn trước mắt lung lay sắp đổ lục địa thú thổ đại trận, Đông Hoàng Thái Nhất phách lối cười to, ha ha. Trấn Nguyên Tử ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, nếu không, Trấn Nguyên Tử không để ý đến Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, nội tâm gấp nghĩ đến, làm sao còn chưa tới? Quẻ tượng không phải nói lần này là hữu kinh vô hiểm sao? Chẳng lẽ ta Trấn Nguyên Tử thật muốn bỏ mạng tại này sao? Vâng. Lại một khoảng ngôi sao nện ở lục địa thú thổ trên đại trận, lần này toàn bộ đại trận đều đã xuất hiện giống như mạng nện vết nước, lít nha lít nhít phủ đầy toàn bộ lục địa thú thổ đại trận. Ha ha. Trấn Nguyên Tử ngươi liền bồi những này nhân tộc đi chết đi. Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng cười to. Ngay tại phía dưới một khoảng ngôi sao sắp rơi xuống thời điểm, dừng tay. Một thanh âm theo phía sau bọn họ truyền đến. Đông Hoàng Thái Nhất vừa định quay đầu nhìn lên, một đạo hồng quang lướt qua hắn, làm Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng qua khi đi tới, Trương Minh một đoàn người đã bay đến lục địa thú thổ đại trận trên không. Hồng Vân. Côn Bằng nhìn thấy Trương Minh dưới chân Hồng Vân, Côn Bằng thanh âm bên trong tràn ngập oán hận. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 72, đổ bỏ. Đông Hoàng Thái Nhất chấn kinh nhìn lấy Trương Minh dưới chân Hồng Vân, hắn không hiểu vì cái gì Hồng Vân hội xuất hiện ở đây, hắn không phải cần phải. Thái Nhất, ngươi tại sao muốn diệt tuyệt nhân tộc? Chẳng lẽ ngươi không sợ nữ hoa sư tỷ cùng lao tử sư minh trách tội sao? Trương Minh chất vấn Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất không để ý đến Trương Minh, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Vân, trong lòng nghĩ đến, Hồng Vân làm sao còn chưa có chết? Nếu như Hồng Vân đem hết thể nói ra, như vậy bọn họ mưu đồ đem phó mặc, không được hắn nhất định phải diệt trừ Hồng Vân. Trương Minh gặp Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là chấn kinh theo dõi hắn, cũng không trả lời hắn vấn đề. Tâm lý nhịn không được buồn bực nghĩ đến, chẳng lẽ ta ra sân phương thức quá phong cách? Làm sao hắn một bộ chấn kinh bộ dáng? Uy. Thái Nhất ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Trương Minh lại hướng Đông Hoàng Thái Nhất hô. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nói xong Đông Hoàng Thái Nhất thì vận khởi Chu Thiên Tinh đấu đại trận, từng quả to lớn ngôi sao hướng Trương Minh bọn họ đập tới. Giao Cơ ngược lại là rất bình tĩnh nhìn lấy một màn này, mà Hồng Vân gặp ngôi sao hướng bọn họ chạy tới, vừa định né tránh không dùng tránh, liền bị Trương Minh ngăn lại. Hồng Vân nghe được Trương Minh lời nói, quả thực không dám tin, hắn coi là Trương Minh não tử hư. Mỗi một viên tinh thần thế nhưng là từ pháp lực ngưng tụ mà thành, Giao Cơ nếu như bị một quả ngôi sao đánh trúng, chỉ sợ đều muốn bị thương nặng. Chờ Hồng Vân lấy lại tinh thần thời điểm, ngôi sao đã khóa chặt bọn họ, bây giờ nghĩ chạy đã tới không nổi. Đông Hoàng Thái Nhất gặp Trương Minh bọn họ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tâm lý đại hỉ, dạng này chẳng thế, dù là hắn dựa vào Đông Hoàng Trung có thể chống cự xuống tới, cũng chỉ sợ là trọng thương. Hắn cũng không tin Trương Minh bọn họ lại mạnh hơn Đông Hoàng Trung bà bối. Là ngôi sao cách Trương Minh bọn họ không đến một mét thời điểm, Hồng Vân tuyệt vọng nhìn lấy trên đầu ngôi sao, khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới ta thế mà lại chết ở chỗ này. Đông Hoàng Thái Nhất thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng biểu lộ. Côn Bằng cũng mang theo khoái ý nhìn lấy Trương Minh dưới chân Hồng Vân. Trương Minh đối với trên đầu ngôi sao, tùy ý một quyền. Vâng. Chỉnh cái ngôi sao bị Trương Minh một quyền đánh nổ. Đông Hoàng Thái Nhất nụ cười cứng ở trên mặt, Côn Bằng cùng tất cả yêu tộc không thể tin nhìn lấy một màn này. Vâng. Vâng. Tất cả yêu tộc đều trợn mắt ốc mồm nhìn lấy một màn này, vô số ngôi sao ngút trời mà hàng, mà Trương Minh không ngừng phất tay, đem từng quả nhìn như bị thiên diệt địa ngôi sao, tiện tay đánh nổ. Vũ Trang Quan bên trong Hữu Xảo Thị bọn họ cũng ngơ ngác nhìn lấy Trương Minh. Tọa nhân thị hiện tại hối hận ruột đều xanh, nếu như hắn không cùng Trương Minh trở mặt, như vậy nhân tộc cũng sẽ không bị như kiện nạn này. Trương Minh một mặt trào phúng nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất nói, làm sao không đến? Ta còn không có đánh qua nghĩa đây. Đông Hoàng Thái Nhất không để ý đến Trương Minh lời nói, mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn lấy Trương Minh. Hắn chầm chầm Trương Minh một hồi về sau, thì quay đầu đối yêu sư cùng Thập Đại Yêu Thánh nói, chúng ta rút lui. Nói xong cũng rời đi. Thập Đại Yêu Thánh nhìn nhau một cái, liền mang theo mỗi người đội ngũ rời đi. Côn Bằng không cam lòng nhìn Trương Minh dưới chân Hồng Vân liếc một chút, sau đó liền rời đi. Chờ yêu tộc đều thối lui về sau, toàn bộ ngũ trang quan nhân tộc đều phát ra sống sót sau tai nạn gieo họ. Chúng ta đi xuống đi. Trương Minh nói với Hồng Vân. Hồng Vân không có trả lời Trương Minh, hắn chả đắm chìm trong vừa rồi Trương Minh tùy ý một quyền đem chọn cái ngôi sao đánh nổ trong rung động. Uy, Cân Đầu Vân, đang suy nghĩ gì đấy? Trương Minh giống một tiếng. Hồng Vân bị Trương Minh theo trong rung động kinh hỉ tới, làm sao? Hồng Vân mê mang hỏi. Chúng ta nên đi xuống, đang suy nghĩ gì đấy? Trương Minh hiếu kỳ hỏi Hồng Vân. Không có gì. Nói xong Hồng Vân liền hướng phía dưới bay. Bọn họ đi vào ngũ trang quan cửa thời điểm, thì nhìn lấy Trấn Nguyên Tử cùng Hữu Xảo Thị bọn họ đã ở nơi đó nghênh đón bọn họ. Đa tạ Hạo Thiên đạo hữu ân cứu mạng. Hữu Xảo Thị không lưng bái tạ. Vạn Nhân Thị trốn ở Hữu Xảo Thị phía sau, có chút xấu hổ gặp Trương Minh. Hữu Xảo Thị cái này khẽ cong eo, liền đem hắn bạo lộ ra, hắn cắn răng một cái, Hạo Thiên đạo hữu, trước kia là ta đi qua sự tình thì để hắn tới đi. Trương Minh cắt ngang Vạn Nhân Thị lời nói, Vạn Nhân Thị nghe về sau, trên mặt cảm kích nhìn lấy Trương Minh. Tốt mọi người không muốn đứng ở chỗ này, chúng ta đi vào nói đi. Trấn Nguyên Tử đối Trương Minh bọn họ nói. Đúng, đúng. Hạo Thiên đạo hữu mời vào bên trong. Hữu Xảo Thị đem Trương Minh lôi kéo đi vào bên trong, Trương Minh vốn là không muốn đi vào, nhưng là Hữu Xảo Thị lôi kéo tay hắn, hắn phát hiện nếu như mình không dùng sức, căn bản tránh thoát không, mà lại Hữu Xảo Thị giống như có lời gì muốn nói với hắn. Trương Minh nhìn Hữu Xảo Thị liếc một chút, thì đi theo đám bọn hắn đi vào Ngũ Trang Quan. Đến Ngũ Trang Quan hậu sơn, mấy trăm ngàn người tộc đã đứng ở nơi đó, nhìn thấy Trương Minh sau, đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Tất cả nhân tộc đồng thời hướng Trương Minh dập đầu. Trương Minh liền vội vàng nói, "Chư vị, mau mau xin đứng lên, ta Hạo Thiên đạo hữu, ngươi xứng đáng cái này lễ." Hữu Xảo Thị ngăn cản Trương Minh nói tiếp. Tất cả nhân tộc nói lời cảm tạ xong, dùng chúng ta nhiệt liệt nhất lễ nghi đến hoan nghênh chúng ta ân nhân. Hữu Xảo Thị hô. Tốt. tất cả nhân tộc một ngụm đồng thanh trả lời. Sau đó tất cả mọi người cao hứng bừng bừng bao vây lấy Trương Minh hướng bọn họ tại ngũ trang quan chú đi tới. Náo nhiệt nghi thức hoan nên một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, nhân tộc mới chậm rãi tan đi. Trương Minh cũng muốn rời đi thời điểm, Hữu Sào Thị lôi kéo Trương Minh tay, đạo hữu mời đi theo ta. Có chuyện gì, không thể lại nơi này nói sao? Trương Minh có chút kháng cự hỏi. Cầu ngươi Hạo Tiên đạo hữu. Hữu Sào Thị dùng cầu xin ánh mắt nhìn Trương Minh. Trương Minh lòng mềm nhũn, liền đáp ứng. Trương Minh cùng Hữu Sào Thị đi vào hắn nghỉ ngơi địa phương, Tử Ý liền mang theo nước mắt nhìn lấy trong tay pháp bảo. Hạo Tiên đạo hữu, hôm nay mời ngươi tới là có chuyện muốn nhờ ngươi. Trương Minh còn đang nghi ngờ thời điểm, Hữu Sào Thị đối đột nhiên đối Trương Minh nói. Ách, chuyện gì? Cái phản ứng Trương Minh liền đội vàng hỏi. Hữu Sào Thị đưa tay vươn hướng Tử Ý, Tử Ý lưu luyến không rời đem pháp bảo đưa cho Hữu Sào Thị về sau, thì khóc đi ra ngoài. Ách, Hữu Sào, ta cũng không cần tạ lễ, mà lại cái này pháp bảo Tử Ý đạo hữu như thế ưa thích, ta thì không cấp người cho yêu. Đạo hữu ngươi hiểu lầm, ta là muốn đem nữ nhi của ta giao phó cho ngươi. Cái gì? Ngươi nói lại một lần xem. Trương Minh mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi. Hữu Sào Thị vội vàng giải thích, thông qua Hữu Sào Thị giải thích, Trương Minh rốt cuộc minh bạch Hữu Sào Thị gọi hắn làm gì. Nguyên lai đang chạy nạn trên đường, Tử Y Y đem nữ nhi bọn họ sinh ra tới. Vì nữ nhi an toàn, Hữu Sào Thị đem nữ nhi của hắn phong ấn tại Tử Y pháp bảo bên trong, hiện tại hắn muốn nhờ Trương Minh giúp nàng chiếu cố con gái nàng. Bởi vì bọn hắn không thể một mực ở tại ngũ trang quan, tiếp qua mấy năm bọn họ khả năng lại phải xuất phát, cho nên vì nữ nhi an toàn, hắn đem nữ nhi giao phó cho Trương Minh. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 73, ta có nữ nhi, chuẩn để phát hiện. Cái này Hữu Sào đạo hữu, không phải ta không giúp người, ta ngay cả mình đều chiếu cố không, thế nào giúp ngươi chiếu cố con gái của ngươi? Trương Minh sau khi nghe xong, vội vàng cự tuyệt Hữu Sào Thị. Hạo Thiên đạo hữu cầu ngươi, nàng theo chúng ta xác thực không an toàn. Hữu Sào Thị dùng cầu xin ánh mắt nhìn Trương Minh. Không được, ta thật nếu không dạng này, đứa nhỏ này bái ngươi làm nghĩa phụ như thế nào? Hữu Sào Thị cắt ngang Trương Minh lời nói, Trương Minh vẫn như cũ không chịu gật đầu. Ầm. Môn đột nhiên bị đẩy ra, Hữu Sào Thị cùng Trương Minh hướng cửa nhìn lại. Từ Y Y lệ rơi đầy mặt đứng tại cửa ra vào, Trương Minh còn không có kịp phản ứng lúc đợi. Từ Y Y trực tiếp quỳ gối Trương Minh trước mặt, "Hạo Thiên đạo hữu, xin mời ngươi giúp ta chiếu cố một chút trước nữa đi." Từ Y Y nói xong, thì khóc lên. Trương Minh nghe Từ Y Y lời nói, nhất thời thì ngây người. Trước nữ thành hắn con gái nuôi. Hữu Sào Thị gặp Trương Minh vẫn là không có đáp ứng, cũng quỳ xuống đến cầu xin, "Cầu ngươi Hạo Thiên đạo hữu, cái này Thiên Toàn Thần Lăng hậu thiên công đức linh bảo cũng đưa cho Hạo Thiên đạo hữu ngươi." Hữu Sào Thị đem Thiên Toàn Thần Lăng đưa tới Trương Minh trước mặt, Trương Minh bị Hữu Sào Thị lời nói giật mình tỉnh lại. "Không, ta không phải ý tứ này, các ngươi trước lên." Trương Minh liền vội vàng đem Tử Ý thì cùng Hữu Sào Thị đỡ dậy. Hữu Sào Thị vốn là không nghĩ tới đến, nhưng Trương Minh một thanh liền đem hắn kéo lên. "Các ngươi làm sao nhất định muốn rời đi đâu? Lưu tại Ngũ Trang Quan không tốt sao?" Trương Minh hiếu kỳ hỏi. "Ai? Lưu tại Ngũ Trang Quan tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là nhân tộc muốn phát triển thì muôn vàn khó khăn. Hiện tại tất cả yêu tộc đều muốn giết các ngươi lại có thể đi nơi nào đâu? Chúng ta chuẩn bị tiến về bờ biển, nào có còn không phải yêu tộc địa bàn, lại có thể thỏa mãn nhân tộc phát triển." Hữu Sào Thị đem ý nghĩ của mình nói ra. "Nhất định phải đi sao?" Trương Minh không đành lòng hỏi. "Ân." Hữu Sào Thị kiên định gật gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng các ngươi." Trương Minh suy nghĩ một hồi về sau, gật đầu đáp ứng. "Rất cảm tạ ngươi Hạo Thiên đạo hữu." Hữu Sào Thị kích động đến sông lên vừa vặn phía dưới Trương Minh. Từ Y Y vui vẻ qua đi, cẩn thận từng ly từng tí đem trong phong ấn chức nữ lấy ra. "Hoa hoa." Chức nữ vừa giải trừ phong ấn thì ngao ngao khóc lớn. Từ Y Y dùng từ ái nhìn lấy ngao ngao khóc lớn chức nữ, nhẹ giọng dỗ dành chức nữ. "Nếu không ngươi ở lại đây đi." Hữu Sào Thị đột nhiên nói với Tử Y, thì Tử Y thì nghe Hữu Sào Thị lời nói, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn trước nữ. Ánh mắt trở lại chuẩn đề bên này. Chuẩn đề theo hỗn độn sau khi trở về, vẫn tìm kiếm liên quan tới Hồng Mông Tử Khí tung tích. Thế nhưng là hắn lật khắp toàn bộ Hồng Hoang, đều không có một chút dấu vết. Không có khả năng, làm sao một chút dấu vết đều không lưu lại, chẳng lẽ là Tam Thanh bọn họ làm? Chuẩn đề đứng ở một tòa trước núi mặt nói một mình. Đột nhiên chuẩn đề nghĩ đến ánh mắt của hắn tại giả Hồng Mông Tử Khí trên thân lúc, hắn giống như mơ hồ cảm giác được Hồng Vân Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô giống như bộc phát ra một cỗ lực lượng. Khi đó, hắn không để ý, tưởng rằng Hồng Vân lại đụng phải địch nhân, nhưng là hiện tại hắn nghĩ lại một chút, phát hiện cỗ lực lượng kia tựa như là Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô tự bạo mới có thể sinh ra năng lượng. Chỉ bất quá có người đem cỗ lực lượng này để ép đi xuống, cho nên mới để hắn xuất hiện ảo giác, coi là chỉ là Hồng Vân chỉ là vận dụng Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô ngăn địch mà lấy. Nói như vậy toàn bộ Hồng Hoang có thể làm được điểm này chỉ có thánh nhân. Vô luận là ai, ta đều muốn tìm ngươi đòi một lời giải thích. Chuẩn đề ở trong lòng âm thầm nói ra. Sau đó, chuẩn đề đem chú ý lực tập trung ở tìm tại cửu hồng vân tán phách hồ lô toái phiến. Hắn muốn thông qua những mảnh vỡ này tìm kiếm được hồng vân thân vẫn địa điểm, từ đó thôi toán ra đến cơ sở là ai ở sau lưng dở trò. Đi qua một năm nỗ lực, chuẩn đề rốt cuộc tìm được tàn phá cửu hồng vân tán phách hồ lô. Toàn bộ hồ lô có tiên thiên linh bảo rơi xuống đến hậu thiên linh bảo, mà lại chính hồ lô đã tàn phá không chịu nổi, muốn khôi phục chỉ sợ phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Nhưng chuẩn đề không phải tìm đến linh bảo, cho nên hắn không để ý cửu hồng vân tán phách hồ lô, mà chính là không kịp chờ đợi thôi toán hồng vân thân vẫn địa điểm. Nhưng là giống như có đồ vật gì ngăn cản hắn thôi toán, bất quá hắn cũng thôi toán ra đại khái vị trí. "Hừ, ta nhìn ngươi lần này làm sao che giấu." Chuẩn Đề cười lạnh nhìn lấy Hồng Vân Vẫn Lạc phương hướng. Lại đi qua hơn một năm tìm kiếm, Chuẩn Đề rốt cuộc tìm được Hồng Vân Vẫn Lạc địa điểm. Ha ha. Chuẩn Đề vui vẻ cười ha hả, Chuẩn Đề vung tay lên, trước mắt địa phương này tốt giống như địa ảnh, một mực đang rút lui. Thời gian đi vào 30 năm trước. Hồng Vân vừa đem người phía sau vứt bỏ, hắn ở trong lòng kìm lòng không được vui mừng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như đi vào một cái lạ lẫm địa phương, thế nhưng là hắn rõ ràng còn là tại Hồng Hoang, căn cứ cẩn thận nguyên tắc, hắn vừa muốn quay đầu lúc rời đi đợi. Hồng Vân đạo hữu, vì sao như thế xông bận bịu rời đi? Một thanh âm truyền tới. Nguyên lai là Đế Tuấn đạo hữu a. Hồng Vân nhìn lại là Đế Tuấn. Không biết đạo hữu gọi ta chuyện gì? Ta muốn tìm đạo hữu tiếp một vật. Vật gì? Hồng Vân hỏi. Đế Tuấn chậm rãi nói, Hồng Mông tử khí. Đạo hữu có chỗ không biết. Hồng Mông tử khí đã bị ta đưa ra ngoài. Đế Tuấn nghe Hồng Vân lời nói, biểu hiện trên mặt nhất thời thì cứng đờ. Trầm mặc một hồi, Đế Tuấn mở miệng, đạo hữu chuyện này là thật. Hồng Vân gật gật đầu, Đế Tuấn chăm chú nhìn Hồng Vân, ta không biết đạo hữu nói là thật là giả, đạo hữu có dám để cho ta lục soát tra một chút. Hồng Vân nghe Đế Tuấn lời nói, sắc mặt đột nhiên biến một chút, lập tức thì khôi phục. Đế Tuấn đạo hữu, ngươi cái này có chút ép buộc đi. Đế Tuấn đem Hồng Vân vừa mới nhỏ bé biến hóa nhìn ở trong mắt, hắn cười lạnh nói, hôm nay nếu như đạo hữu không cho ta điều tra, cái kia đạo bạn khả năng đi không ra nơi này. Thật muốn làm qua một trận. Hồng Vân đem cựu Hồng Vân tán phách hổ lô lấy ra. Đế Tuấn không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Hồng Vân. Hồng Vân nhìn thấy Đế Tuấn biểu lộ, liền biết hắn trả lời. Hồng Vân sắp tán phách hồng sa phóng xuất, trực tiếp thì chạy ra ngoài Đế Tuấn chào lên đi. Đế Tuấn nhìn trước mắt hồng sa, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ tán phách hồng sa thì biến mất. Làm sao có thể? Hồng Vân nghẹn ngào kêu đi ra. Ha ha, ta đã ở chỗ này không xuống trận pháp, cho dù là thánh nhân đến, ta cũng có thể chống đỡ một hai, ngươi thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đế Tuấn cười to nói với Hồng Vân. Hồng Vân nghe Đế Tuấn lời nói sau, biến sắc, đạo hữu, chẳng lẽ nhất định muốn như thế sao? Chỉ cần ngươi giao ra Hồng Mông tử khí, đồng thời thể hiệu trung thiên đỉnh, ta nên tha cho ngươi một mạng như thế nào? Đế Tuấn mở ra hắn điều kiện. Đây là ngươi bức ta. Hồng Vân nói xong cũng muốn dẫn bạo cửu Hồng Vân tán phách hồ lô, nhưng là Đế Tuấn không có ngăn cản hắn, mà chính là đứng tại chỗ mắt lạnh nhìn hắn. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vote 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bạo chương. Chương 74, thiên đỉnh nhu đồ. Hồng Vân muốn là muốn dựa vào lấy tự bạo linh bảo, cùng Đế Tuấn đến cái lưỡng bại câu thương, để cho mình có cơ hội chạy trốn. Nhưng là Hồng Vân phát hiện Đế Tuấn chỉ là cười lạnh nhìn lấy hắn, không nghĩ lên ngăn cản ý tứ. Hồng Vân tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên tại Hồng Vân tự bạo quá trình bên trong, Đế Tuấn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút ngăn cản ý tứ. Theo Hồng Vân không ngừng tụ khí, linh bảo phát ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Nhưng là Hồng Vân tâm lý không rõ dự cảm cũng càng ngày càng nặng. Hắn phát hiện Đế Tuấn căn bản không quan tâm hắn cử động, ngay tại Hồng Vân sắp tuyệt vọng thời điểm, Hồng Vân đột nhiên phát hiện cách hắn cách đó không xa ánh sáng giống như phát sinh biến hóa. Mặc dù không sai quá trình này chỉ là trong nháy mắt, nhưng Hồng Vân trùng hợp nhìn thấy, Hồng Vân tâm lý vui vẻ, hắn biết cái kia bên trong khẳng định cũng là trận pháp kết giới chỗ, hắn đã nghĩ ra được phá cục biện pháp. Đế Tuấn ngươi đi chết đi cho ta. Hồng Vân đột nhiên đối với Đế Tuấn hét lớn một tiếng. Đế Tuấn nghe được Hồng Vân lời nói sau, chỉ là đứng tại chỗ cười lạnh, cũng không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Ngay tại Đế Tuấn chuẩn bị nên đón Hồng Vân cựu Hồng Vân tán phách hồ lô tự bạo thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Ồ, Đế Tuấn phát hiện Hồng Vân cựu Hồng Vân tán phách hồ lô cũng không có hướng hắn bay tới, mà là tại Hồng Vân bên người cách đó không xa nổ tung. Nổ tung sinh ra uy lực, đem Đế Tuấn trận pháp nổ ra một cái khe nhỏ khe hở. Hồng Vân sau khi thấy được, kia không chút do dự vứt bỏ chính mình thân thể, linh hồn mang theo Hồng Mông tử khí hướng khe hở bay đi. Đế Tuấn mặc dù có chút ngoài ý muốn Hồng Vân lựa chọn, nhưng là hắn vẫn là một bộ đã tính trước bộ dáng. Một cái nháy mắt, Hồng Vân thì bay đến khe hở bên ngoài, Hồng Vân tâm lý vui vẻ. 3. Hồng Vân giống như nghe được chính mình linh hồn giống như phát ra vỡ vụn thanh âm. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, hắn chỉnh cái linh hồn đã bị Đế Tuấn cách không nhất trưởng đánh cho phân mảnh. Ngay tại Hồng Vân sắp biến mất thời điểm, hắn đem chính mình tất cả linh hồn chi lực hóa thành chính mình thật tính lực lượng. Siêu. Hồng Vân thật tính lập tức thì biến mất tại Đế Tuấn trước mặt. Đế Tuấn nhìn lấy Hồng Vân biến mất thật tính, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Đế Tuấn không có chút nào cảm thấy kinh hoàng. Hồng Vân thật tính tuy nhiên chạy trốn, nhưng là bây giờ còn chưa có luân hồi chuyển thế câu chuyện, thật tính nếu như không có vật dẫn chỉ có thể là chậm rãi tiêu tán. Đế Tuấn giải quyết xong Hồng Vân về sau, kích động nhìn trước mắt Hồng Mông tử khí, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó thu lại. Ngay tại Đế Tuấn vừa muốn thu thập chiến trường thời điểm, đột nhiên biến sắc. Đế Tuấn đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như tại cùng người nào giao lưu. Chỉ chốc lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất thì xuất hiện tại Đế Tuấn trước mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao kèm chút cùng Vu tộc độc thủ? Đế Tuấn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất về sau, liền đội vàng hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất đem chuyện đã xảy ra giảng cho Đế Tuấn nghe, Đế Tuấn nghe xong nhịn không được cười ha hả. Đại ca là sao đột nhiên bật cười? Đông Hoàng Thái Nhất không nghĩ ra hỏi. Đế Tuấn chậm rãi đem Hồng Mông tử khí lấy ra, Đông Hoàng Thái Nhất gặp về sau, lập tức thì ngây người. Chờ một lúc, Đông Hoàng Thái Nhất mới chậm tới, Đông Hoàng Thái Nhất hiếu kỳ hỏi, đại ca đây là có chuyện gì? Ngươi cái này Hồng Mông tử khí là thế nào đến? Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn chậm rãi đem làm thế nào chiếm được Hồng Mông tử khí quá trình nói ra. Ha ha, xem ra chúng ta phải thật tốt cảm ơn Hạo Thiên đồng tử a. Đông Hoàng Thái Nhất cao hứng cười rộ lên. Chúng ta trước đem chiến trường xử lý sạch sẽ, sau đó về Thiên đỉnh đang ăn mừng. Đế Tuấn cười nói với Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn liền bắt đầu thanh lý chiến trường. Ngay tại Đế Tuấn đang chuẩn bị đem Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận triệt hồi lúc, đại ca, Hồng Vân Pháp Bảo Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô biến mất. Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện tìm không thấy Hồng Vân Pháp Bảo Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô, tranh thủ thời gian nói cho Đế Tuấn. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn sau khi nghe được, mười phần chấn kinh. Ta tìm khắp nơi không đến Hồng Vân Pháp Bảo. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt khó coi nói, vốn là trên mặt tràn ngập ý cười Đế Tuấn, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Đế Tuấn nhắm mắt lại thôi toán một phen sau. Đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Thái Nhất gặp Đế Tuấn mở to mắt liền vội vàng hỏi. Thiên cơ hỗn loạn tương mừng, căn bản tính toán không ra cái gì. Chúng ta trước xóa đi dấu vết. Đế Tuấn trên mặt khó coi nói, cái kia Hồng Vân Pháp Bảo Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hổ Lô làm sao bây giờ? Đông Hoàng Thái Nhất do hỏi. Trước tiên đem chiến trường quét dọn tranh thủ thời gian, chúng ta trở lại Thiên Đình tại nghị. Đế Tuấn sắc mặt khó coi nói. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong gật gật đầu, sau đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại bắt đầu quét dọn chiến trường. Khá lắm Đế Tuấn. Chuẩn Đề nghiến răng nghiến lợi xem hết đây hết thảy. Ngay tại Chuẩn Đề chuẩn bị tìm Đế Tuấn phiền phức lúc, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó Chuẩn Đề chỉ là chạy ra ngoài Thiên Đình phương hướng nhìn một chút, sau đó thì quay đầu về phía tây đi. Yêu tộc Thiên Đình. Đại ca, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng. Đông Hoàng Thái Nhất tại Đế Tuấn phòng bế quan bên ngoài sốt ruột hướng Đế Tuấn truyền âm. Chỉ chốc lát sau, Đế Tuấn thì theo phòng bế quan đi ra. Đại ca Hồng Vân còn sống. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Đế Tuấn về sau, còn không có đợi Đế Tuấn hỏi cái gì, Đông Hoàng Thái Nhất liền lấy gấp nói ra nguyên nhân. Cái gì? Không có khả năng. Đế Tuấn có chút nghẹn ngào kêu đi ra. Đại ca, đây là ta tận mắt nhìn thấy, Hồng Vân hắn. Đông Hoàng Thái Nhất vừa muốn nói gì thời điểm, Đế Tuấn vất tay ngăn cản hắn, Đế Tuấn giống Đông Hoàng Thái Nhất làm một cái ánh mắt, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức liền hiểu rõ Đế Tuấn ý tứ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người bọn họ cùng đi thiên cung, bọn họ như lần trước một dạng, đem chọn cái thiên cung thiên cơ hoàn toàn che đậy. Đế Tuấn sốt ruột hỏi Đông Hoàng Thái Nhất, chuyện gì xảy ra? Đem sự việc từ đầu đến đuôi cho ta cẩn thận nói một lần. Đông Hoàng Thái Nhất nghe Đế Tuấn lời nói sau, đem chính mình gặp được Hồng Vân về sau, phát sinh sự tình đều cẩn thận nói với Đế Tuấn một lần. Hừ, xem ra cái này Khán Môn đồng tử dã tâm cũng không nhỏ, nếu như chỉ có hắn biết, vậy chúng ta thì không cần phải lo lắng. Đế Tuấn cười lạnh nói, chỉ giáo cho. Đông Hoàng Thái Nhất không hiểu ra sao hỏi. Người này dã tâm cũng không chỉ là Thiên Đình, hắn chả muốn trở thành cao cao tại thượng thánh nhân, cho nên hắn sẽ không đem chúng ta đạt được Hồng Mông tử khí sự tình nói ra, nhưng là ta vẫn là đoán không được, hắn làm sao theo trong tay chúng ta cầm tới Hồng Mông tử khí. Nói ra đằng sau, Đế Tuấn trên mặt có chút mê mang. Đông Hoàng Thái Nhất nghe Đế Tuấn lời nói sau, trầm mặc một hồi sau nói, đại ca, xem ra kế hoạch chúng ta phải nắm chặt thời gian. Ân, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, qua đoạn thời điểm ta liền muốn hy hòa cầu thân. Đế Tuấn đối Đông Hoàng Thái Nhất phân phó. Là đại ca. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức liền đi xuống chuẩn bị. Ai? Hy vọng đừng ra cái gì sai lầm mới tốt. Đế Tuấn tự mình một người ngồi tại trong thiên cung nói một mình. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 75, Trương Minh Vũ em sinh hoạt. Chuẩn Đề trở lại phía tây về sau, lập tức liền đi tìm tiếp dẫn thương lượng liên quan tới Hồng Mông tử khí vấn đề. Sư Minh, ta biết Hồng Mông tử khí ở nơi đó. Chuẩn Đề vừa thấy được tiếp dẫn thì lớn tiếng kêu la. Tiếp dẫn dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Chuẩn Đề. Sư Minh, ngươi biết Hồng Mông tử khí là ai cầm sao? Chuẩn Đề một bộ ngươi mau tới hỏi ta biểu lộ nhìn lấy tiếp dẫn. Tiếp dẫn không có trả lời Chuẩn Đề vấn đề, chỉ là một bộ ta nhìn ngươi có thể nghẹn bao lâu biểu lộ nhìn lấy Chuẩn Đề. Sư Minh, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, Hồng Mông tử khí là bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai cái này bao đầu tiểu tử xuất sinh cho trộm đi. Sư Minh ta nói cho ngươi, nếu không phải ta cơ trí. Quả nhiên, Chuẩn Đề chờ một lát, thì ba lạp đem hết thảy đều nói ra. Nghe xong Chuẩn Đề lời nói sau, tiếp dẫn nhàn nhạt hỏi, sư đệ chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta chuẩn bị tìm một cơ hội, tiến đến đem Hồng Mông tử khí cho trộm ra. Chuẩn Đề đem chính mình dự định nói cho tiếp dẫn. Phương pháp này không ổn, người ta hiện tại đã bị mấy vị thánh nhân giám thị, thì liền sư đệ ngươi lần này tại phía đông tìm kiếm Hồng Mông tử khí, đều là vì huynh đều vì ngươi ngăn lại phía đông mấy vị thánh nhân thôi toán, nếu không sư đệ ngươi sớm đã bị phía đông mấy vị thánh nhân cho để mắt tới. Bây giờ phía đông mấy vị thánh người đã sinh nghi, hiện tại phía đông nhất định bị thánh nhân cho nghiêm mật giám thị lên. Tiếp dẫn phủ quyết Chuẩn Đề chủ ý, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Chuẩn Đề có chút không cam lòng nói, chúng ta bây giờ cần một cơ hội vu yêu chi chiến. Chuẩn Đề không đợi tiếp dẫn nói xong, thì lớn tiếng kêu đi ra, tiếp dẫn nghe xong gật gật đầu. Chuẩn Đề suy nghĩ một chút sau, sư huynh, ta hiện tại đi phía đông loạn đi dạo, hấp dẫn đông phương thánh nhân chú ý lực, ngươi lặng lẽ đi phía đông bố cục. Tiếp dẫn nghe Chuẩn Đề lời nói sau gật gật đầu, Chuẩn Đề gặp tiếp dẫn sau khi gật đầu, lại ngựa không dừng vó trở lại phía đông. Ngũ Trang Quan, Hữu Xảo Thị đem nữ nhi giao phó cho Trương Minh về sau, ngày thứ hai bọn họ thì mang nhân tộc rời đi. Trương Minh, Hồng Vân, Giao Cơ cùng Trấn Nguyên Tử ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy ngao ngao khóc lớn trước nữ. Trước nữ ngoan không khóc, nàng làm sao một mực khóc không ngừng. Trương Minh một bên dỗ dành trước nữ một bên hỏi Giao Cơ bọn họ. Giao Cơ bọn hắn cũng đều lắc đầu, ra dấu bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có phải hay không sữa dê vị đạo không cùng khẩu vị, nếu không chúng ta lần sau thử một chút ta dựa vào. Trương Minh lời còn chưa nói hết, liền bị trước nữ nước tiểu một thân. Kỳ hỉ. Giao Cơ nhịn không được cười ra tiếng. Phúc ha ha. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cũng cười ha hả. Tiểu chức nữ tiểu xong về sau, thì đình chỉ tiếng khóc. Dùng manh manh con mắt nhìn lấy Trương Minh bọn họ, gặp Giao Cơ bọn họ một mực đang cười to. Khanh khách. Tiểu chức nữ cũng theo cười rộ lên. Ngươi cái này không có lương tâm, thế mà cũng theo người khác chế giễu cha ngươi. Trương Minh dùng u oán ngữ khí cùng chức nữ phàn nàn. Giao Cơ bọn họ nghe xong, cười đến càng lửa tiếng. Cười một hồi về sau, tốt, có cái gì tốt cười, tranh thủ thời gian cho chức nữ thay quần áo. Trương Minh có chút tức giận đối Giao Cơ bọn họ nói. Giao Cơ bọn họ nghe Trương Minh lời nói sau, một lát nữa mới dừng lại tiếng cười. Giao Cơ vung tay lên, tiểu chức nữ trên thân thì đổi một bộ quần áo mới. Cha cha, có pháp lực cũng là thuận tiện, đều không cần tẩy tã. Trương Minh nhịn không được lấy làm kỳ nói. Tiểu chức nữ có thể là vừa mới khóc đến quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Tiểu chức nữ ngủ về sau, toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại. Đạo hữu, ngươi ta tiến đến luận đạo như thế nào? Trấn Nguyên Tử hướng Hồng Vân đánh một cái ánh mắt. Hồng Vân dùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy Trương Minh, Trương Minh gặp sau phất phất tay, ra hiệu Hồng Vân tùy ý, Hồng Vân gặp về sau thì cùng Trấn Nguyên Tử cùng rời đi. Sư Minh, nếu như tiểu chức nữ sau khi lớn lên, ngươi hội sẽ không nói cho nàng, nàng thân thế. Giao Cơ nhìn lấy ngủ say tiểu chức nữ nhịn không được hỏi Trương Minh. Hữu Sảo thị trước khi đi nói với ta, các loại tiểu chức nữ tu vi đến kim tiên về sau, tại nói cho nàng, nàng thân thế. Trương Minh đem Hữu Sảo thị nói với hắn lời nói cho Giao Cơ. Ân. Giao Cơ chỉ là ứng một tiếng, liền không có đang nói chuyện. Một người yên lặng đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Toàn bộ đại điện nhất thời thì an tĩnh lại. Giao Chỉ ở một bên tu luyện, Trương Minh nằm sấp trên bàn ngủ gần. Hoa hoa. Đột nhiên một trận tiếng khóc thì truyền tới. Trương Minh nghe được tiếng khóc sau vội vàng nhảy dựng lên, đuổi tới tiểu chức nữ bên người. Không khóc không khóc, đến ăn a a. Trương Minh một bên hống một bên cầm bình sữa cho tiểu chức nữ cho bú. Tiểu chức nữ nhìn thấy bình sữa về sau, lập tức liền an tĩnh lại. Trương Minh đem núm vú cao su phóng tới tiểu chức nữ trong miệng, tiểu chức nữ uống vào sữa, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc cho. Trương Minh gặp về sau, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Giao Cơ ở một bên nhìn lấy Trương Minh cùng tiểu chức nữ, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Tiểu chức nữ uống xong sữa về sau, lại chìm vào giấc ngủ. Hoa hoa. Sau một tiếng, tiểu chức nữ lại khóc lên. Trương Minh lại lập tức chạy đến bên người nàng, đem bình sữa đưa cho tiểu chức nữ. Tiểu chức nữ lần này cũng không có bú sữa mẹ, mà chính là một mực đang khóc. Trương Minh tưởng rằng tiểu chức nữ lại muốn đi đái, vội vàng suy suyệt. Nhưng là tiểu chức nữ không có đi tiểu, cũng là một mực khóc không ngừng. Trương Minh đành phải không ngừng dỗ dành tiểu chức nữ. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, Giao Cơ bọn họ nghe được tiểu chức nữ một mực đang khóc, đều tới xem xét. Các ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Trương Minh chạy ra ngoài Hồng Vân bọn họ hô. Trấn Nguyên Tử bọn họ thì nhìn nhau một cái, sau đó cũng không có cách nào lắc đầu. Trương Minh bọn họ nhìn lấy càng khóc càng lớn tiếng tiểu chức nữ. Trương Minh bọn họ cảm giác đầu đều muốn bị nhao nhao nổ. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu bắt hết óc nghĩ biện pháp, giống Trương Minh nghĩ, cái gì là mặt quỷ, cưỡi ngựa chờ một chút, Trấn Nguyên Tử cho tiểu chức nữ ép một chén quả nhân sâm nước, Hồng Vân mang theo tiểu chức nữ trong phòng bay loạn, Giao Cơ cho tiểu chức nữ ca hát các loại. Đi qua mọi người nỗ lực, rốt cục để một mực khóc tiểu chức nữ cười rộ lên, Trương Minh bọn họ nhìn nhau một cái, đều thật sâu ra một hơi. Ôn ao một hồi, lại chìm vào giấc ngủ tiểu chức nữ. Nhìn lấy ngủ say tiểu chức nữ, Trương Minh bọn họ rốt cục buông lòng một hơi, Trương Minh hiện tại rốt cuộc biết làm cha làm mẹ không dễ dàng. Về sau trong 20 năm, Trương Minh bọn họ mỗi ngày thay đổi biện pháp đến hống tiểu chức nữ. Còn tốt, về sau có một lần, Hồng Vân mang theo tiểu chức nữ bay đến trên trời, tiểu chức nữ lập tức liền vui vẻ cười rộ lên. Thông qua quan sát Trương Minh phát hiện, tiểu chức nữ thích vô cùng mây trên bầu trời màu, chỉ cần tiểu chức nữ khóc lời nói, mang nàng thượng tiên khoảng cách gần nhìn một hồi đám mây, chính nàng thì an tĩnh lại. Phát hiện này để Trương Minh bọn họ đều thật sâu buông lòng một hơi. Mỗi ngày không cần nghĩ đều loại biện pháp đến hống tiểu chức nữ, đối với Trương Minh bọn họ tới nói quả thực thì là một loại tra tấn. Côn vợ ở bởi quân vô tà. Câu vot 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 76, Minh Hà tạo Atula. Hôm nay Trương Minh tại ngũ trang quan bên ngoài tiễn biệt Giao Cơ cùng Hồng Vân, muội muội, ngươi cùng Hồng Vân dọc theo con đường này phải cẩn thận, không cần loạn đi dạo, hiện tại hồng hoang khắp nơi đều là nguy cơ, các ngươi Trương Minh càng không ngừng dặn dò Giao Cơ, ba lạp nói hơn một giờ. Không được, ta nhìn ta vẫn là cùng các ngươi đi một chuyến, vạn nhất các ngươi đụng tới Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ hoặc Tổ Bu, cái kia không tốt. Trương Minh nói nửa ngày về sau, ngẫm lại vẫn là không quá yên tâm. Sau đó đưa ra cùng Giao Chỉ bọn họ cùng một chỗ hồi máu biển. Đại ca, biển máu là một chỗ ô uế chi địa, tiểu chức nữ sao có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đây? Nếu để cho tiểu chức nữ lưu tại ngũ trang quan, đại ca ngươi yên tâm sao? Đại ca ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, mà lại ta thế nhưng là rất mạnh. Giao Cơ đưa trong tay Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ vung vẩy một chút đối Trương Minh ra hiệu đến. Trương Minh trầm mặc một hồi sau, tốt, các ngươi một đường cẩn thận. Ân. Đại ca gặp lại. Giao Cơ nói xong cũng cùng Hồng Vân xuất phát, Giao Cơ vừa đi không bao lâu. Mụ mụ chờ ta một chút. Một cái giọng trẻ con xa xa truyền đến. Trương Minh nghe được cái thanh âm này về sau, liền vội vàng xoay người. Một cái ước chừng hơn 2 tuổi tiểu nữ hài, phấn điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu, lung la lung lay hướng Trương Minh chạy tới. "Ta tiểu tổ tông, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm ngã." Trương Minh gặp tiểu chức nữ một đường lung la lung lay chạy tới, vội vàng chạy đến bên người nàng cha cha, "Mẹ mẹ đi nơi nào? Nàng không muốn tiểu chức nữ sao?" Tiểu chức nữ hai mắt mang theo nước mắt hỏi Trương Minh. Tiểu chức nữ đáng yêu như thế, Giao Cơ mụ mụ làm sao lại không thích tiểu chức nữ đây? Giao Cơ mụ mụ chỉ là đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Thật. Tiểu chức nữ kéo xuống nước mũi, dùng manh manh ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh kém chút liền bị manh lật. Đương nhiên, vậy bạ lúc nào từng nói láo lời nói. Trương Minh lời thề son sắt nói. Vậy chúng ta ngửa tay. Tiểu chức nữ đối với Trương Minh rối ra ngón út. Trương Minh cũng rối ra bản thân ngón út, cùng tiểu chức nữ lẫn nhau câu cùng một chỗ, ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Vừa kéo xong vạch, tiểu chức nữ thì lộ ra vui vẻ nụ cười. Kỳ hỉ. Bậy bạ, ta đi tìm gió mát, trăng sáng chơi. Tiểu chức nữ vừa nói xong, thì lung la lung lay chạy. Cẩn thận một chút, đừng làm ngã. Trương Minh vội vàng dặn dò tiểu chức nữ. Biết, phụ thân. Tiểu chức nữ thanh âm xa xa truyền đến. Trương Minh nhìn lấy không ngừng chạy xa tiểu chức nữ, mang trên mặt từ ái biểu lộ. Tiểu chức nữ bởi vì chứa tử y địa huyết mạch, cho nên trưởng thành chu kỳ so với bình thường nhân tộc tối thiểu dài 10 lần. Thời gian lại qua 20 năm. Cha cha, mẹ mẹ làm sao vẫn chưa trở lại? Tiểu chức nữ dùng manh manh ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. Mụ mụ có việc, mau trở lại ba ba. Ngươi gạt người, có phải hay không mụ mụ không muốn tiểu chức nữ? Tiểu chức nữ trực tiếp thì khóc lên. Làm sao lại thế? Tiểu chức nữ đáng yêu như thế. Mụ mụ thật có sự tình, bậy bạ cam đoan với ngươi, tiếp qua mấy năm mụ mụ liền trở lại. Trương Minh gặp tiểu chức nữ khóc, đội vàng hướng tiểu chức nữ cam đoan đến. Thật? Tiểu chức nữ nức nở hỏi. Trương Minh vừa định trả lời tiểu chức nữ lời nói thời điểm, một cái âm trầm thanh âm truyền khắp hồng hoang. Thiên đạo tại thượng, hôm nay ta Minh Hà quyết ý lấy oan hồn tạo hóa Atula nhất tộc, nhìn thiên đạo giám chi. Minh Hà to rõ thanh âm xoay quanh mà lên, tại một cỗ không khỏi vĩ lực phía dưới cấp tốc bao phủ toàn bộ hồng hoang. Trương Minh nghe được cái thanh âm này, trong lòng vui vẻ, xem ra sư muội bọn họ sớm hoàn thành. Bậy bạ, cái thanh âm kia nói là cái gì? Tiểu chức nữ lôi kéo Trương Minh góc áo, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. A, có cái thanh âm kia nói rõ, giao cơ mụ mụ cũng nhanh muốn trở về. Trương Minh bị tiểu chức nữ thanh âm bừng tỉnh về sau, đội vàng giải thích. Cái kia giao cơ mụ mụ mau trở lại. Tiểu chức nữ mặt mày hớn hở hỏi. Ân. Trương Minh gật gật đầu. A, vậy ta đi chờ đợi giao cơ mụ mụ. Tiểu chức nữ nói xong, không có chờ Trương Minh lấy lại tinh thần, thì lanh lợi đi ra ngoài. Người giao cơ mụ mụ cũng không phải bây giờ trở về đến, người Trương Minh vẫn chưa nói xong, tiểu chức nữ liền đã chạy không thấy bóng dáng. Trương Minh đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Minh Hà sau khi nói xong, chỉ gặp một đạo cự đại công đức kim quang hướng Minh Hà bay đi. Minh Hà tại công đức kim quang tẩy lễ hạ, nhìn lấy chính mình cảnh giới từng bước một để bản tâm tình thư sướng. Minh Hà vốn là chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong. Công đức bên trong 7 phần cho Minh Hà, 3 phần bay về phía giao trì. Giao trì đạt được công đức về sau, tu vi vẫn là một điểm đều không có để thăng, công đức tốt giống như hư không tiêu thất. Minh Hà gặp về sau, 10 phần giật mình, giao trì đạo hữu, công đức đều đi đâu? Ngươi làm sao những thứ này công đức cho dù là cho một người bình thường, cũng đầy đủ người kia đến Đại La Kim Tiên. Có thể giao trì đừng nói Đại La Kim Tiên, tu vi liền một tia đều không có để thăng. Ta không sao, ta bởi vì một số nguyên nhân thiếu thiên đạo một số công đức, cho nên công đức đều cầm lấy đi trả nợ. Giao trì sắc mặt bình tĩnh cho Minh Hà giải thích đến, Minh Hà nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Trương Minh phải dùng tiên tiên trí bảo đến đổi những thứ này công đức. Minh Hà đạo hữu, ta chỗ này còn có một cái thu hoạch được công đức phương pháp. Giao trì nhìn chằm chằm Minh Hà nói ra. Minh Hà nghe xong, khép mắt giao trì liếc một chút. Thực giao trì nói tới phương pháp, thực hắn tại sáng tạo ra Atula thời điểm liền đã biết. Nhưng bây giờ giao trì nói như vậy, hiển nhiên là muốn kiếm một chén canh. Nếu như bây giờ giao hảo giao trì, tương đương giao hảo Trương Minh. Giao hảo Trương Minh thì tương đương với thu hoạch được một chương bảo mệnh át chủ bài, mà lại dựa vào những công đức đó cũng không đủ hắn thành thánh. Cân nhắc lợi hại về sau, Minh Hà nói với giao trì, mời giao trì đạo hữu cáo chi. Giao trì nghe được Minh Hà lời nói sau, liền biết Minh Hà lựa chọn. Về sau Minh Hà đạo hữu có chuyện gì có thể tới tìm ta. Giao trì nói một câu mang có thâm ý lời nói. Minh Hà nghe về sau, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, vậy sau này thì làm phiền giao trì đạo hữu. Giao trì nghe xong, gật gật đầu, sau đó đem Trương Minh nói cho nàng phương pháp, thuật lại một lần cho Minh Hà. Mà ngũ trang quan bên này, vừa mới bắt đầu ngày mới không trung bay tới một tia công đức, trực tiếp thì chạy ra ngoài Trương Minh bay tới. Trương Minh đang cùng tiểu chức nữ chơi game. Trương Minh nhìn thấy cái này một tia công đức, tâm lý vạn phần kích động, ca rốt cục cũng muốn thoát phi chuyển đâu. Sau đó, Trương Minh thần sắc trực tiếp cứng ở trên mặt. Nguyên lai công đức vẫn muốn tiến vào Trương Minh thân thể, nhưng lại như lần trước hồng mông tử khí một dạng, căn bản không thể tiến vào Trương Minh thân thể, đành phải không ngừng hướng Trương Minh trên thân đụng. Ha ha. Bậy bạ, chơi thật vui, ta cũng muốn chơi. Tiểu chức nữ vui vẻ vỗ tay nói. Trương Minh đành phải lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 77, Minh Hà lập giáo, đế tuấn đại hôn. Trương Minh đang vì đạo này công đức, vào đầu bức thai thời điểm. Minh Hà cái kia âm trầm thanh âm lại chuyển tới, một cáo thiên, Minh Hà lập đại giáo, hai cáo, cửu u tu la gia, ba cáo cửu u huyết hải, thai nén tạo hóa tri ân không quên. Lập tức đứng dậy, xuất ra tiên thiên linh bảo nguyên đồ át tị nhị kiếm, giữa trời vạch một cái, quát to, đại giáo giáo nghĩa, giết. Tu la giáo, lập. Theo Minh Hà thanh âm rơi xuống, toàn bộ biển máu trở nên sôi trào lên, vô số oan hồn bắt đầu gào thét. Trên trời rơi hạ một đạo công đức kim quang, lần này Minh Hà cũng không có lựa chọn hấp thu, mà chính là đem công đức kim quang toàn bộ đều cho nguyên đồ kiếm, đứt gãy nguyên đồ kiếm, tại công đức trợ giúp hạ, đứt gãy địa phương bắt đầu chậm rãi khép lại. Mà giao chỉ vẫn là như cũ, cự đại công đức giống như đổ xuống sông xuống biển một dạng. Minh Hà thấy cảnh này về sau, âm thầm tắt lưỡi, giao chỉ tiên tử đến cùng thiếu thiên đạo bao nhiêu công đức à? Những thứ này công đức chung vào một chỗ đều đầy đủ một cái không có chút nào tu vi người đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thế nhưng là đến giao chỉ tiên tử trên thân Minh Hà đang không ngừng suy đoán lúc. Mời Minh Hà đạo hữu ra gặp một lần. Yêu sư Côn Bằng thanh âm truyền khắp toàn bộ biển máu. Giao Trì nghe được Côn Bằng thanh âm về sau, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Minh Hà. Hiện tại Trương Minh không ở bên người, chính mình thực lực lại không có khôi phục, nếu như Minh Hà cùng yêu tộc là một đám, cái kia nàng hiện tại tình cảnh hội vô cùng nguy hiểm, cho nên nàng đấy lòng âm thầm cảnh giác lên. Nhìn lấy Giao Trì hoài nghi ánh mắt, Minh Hà bóp chết Côn Bằng tâm tư đều có, hắn thật vất vả mới cùng Giao Trì thành lập một chút quan hệ. Nếu như bị Giao Trì nàng hiểu lầm, cái kia trước mặt hắn nỗ lực đều uổng phí, nghĩ tới đây Minh Hà biết mình muốn tỏ thái độ. Giao Trì tiên tử, ta cùng Côn Bằng cũng không có giao tình gì, ta cái này đi đổi hắn. Minh Hà dùng chân thành ánh mắt nhìn lấy Giao Trì, Giao Trì chằm chằm Minh Hà một hồi về sau, tiến lặng gật gật đầu. Minh Hà đi vào biển máu bên trên, nhìn trước mắt Côn Bằng, tâm lý liền không nhịn được bốc hỏa. Lúc trước cùng Côn Bằng cùng một chỗ vây công Hồng Vân thời điểm, hắn liền bị Côn Bằng cho bày một đạo, tuy nhiên Hồng Vân cho Hồng Mông tử khí cũng không phải là thật, nhưng là Côn Bằng thật là bày hắn một đạo. Hiện tại hắn thật vất vả cùng Giao Trì đáp lên quan hệ, Côn Bằng lại tới phá hư. Minh Hà đột nhiên cảm thấy Côn Bằng có phải là hắn hay không mệnh trung khắc tinh. Ngươi cái này mao đầu tiểu tử xuất sinh, tới đây làm gì? Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, cho nên Minh Hà vừa thấy mặt liền trực tiếp mắng lên. Ngươi Côn Bằng dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Minh Hà. Làm sao? Tới làm qua một trận. Minh Hà hy vọng Côn Bằng động thủ, các loại mình có thể cho Côn Bằng một bài học. Côn Bằng âm thầm cắn răng, hắn vốn cũng không phải là Minh Hà đối thủ, hiện tại Minh Hà lại là sáng tạo mới chủng tộc, lại là lập giáo. Có thể nói Minh Hà hiện tại là thánh nhân phía dưới đệ nhất cao thủ. Trừ Trương Minh, cho nên Côn Bằng đành phải nhịn xuống. Đây là bệ hạ cho người tiếp mời. Côn Bằng đem tiếp mời ném về Minh Hà, không đợi Minh Hà trả lời, Côn Bằng liền trực tiếp rời đi. Minh Hà gặp Côn Bằng nhìn xuống, tâm lý còn có chút thất vọng. Minh Hà tiếp được thiếp mời, lật ra xem xét, nguyên lai là Đế Tuấn mời hắn đi tham gia hôn lễ. Minh Hà trầm mặc một hồi về sau, thì về Huyết Hải Cung tìm Giao Chỉ thương lượng đi. Lúc này toàn bộ Hồng Hoang đại bộ phận đại thần thông giả đều tiếp vào Đế Tuấn đại hôn tiệc cưới. Côn Lôn Sơn, đại ca Đế Tuấn đại hôn, chúng ta cần phải đi tham gia sao? Thông Thiên cầm thiệp cưới hỏi lão tử. Hừ, bọn họ chẳng qua là một đám khoác mao man giáp, ở bước hóa để chứng hạng người, cái kia phối chúng ta tiến đến chúc mừng. Tam đệ, không phải nhị ca nói ngươi, ngươi gần nhất luôn thu những lân trùng đó giáp vũ côn hạng người, hiện tại toàn bộ Côn Lôn Sơn đều bị ngươi làm cho trương khí mù mịt. Nguyên Thủy đầu tiên là khinh thường trào phúng một chút Đế Tuấn bọn họ, sau đó đối với Thông Thiên một trận thuyết giáo. Hừ, ngươi thu cái kia 12 cái đệ tử, không có một cái có thể đánh thắng ta mấy cái người đệ tử. Thông Thiên không chút khách khí mở miệng châm chọc nói. Ngươi, Nguyên Thủy đối Thông Thiên trợn mắt nhìn. Tuy nhiên Thông Thiên nói chuyện có nghe, nhưng là hắn 12 cái đệ tử, không có một cái nào có thể đánh thắng Thông Thiên mấy cái người đệ tử, cái này khiến Nguyên Thủy có chút canh cánh trong lòng. Đầy đủ, ba chúng ta thanh là một thể, các ngươi giống như vậy là gì? Lão tử đột nhiên răn dạy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Chúng ta biết sai. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy gặp lão tử tức giận, đội vàng nhận lầm. Lão tử gặp Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhận lầm về sau, thở dài một hơi nói, ba người chúng ta, tam thanh một thể, ứng lấy hòa khí làm trọng, về sau cắt chớ như thế. Liên quan tới Đế Tuấn hôn sự, chúng ta mỗi người phái một người đệ tử đi là đủ. Là đại ca. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đáp ứng nói. Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sư Minh, xem ra Đế Tuấn thật sự là vội vã không nhịn nổi. Chuẩn Đề phân thân nói với Tiếp Dẫn. Đúng vậy a. Xem ra chúng ta phải tăng tốc bố cục. Tiếp Dẫn vẻ mặt đau khổ nói. Vậy liền làm phiền Sư Minh, Đông Phương lão tử đã chú ý tới ta. Ừm. Sư đệ ngươi muốn coi chừng. Sư Minh yên tâm đi. Chuẩn Đề phân thân vừa nói xong cũng biến mất, toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn lại có Tiếp Dẫn một người. Hoa Hoàng Cung. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Nữ Hoa nhìn lấy Phục Hy hỏi. Ai? Đế Tuấn một lòng muốn đem chúng ta lôi xuống nước. Phục Hy đầu tiên là thở dài nói, sau đó trả lời nữ Hoa vấn đề. Sư muội, ngươi thì phái ngươi phân thân tiến đến là đủ. Ngươi đưa ngươi luyện chế cái kia chiêu yêu phiên cho Đế Tuấn bọn họ đưa qua, coi như kết cùng yêu tộc nhân quả. Không được, đại ca ngươi còn không có nghe lời, ta cùng yêu tộc nhân quả, ta tự sẽ xử lý. Phục Hy dùng nghiêm khắc ngữ khí cắt ngang nữ Hoa lời nói. Nữ Hoa nhìn lấy Phục Hy ánh mắt kiên định, đành phải đáp ứng, ta đã rõ, đại ca. Toàn bộ Hồng Hoang đều bởi vì Đế Tuấn hôn lễ trở nên gió dục mây vẩn, các lộ nhân mã bắt đầu tề tụ thiên đình. Huyết Hải Cung. Minh Hà đem tiếp mời đưa cho Giao Chỉ, Giao Chỉ sau khi xem xong, Minh Hà hỏi, Giao Chỉ tiên tử như thế nào dự định? Giao Chỉ vừa định trả lời thời điểm. Tỷ tỷ, chúng ta trở về. Biển máu ngoại truyền đến giao cơ thanh âm. Giao Chỉ nghe xong, trên mặt vui mừng nói với Minh Hà, làm phiền Minh Hà đạo hữu đi một chuyến. Không sao cả. Nói xong Minh Hà thì biến mất. Chỉ chốc lát sau, Minh Hà liền mang theo giao cơ cùng Hồng Vân tiến đến. Giao Chỉ không thấy được Trương Minh, hiếu kỳ hỏi giao cơ, đại ca ngươi đâu? Làm sao không gặp hắn? Đại ca tại mang nữ nhi của hắn tiểu ngươi nói cái gì? Giao Chỉ lớn tiếng cắt ngang giao cơ lời nói. Làm sao tỷ tỷ? Ngươi làm sao đột nhiên tức giận? Giao cơ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Giao Chỉ. Ngươi đem vừa mới lời nói đang nói một lần. Giao Chỉ đột nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy giao cơ. Giao cơ sợ hãi đem vừa rồi lời nói thuật lại một lần. Giao cơ sau khi nói xong, Giao Chỉ trực tiếp thì lao ra. Giao cơ bọn họ nhìn nhau một cái về sau, đội vàng đuổi theo. Mà tại ngũ trang quan Trương Minh đột nhiên đánh một mẻ mũi. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bạo chương. Chương 78, Đế Tuấn đại hôn. Giao cơ bọn họ đuổi theo ra đến, phát hiện Giao Chỉ tế ra nàng tiểu thế giới, chuẩn bị cưỡng ép xông ra biển máu. Tiên tử chậm đã. Minh Hà đội vàng quát bảo ngưng lại. Giao Chỉ giống như không có nghe được Minh Hà lời nói một dạng, trực tiếp thì hướng Huyết Hải đại trận đụng lên. Minh Hà xem xét, liền đội vàng đem huyết hải đại trận triệt hồi, lại tại trong biển máu mở ra một cái thông đạo. Nhìn qua giao chỉ rời đi thân ảnh, Hồng Vân cùng Minh Hà không hiểu ra sao, cái này hai đại thần đều không có nói qua yêu đương, cho nên không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Giao Cơ tốt muốn biết chút gì, nhưng là nàng cũng không quá chắc chắn. Ta đi trước truy tỉ tỉ. Nói xong Giao Cơ thì hướng Giao Chỉ đuổi theo. Minh Hà lo lắng Giao Chỉ các nàng gặp nguy hiểm, tại là gọi tới hắn vừa sáng tạo A Tu La nhất tộc mấy cái đầu lĩnh, tự tại thiên ba tuần, đại phần thiên, dụ sát thiên, xỉ bạ. Minh Hà đối bọn hắn dặn dò một phen về sau, liền mang theo Hồng Vân đuổi theo. Giao Cơ đuổi kịp Giao Chỉ về sau, đội vàng cấp nàng giải thích một phen sau. Giao Cơ phát hiện Giao Chỉ trên mặt mới biến tốt. Chờ Minh Hà cùng Hồng Vân đuổi theo về sau, phát hiện Giao Chỉ lại khôi phục, hai người lần này thật sự là không nghĩ ra, sau đó Minh Hà cũng cùng Giao Chỉ bọn họ cùng đi ngũ trang quan. Tại Minh Hà bọn họ đi đường đi ngũ trang quan trên đường thời điểm, Đế Tuấn hôn lễ cũng sắp bắt đầu. Yêu tộc Thiên Đình. Ở cái này ngày vui bên trong, Đế Tuấn trên mặt không có một tia vui vẻ biểu lộ. Vốn là hắn cho là mình hôn lễ trừ mấy vị thánh nhân bên ngoài, hẳn là sẽ rất nhiều người tới. Kết quả hiện tại phát hiện, trừ 2-3 con mèo nhỏ bên ngoài, Đại La Kim Tiên trùng kỳ trở lên người, thế mà một cái đều không có tới. Cái này khiến Đế Tuấn 10 phần nén giận, càng nghĩ càng nổi nóng, Đế Tuấn đưa tay một bên hạt châu ném ra đi, "Hừ, các ngươi chờ đó cho ta nhìn. Đại ca hôn lễ cũng nhanh muốn bắt đầu, ngươi làm sao còn ngồi ở chỗ này?" Ngay tại Đế Tuấn ngồi tại trên bảo tọa âm thầm nổi nóng thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất xông tới nói với hắn, "Chúng ta đi thôi." Đông Hoàng Thái Nhất gặp Đế Tuấn sắc mặt có chút không tốt, vốn là muốn hỏi, nhưng là nghe được Đế Tuấn ngữ khí có chút không tốt, sau đó hắn thì cái gì cũng không có hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất theo Đế Tuấn đi vào thiên cung, Đế Tuấn đi vào thiên cung, nhìn thấy bên trong chỉ có một ít tu vi thấp tiểu nhân vật ngồi ở bên trong, trên mặt lại âm trầm mấy phần. Đông Hoàng Thái Nhất sau khi thấy, lập tức thì hiểu rõ Đế Tuấn vừa mới vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy. "Đại ca, các không nên tức giận, hết thảy lấy đại cục làm trọng." Đông Hoàng Thái Nhất nhỏ giọng khuyên nhủ. Đế Tuấn nghe Đông Hoàng Thái Nhất lời nói sau, hít sâu một hơi, sau đó trên mặt tươi cười. Tại thiên cung trong đại điện chờ đợi người, nhìn thấy Đế Tuấn vẻ mặt tươi cười đi tới. Đế Tuấn vẻ mặt tươi cười nói với người phía dưới, "Đa tạ các vị có thể tới tham gia tại hạ hôn lễ." Mọi người nghe được Đế Tuấn lời nói sau, liền đội vàng đứng lên chúc mừng. Hàn huyên một hồi về sau, mọi người đưa lên chính mình lễ vật, người khác là một số từ tự luyện chế hậu tiên linh bảo một số pháp bảo, chỉ có Tam Thanh cùng Nữ Hoa, Tây Phương Nhị Thánh, đưa bảo vật là Đế Tuấn coi trọng nhất. Tam Thanh lão tử đưa một hồ lô cựu chuyển kim đan, Nguyên Thủy đưa một thành tiên thiên hạ phẩm linh bảo, Thông Thiên đưa phải là hắn theo Chu Tiên kiếm đồ bên trong ngộ ra đến trận pháp, Chuẩn Đề đưa cho Đế Tuấn một khóa bổ đệ tử. Nhất làm cho Đế Tuấn vui vẻ là Nữ Hoa đưa được bảo vật, Chiêu Yêu Phiên. Nhưng là Đế Tuấn cũng rõ ràng, Nữ Hoa là muốn chặt đứt nàng cùng yêu tộc liên hệ, nhưng là Đế Tuấn không thèm để ý chút nào, nếu như hắn kế hoạch thuận lợi, hắn rất nhanh liền có thể thành thánh, đến lúc đó. Mọi người đưa xong lễ vật về sau, Nữ Hoa phân thân mang theo Hy Hòa đi tới. Đế Tuấn vội vàng đi ra phía trước nên đón, tham kiến Nữ Hoa thánh nhân. Nữ Hoa mặt không biểu tình nói, không dùng nói nhảm tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, giờ lành yếu đạo. Đế Tuấn đến Nữ Hoa lời nói, không tự chủ được nắm chặt quyền đầu, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, tận tuân thánh dụ. Trong đại điện người thấy tình huống không tốt, đều lý trí ngậm miệng lại. Đế Tuấn nắm Hy Hòa tay đi vào trên đài cao về sau, trên bầu trời xuất hiện kỳ quan, thường ngày mặt trời lên trăng xuống, đều chỉ có trong khoảnh khắc. Hôm nay để Thái Dương Thái Âm niềm vui, Nhật Nguyệt đều tận lực dừng lại thêm một canh giờ. Chỉ gặp mặt trời lên phía đông, lên rồi đứng ngay đó, trăng xuống tại tây, xuống rồi cũng đứng ngay đó. Nhật Nguyệt cùng sáng, bầu trời một mảnh thanh thản, hồng hoang chúng sinh đều nhìn thấy cái này trước đó chưa từng có kỳ cảnh. Đông Hoàng Thái Nhất vì người chủ lễ, dẫn đạo tân nhân được quỳ bái chi lễ, trước bái thiên địa, lại bái trưởng bối, có thể làm Đế Tuấn trưởng bối, vì đạo tổ hồng con ngươi. Quỳ bái xong, Nữ Hoa xuất hiện tại Đế Tuấn cùng Hy cùng trước mặt, đối với Đế Tuấn cùng Hy Hòa hai người câu hỏi các ngươi nguyện ý kết làm đạo lữ sao? Nguyện ý. Đế Tuấn cùng Hy Hòa hai người đồng thời trả lời. Nữ Hoa đối với Đế Tuấn gật gật đầu, tiếp theo, Đế Tuấn nắm Hy Hòa đi lên trước, thở sâu cùng lúc mở miệng nói, "Thiên đạo tại thượng, ta, Đế Tuấn, Hy Hòa, lần nữa thể, kết làm đạo lữ, vĩnh kết đồng tâm." Nữ Hoa cười nói, "Kết thúc buổi lễ." Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên cấp tốc ngưng kết mạng lớn công đức. Mọi người thấy trên đầu cái này cự đại công đức đám mây, tâm lý các loại hâm mộ đấu kỵ hận. Vâng. Công đức đám mây vừa ngưng kết hoàn thành thì rơi xuống. Đế Tuấn cùng Hy Hòa đến bảy thành, một thành cho Nữ Hoa, một thành cho Đông Hoàng Thái Nhất, còn lại một thành cho mọi người tại đây. Đế Tuấn đến 40 công đức về sau, Đế Tuấn trực tiếp thì chạm tam thi, Đế Tuấn trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Đông Hoàng Thái Nhất đạt được một thành công đức về sau, trực tiếp chạm nhị thi, trở thành chuẩn thánh trung kỳ. Nữ Hoa thì là đem này một thành công đức thu đến tú cầu bên trong, tú cầu liền trở thành nhân duyên bảo vật. Dưới đáy mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều phải một số công đức, tuy nhiên tu vi không có thực chất tính đề cao, nhưng là căn cơ càng thêm kiên cố. Tới tham gia Đế Tuấn hôn lễ thế mà còn có tốt như vậy chỗ, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vui vẻ đủ cười. Đế Tuấn theo tu vi để bạt bên trong tỉnh lại, Đế Tuấn đem chính mình tâm tình kích động đè xuống đến, trước bắt chuyện các vị tu sĩ. "Chư vị mời không nên khách khí, thỏa thích uống." Đế Tuấn một mặt hưng phấn hướng mọi người nói. Đế Tuấn vừa nói xong, Nữ Hoa thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, "Đã không có chuyện gì, ta huynh muội xin được cáo lui trước." Đế Tuấn trên mặt hiện lên một tia mù mịt, sau đó lại vui vẻ nói, "Thánh nhân kia xin cứ tự nhiên." Nữ Hoa cùng Phục Hy nghe xong, thì lập tức rời đi. Đế Tuấn nhìn qua Nữ Hoa cùng Phục Hy rời đi bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Yến hội kéo dài liên tục 2 ngày, mọi người tại lục tục ngo ngoe rời đi. Đế Tuấn tại mọi người sau khi rời đi, cũng nhịn không được nữa tâm tình kích động cười lên ha ha. "Phu quân, chuyện gì vui vẻ như vậy?" Khi Hỏa Kỳ quái hỏi. "Không có gì, Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng chúng ta nắm chặt thời gian đi." Đế Tuấn không có trả lời Hi Hỏa vấn đề. "Mời phu quân thương tiếc." Khi Hỏa đỏ mặt nói. Đế Tuấn nhìn thấy Hi Hỏa thẹn thùng bộ dáng, cũng nhịn không được nữa, hướng Hi Hỏa bổ nhào qua. "Côn vợ ở bởi quân vô tả." Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 79, tăng tốc nội dung cốt truyện tiến độ 1. Ngày thứ 2 Đế Tuấn vừa rời giường, tâm tình tràn ngập vui vẻ cùng sung sướng. Thế nhưng là chẳng được bao lâu, Đế Tuấn sắc mặt đột nhiên thì âm trầm xuống, Đế Tuấn hắn cảm giác được chính mình tu vi lập tức hạ xuống một mảng lớn. Nếu như nói hôm qua hắn là chuẩn thánh điên phong, như vậy hiện tại hắn chẳng qua là chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, quả thực cũng là kém một cái cấp bậc. Đỉnh phong cùng hậu kỳ nhìn như không có kém bao nhiêu, đều là chạm tam thi. Nhưng là đối với hiện tại Đế Tuấn tới nói, chỉ có chuẩn thánh điên phong tu vi, hắn mới có thể thành thánh. Mà lại Đế Tuấn muốn có giống Hồng Quân hợp đạo trước thực lực, dạng này hắn mới có thể tránh thức quân lâm hồng hoang. Bệ hạ, làm sao? Ngay tại Đế Tuấn mặt âm trầm suy nghĩ nguyên nhân lúc, một cái tràn ngập sức hấp dẫn thanh âm theo sau lưng của hắn truyền tới. Ha ha, không có gì. Đế Tuấn cười ha hả che giấu đi qua. Khi Hòa gặp Đế Tuấn không muốn nói, cũng không có truy vấn. Khi và chậm rãi đi tới, theo Đế Tuấn phía sau ôm lấy hắn, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói, "Vậy hạ, ta mang thai." Đế Tuấn chấn kinh kêu đi ra. "Chuyện gì xảy ra?" Đế Tuấn dùng ngưng trọng ngữ khí hỏi. "Cũng là buổi sáng hôm nay lên đến thời điểm, mới phát hiện." Khi Hòa thẹn thùng nói. Đế Tuấn mặt tâm trầm, dùng thần thức cảm thụ một chút Hi Hòa cái bụng. Đế Tuấn rất rõ ràng cảm giác được, chính mình một tia bản nguyên tại Hi Hòa trong bụng hóa thành 10 cái tiểu gia hỏa. Đế Tuấn rốt cuộc biết chính mình tu vi hạ xuống nguyên nhân, sau đó Đế Tuấn sắc mặt càng thêm giận người. "Vậy hạ, ngươi làm sao vốn là thẹn thùng Hi Hòa?" Gặp Đế Tuấn sắc mặt về sau, sợ hãi hỏi. "Không có chuyện gì, ngươi tốt nhất dưỡng thai, ta muốn bế quan một đoạn thời gian." Đế Tuấn nói xong, thì vội vàng rời đi. Cùng tiến bệ hạ. Đế Tuấn đằng sau chuyển đến Hi cùng thanh âm. Đế Tuấn tại Thiên Cung đem Đông Hoàng Thái Nhất tìm đến. "Ha ha, chúc mừng đại ca Đông Hoàng Thái Nhất vui vẻ đi tới." Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nhìn thấy Đế Tuấn sắc mặt. "Đại ca làm sao? Sắc mặt khó coi như vậy." Đông Hoàng Thái Nhất nghi hoặc hỏi. "Ai? Không muốn sách. Bây giờ ta muốn bắt đầu bế quan, thiên đình hết thảy sự vật thì cũng phiền phức ngươi." Đế Tuấn gặp Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nghi vấn, Đế Tuấn đầu tiên là thở dài một hơi, mới chậm rãi nói với Đông Hoàng Thái Nhất. "Đại ca, ngươi yên tâm tốt." Đông Hoàng Thái Nhất gặp Đế Tuấn không muốn nói, sau đó không đang hỏi, mà chính là vỗ bộ ngực cam đoan. "Ân." Đế Tuấn ứng một tiếng về sau, thì biến mất. 10 năm trôi qua, giao chỉ bọn họ đổi tới ngũ trang quan. "Niếp niếp, ta nói cho ngươi, về sau tìm nam nhân, ngươi muốn tìm hôm nay Trương Minh cho nữ nhi của mình quán thâu về sau nên tìm cái gì dạng nam nhân?" "Đại ca, chúng ta trở về." Giao cơ thanh âm đột nhiên xuất hiện, tiểu chức nữ nghe được giao cơ thanh âm, vốn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, lập tức thì trở nên hưng phấn lên. "Mụ mụ trở về." Tiểu chức nữ liền không có đang chú ý Trương Minh, mà chính là hưng phấn đi ra ngoài. "Niếp niếp, ngươi đến cùng nghe không có nghe bậy bạ lời nói." Trương Minh lời còn chưa nói hết, tiểu chức nữ thì biến mất ở trước mặt hắn, Trương Minh cười khổ lắc đầu. Chờ Trương Minh đi vào ngũ trang quan chủ điện, đã nhìn thấy một mặt âm trầm giao chỉ. "Sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ồ, Minh Hà đạo hữu ngươi cũng tại a?" Trương Minh có chút ngạc nhiên giao chỉ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. "Hừ." Giao chỉ trả lời Trương Minh vấn đề, chỉ là hướng về phía Trương Minh lạnh hừ một tiếng. Trương Minh phát hiện giao chỉ sắc mặt không tốt, sau đó ngoan ngoãn cùng Hồng Vân bọn họ đứng ở cùng một chỗ. "Uy, sư muội ta đến làm sao?" Trương Minh lặng lẽ hỏi Minh Hà. Minh Hà lắc đầu, ra dấu chính mình cũng không biết. "Sư Minh, ngươi cùng ta đi ra một chút." Trầm mặc một hồi, giao chỉ nói với Trương Minh. Chờ Trương Minh cùng giao chỉ đều sau khi rời đi, "Mụ mụ, vừa rồi A Di kia là ai vậy? Nàng vì cái gì giữ như vậy a?" Tiểu chức nữ lặng lẽ hỏi giao cơ. Giao cơ lúc này, một mặt xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. "Sư muội, làm sao ngươi tới? Ngươi phải biết, không lâu sau ta hỏi ngươi, tiểu nữ hải kia làm sao lại gọi muội muội mụ mụ?" Trương Minh lời còn chưa nói hết, giao chỉ thì chăm chú nhìn Trương Minh hỏi. Ách, Trương Minh nghe được giao chỉ lời nói sau, liền biết giao chỉ vì sao lại một mực mặt lạnh lấy. Đó là bởi vì chức nữ nàng từ nhỏ đã một mực muốn gọi muội muội mụ mụ, làm sao đều không đổi được. Trương Minh vội vàng giải thích. "Ta nhìn ngươi thật giống như thật vui vẻ." Giao chỉ âm dương quái khí hỏi. "Sư muội, ngươi nhìn ngươi nói cái gì lời nói, ta là như thế người sao?" "Giao cơ ta vẫn luôn chỉ là xem nàng như muội muội." Trương Minh nhìn thẳng giao chỉ con mắt nói. Giao chỉ cùng Trương Minh đối mặt một hồi, "Hừ, lần này coi như." Giao chỉ lạnh hừ một tiếng, liền muốn rời khỏi thời điểm. "Chờ một chút sư muội." Nghe được Trương Minh lời nói sau, giao chỉ quay đầu nghi hoặc nhìn lấy hắn. "Sư muội, ngươi bây giờ sao có thể tới nơi này, nếu như hậu thổ lúc này đi biển máu làm sao bây giờ?" Trương Minh đối với giao chỉ chỉ trích nói. "Ta lúc ấy không có nghĩ sâu xa đến vậy mà." Giao chỉ hiếm thấy xuất hiện một số không có ý tứ. "Ngươi bây giờ nhanh đi về, ta gọi Minh Hà đạo hữu mang ngươi trở về, chờ ngươi cầm tới công đức về sau, ngươi tại trở về." Trương Minh nói với giao chỉ. Chờ Trương Minh cùng giao chỉ trở lại ngũ trang quan chủ điện lúc, phát hiện trong đại điện cũng chỉ còn lại có Minh Hà. "A, người đâu?" Trương Minh hiếu kỳ hỏi. "Hồng Vân đi tìm Trấn Nguyên tử đạo hữu, trước nữ mang theo giao cơ tiên tử không biết đi nơi nào." Minh Hà trở lại nói. "A, Minh Hà đạo hữu, hiện tại ta có một việc muốn xin ngươi giúp một tay." "Hạo Thiên đạo hữu, nói thẳng không sao." sư muội ta có việc gấp muốn về biển máu một chuyến, phiền phức đạo hữu có thể hay không mau chóng đem sư muội ta đưa đến biển máu. Trương Minh mặc dù không có nói là chuyện gì, nhưng là Minh Hà cũng có thể đoán được là cùng công đức có quan hệ. Nhưng là Minh Hà nghĩ mãi mà không rõ là, hắn biển máu còn có cái gì công đức? Việc nhỏ ngươi. Minh Hà vỗ bộ ngực nói. Vậy liền phiền phức đạo hữu. Trương Minh nói với Minh Hà xong, quay đầu một mặt nghiêm túc nói với Giao Chỉ, sư muội, ngươi lần này cũng không nên tại ra cái gì sai lầm, không phải vậy về sau chúng ta liền bị động, biết không? Giao Chỉ thật sâu nhìn Trương Minh liếc một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, ân. Đem Giao Chỉ cùng Minh Hà đưa đến ngũ trang quan bên ngoài về sau, ngay tại Giao Chỉ vừa muốn rời khỏi thời điểm, Trương Minh vẫn là không nhịn được dặn dò, sư muội, nhất định muốn nhớ đến kế hoạch chúng ta. Biết, ngươi có phiền hay không? Nói xong cũng cùng Minh Hà rời đi, Trương Minh vẫn đứng tại nguyên nhìn lấy Giao Chỉ bóng lưng, cho đến khi Giao Chỉ bọn họ biến mất, Trương Minh mới quay người trở lại ngũ trang quan. Trương Minh trở lại ngũ trang quan về sau, đi vào tiểu chức nữ gian phòng, vừa tới bên ngoài phòng, liền nghe đến tiểu chức nữ nói với Giao Cơ hắn nói xấu. Mụ mụ, ngươi là không biết, ngươi sau khi rời đi, bậy bạ mỗi ngày cho ta nói cái gì chọn nam nhân không nên nhìn bề ngoài, muốn nhìn hắn có thể hay không. Tiểu chức nữ ba lạp theo Giao Cơ tố lên cổ tới. Trương Minh ở ngoài cửa nghe một hồi về sau, thì lặng lẽ rời đi. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 80, tăng tốc độ nội dung cốt truyện 2, chờ Minh Hà cùng Giao Chỉ trở lại biển máu thời điểm, liền thấy hậu thủ một người đứng tại biển máu trước mặt. Giao Chỉ sau khi thấy được, tâm lý nhịn không được nghĩ mà sợ. Thực Trương Minh gấp gáp như vậy đuổi nàng trở về, trong nội tâm nàng thực là có chút oán khí, nhưng là thấy cảnh này về sau, nàng rốt cuộc minh bạch Trương Minh cổ tâm. Hậu thủ đứng tại biển máu trước mặt trầm tư, nàng mấy năm này đều tại cùng hắn tổ vu cùng nhau nghiên cứu thập nhị đô thiên thần ma đại trận cải tiến phương pháp. Nhưng là gần nhất nàng tâm tình càng ngày càng bực bội, nhưng là lại không hiểu vấn đề ở chỗ nào, cho nên nàng nói với Đế Giang về sau, Đế Giang để cho nàng ra ngoài giải sầu một chút. Hậu thổ đến Hồng Hoang giải sầu thời điểm, nhìn thấy nhân tộc bị yêu tộc đổ sát oan hồn, một mực đang Hồng Hoang du đãng, nhìn thấy những thứ này, hậu thổ tâm lý đột nhiên có một tia minh ngộ, nàng biết những thứ này oan hồn cùng hắn gần nhất bực bội có quan hệ, sau đó nàng liền bắt đầu quan sát những thứ này oan hồn, sau đó trong lúc vô tình, liền đến biển máu. Làm hậu thổ nhìn thấy tại trong biển máu không ngừng chém giết oan hồn, còn có liên tục không ngừng oan hồn bên trong, hậu thổ lòng có cảm giác, nhưng là lại không biết phải làm sao, cho nên thì sau khi xuất hiện đất tại biển máu trầm tư một màn. Hậu thổ đạo hữu. Hậu thổ phía sau truyền tới một thanh âm, hậu thổ quay đầu xem xét, nguyên lai là Giao Chỉ đạo hữu a. Không biết hậu thổ đạo hữu ở chỗ này làm gì. Giao Chỉ bày làm ra một bộ nghi hoặc biểu lộ, mà Minh Hà thì thật là một bộ hiếu kỳ bộ dáng nhìn lấy hậu thổ. Không có chuyện gì, cũng là tùy tiện đi một chút. Hậu thổ nhàn nhạt nói. Hậu thổ đạo hữu là những thứ này oan hồn mà đến đây đi. Nghe Giao Chỉ lời nói sau, hậu thổ hơi kinh ngạc lát nữa nhìn lấy Giao Chỉ. Giao Chỉ gặp hậu thổ kinh ngạc nhìn lấy chính mình, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng. Đạo hữu là như thế nào biết được? Hậu thổ chờ một lát, gặp Giao Chỉ vẫn là không nói gì thêm, sau đó nhịn không được hỏi. Đạo hữu không cảm thấy những thứ này oan hồn thiếu khuyết một cái chỗ an thân sao? Giao Chỉ không có trả lời hậu thổ lời nói, nhưng là hậu thổ nghe xong, trong đầu giống như xuất hiện sấm sét giữa trời quang, cả người đều ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hậu thổ đạo hữu cái này là thế nào? Minh Hà gặp hậu thổ đột nhiên thì trở nên đần độn, sau đó lặng lẽ hỏi Giao Chỉ. Ngươi không hiểu, chờ một chút ngươi nhìn ta ánh mắt hành động. Giao Chỉ không có trả lời Minh Hà vấn đề, mà chính là dặn dò Minh Hà nói. Được. Minh Hà tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cùng Giao Chỉ ngốc lâu như vậy, hắn tin tưởng Giao Chỉ sẽ không hại hắn. Nhiều tạ đạo hữu. Hậu thổ sau khi tỉnh lại, chắp tay hướng Giao Chỉ nói lời cảm tạ. Không dùng, ta đối với hậu thổ đạo hữu làm ra sự tình có chút tâm đắc. Mời đạo hữu chỉ điểm. Hậu thổ dùng mang có thâm ý ánh mắt nhìn Giao Chỉ liếc một chút. Giao Chỉ đem hậu thế lục đạo luân hồi cho hậu thổ nói lượn, sau khi nói xong dùng chờ mong ánh mắt nhìn hậu thổ. Đạo hữu nói tới rất tốt, nhưng là thập điện Diêm Vương người nào đến đảm nhiệm đâu? Hậu thổ sau khi nghe xong phát ra nghi vấn. Ách. Giao Chỉ nghe xong đất vấn đề về sau, nhất thời thì ngây người, Trương Minh cũng không có cùng hắn nói vấn đề này. Mà lại nàng cũng ý thức được thập điện Diêm Vương là một cái mười phần vị trí trọng yếu, sau đó Giao Chỉ trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Ta trước đem lục đạo luân hồi tạo dựng lên, việc này về sau đang thương lượng đi. Hậu thổ khéo hiểu lòng người cho Giao Chỉ giải vây. Nhiều tạ đạo hữu. Giao Chỉ một mặt cảm kích nói. Hậu thổ đi đến biển máu phía trên, đối với bầu trời chậm rãi nói, nay ta xem hồng hoang sinh linh, sau khi chết hồn phách không chỗ an lưu giữ, hiện hậu thổ nguyện ý lấy từ thân hóa luân hồi, để cầu giải quyết trên thế giới thống khổ, lấy tiểu chi ta thành tiểu đại chi ta, từ đó về sau đất không còn u. Chúng sinh về sau, không thành tiên nói, đều là vào luân hồi, thiết lập lục đạo là, thiên đạo, a tu la đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo, bình thường có khi còn sống có công đức lớn người, có thể thành thiên đạo, tiêu diêu tự tại, giết ngược người nhập a tu la đạo, vô công không tích người nhập nhân đạo. Qua lớn tại công lấy nhập xuất sinh đạo nói, qua cực lớn người nhập ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Lục đạo luân hồi, hiện. Sau khi nói xong, hậu thổ thân thể chậm rãi biến mất, lục đạo luân hồi cũng dần dần xuất hiện. Làm lục đạo luân hồi xuất hiện trước một khắc, hậu thổ vừa muốn biến mất lúc, trên trời rơi xuống cự đại công đức. Hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi, công đức gần với khai thiên, những thứ này công đức để hậu thổ hình thành một đạo nguyên thần. Hậu thổ đạo này nguyên thần, nắm giữ giống như thánh nhân pháp lực, nhưng là hậu thổ cái này một tia nguyên thần, vĩnh viễn cũng ra không lục đạo luân hồi. Có một thành công đức phân cho Giao Chỉ. Giao Chỉ tu vi thế mà xuất hiện một tia tăng trưởng, còn có một xì nở bay về phương xa. Tại lục đạo luân hồi thành hình về sau, giao chỉ hướng Minh Hà làm một ánh mắt, Minh Hà phúc chi tâm linh nói, ta Minh Hà nguyện lấy A Tu La nhất tộc trấn thủ lục đạo luân hồi. Minh Hà sau khi nói xong, trên trời bay thẳng đến một đạo công đức, những thứ này công đức tại Minh Hà phía sau hình thành một đạo công đức kim quang. Minh Hà đạt được công đức về sau, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Theo lục đạo luân hồi xây xong, hồng hoang bốn phía oan hồn không ngừng chạy ra ngoài lục đạo luân hồi vào tới. Hồng hoang phía trên toàn bộ sinh linh đều bị hậu thổ đại nghĩa cảm động, nhao nhao bỏ trên mặt đất mà khóc hướng lục đạo luân hồi phương hướng bái nói, hậu thổ nương nương từ bi. Lục đạo luân hồi sau khi xây xong, hậu thổ đi vào giao chỉ trước mặt bọn hắn, tham kiến hậu thổ nương nương. Giao chỉ cùng Minh Hà liền đội vàng hành lễ. Không cần đa lễ. Giao chỉ đạo hữu. Giao chỉ gặp hậu thổ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng thì hỏi, nương nương có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Giao chỉ đạo hữu, có thể hay không mời sư minh của ngươi tại lúc khi tối hậu trọng yếu, giúp vu tộc một tay. Hậu thổ đem chính mình yêu cầu nói ra. Nương nương, cái này chỉ sợ ta bất lực. Giao chỉ không muốn Trương Minh quấn vào vu yêu chi chiến bên trong, rất thẳng thắn cự tuyệt hậu thổ thỉnh cầu. Ai? Hậu thổ nhìn về phía vu tộc phương hướng, tham thẳm thở dài một hơi, ánh mắt trở lại ngũ trang quan. Trương Minh hôm nay chính cùng lấy giao cơ cùng tiểu chức nữ chơi game thời điểm, bên hai truyền đến Hồng Quân thanh âm, Đồ Nhi, mau trở về Tử Tiêu Cung. Đột nhiên nghe được Hồng Quân thanh âm, Trương Minh sững sờ một chút thần. Giao cơ gặp Trương Minh đột nhiên ngây người, hiếu kỳ hỏi, đại ca làm sao? Lão sư để cho ta hội Tử Tiêu cùng một chuyến. Trương Minh hồi đáp, đạo tổ để ngươi trở về làm gì? Trương Minh lắc đầu, ra dấu chính mình cũng không biết. Vậy đại ca ngươi nhanh đi về một chuyến đi. Thế nhưng là hồng hoang loạn như vậy, ta làm sao yên tâm phía dưới các ngươi? Trương Minh đem chính mình lo lắng nói ra. Đại ca ngươi yên tâm tốt, chúng ta thì ngây người ngũ trang quan, hẳn là không người dám tới nơi này dương ai. Cái này, Trương Minh do dự một chút sau, tốt ta sẽ mau chóng gấp trở về. Vậy bạn muốn rời khỏi sao? Một bên tiểu chức nữ hai mắt mang theo nước mắt hỏi, một bộ chỉ cần ngươi rời đi ta thì khóc cho ngươi xem biểu lộ nhìn lấy Trương Minh. Bậy bạ có việc đi ra ngoài một chút, rất nhanh liền trở về, nghiếp nghiếp phải ngoan ngoan giao cơ mụ mụ lời nói được không? Ô, ta không muốn xa cách bậy bạ. Tiểu chức nữ trực tiếp khóc lên. Nghiếp nghiếp ngoan, đừng khóc, đang khóc thì không xinh đẹp. Trương Minh luống cuống tay chân dỗ dành tiểu chức nữ, thống rất lâu tiểu chức nữ mới dừng lại. Sau đó tại Trương Minh nhưng thuận rất nhiều điều kiện về sau, tiểu chức nữ mới lưu luyến không rời để Trương Minh rời đi. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 81, hệ thống phía sau, Hồng Quân nhu đồ. Trương Minh rời đi giao cơ các nàng về sau, thì toàn lực đi đường, vẻn vẹn chỉ dùng 1 giờ thì đuổi tới Tử Tiêu cung. Trương Minh trở lại Tử Tiêu cung về sau, nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu cùng Vô Chi Kỳ tại trong chủ điện tu luyện. "Tiểu Lục, tiểu cầu các ngươi tu luyện thế nào?" Vô Chi Kỳ cùng Lục Nhĩ Mi hầu đang tu luyện thời điểm, đột nhiên liền nghe đến Trương Minh thanh âm. "Sư phụ ngươi trở về." Lục Nhĩ Mi hầu mở mắt ra về sau, nhìn thấy Trương Minh, Lục Nhĩ Mi hầu trên mặt xuất hiện hưng phấn biểu lộ. Sư phụ. Vô Chi Kỳ thì là không lạnh không nhạt nhạt nói một câu. Trương Minh cũng không có để ý Vô Chi Kỳ ngữ khí, mà hỏi Lục Nhĩ Mi Hầu, "Tiểu Lục, ngươi công pháp tu luyện thế nào?" "Sư phụ, sư tổ sáng tạo công pháp thật mạnh à, thực lực của ta tăng gấp mấy lần, cũng là giống như kém một ít gì." Lục Nhĩ Mi Hầu nói thì nghi hoặc hỏi. "Ha ha, đó là ngươi hảo giác, sư tổ ngươi tìm ta đi trước." Trương Minh vội vàng rời đi. "Đại ca, ta thế nào cảm giác sư phụ giống như có việc gạt chúng ta?" Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu nói với Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ chỉ là nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu liếc một chút, lại bắt đầu tu luyện, Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu, cũng theo tiến vào tu luyện. "Lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Ta bể bộn nhiều việc." Trương Minh vừa tới Tử Tiêu điện cửa thì lớn tiếng kêu la. Trương Minh tiến đến đại điện về sau, nhìn thấy Hồng Quân mặt không biểu tình ngồi đang giảng đạo trên đài. "Tới." Hồng Quân mặt không biểu tình nhìn Trương Minh liếc một chút. Trương Minh cũng không để ý Hồng Quân biểu lộ, "Lão sư, ngươi gọi ta đến chuyện gì?" "Ngươi đi với ta một chỗ." "Địa phương nào?" Trương Minh hiếu kỳ hỏi. "Cũng là nó đến địa phương." Hồng Quân đem hệ thống lấy ra. Trương Minh dùng phức tạp ánh mắt nhìn lấy Hồng Quân trên tay hệ thống, Trương Minh bình phục một hạ tâm tình về sau, hiếu kỳ hỏi, "Lão sư, ngươi để cho ta đi theo ngươi làm gì chứ?" "Vi sư muốn cho ngươi giúp một chút." Hồng Quân không nhanh không chậm nói, "Ta có thể hỗ trợ cái gì?" Trương Minh càng thêm kỳ quái. "Đến lúc đó ngươi liền biết." Trương Minh gặp Hồng Quân không chịu nói, cũng liền không có ở truy vấn, mà chính là nói, "Đi thôi lão sư, ta muốn thấy nhìn ta vượt qua phía sau là có người hay không an bài." Hồng Quân cũng không nói nhảm, vung tay lên, Trương Minh trước mặt thì xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. "Đi." Hồng Quân vừa nói xong, thì dẫn đầu đi vào, Trương Minh gặp về sau liền vội vàng đi theo vào. Vừa bước vào quan môn, Trương Minh cảm giác mắt tối sầm lại, liền đến một chỗ khắp trời đầy sao hư không. Không đúng, những cái kia không phải đầy sao, mà chính là từng cái ánh sáng, theo trong hư không diễn sinh ra đến, sau đó liên tiếp đến nơi xa một cái đại quang cầu. Trương Minh có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt ánh sáng, làm Trương Minh thân thủ vừa muốn sờ đến lúc. "Không nên động." Hồng Quân trực tiếp bắt lấy Trương Minh tay. "Lão sư làm sao?" Trương Minh hiếu kỳ nhìn lấy Hồng Quân hỏi. "Không nên động những đường tuyến này, sẽ kinh động trông coi người ở đây." Hồng Quân mặt không biểu tình giải thích. Trương Minh nghe xong, ngượng ngùng thu tay lại. Trương Minh cùng Hồng Quân đi lên phía trước một hồi về sau, Trương Minh vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi, "Lão sư, những thứ này ánh sáng là cái gì?" Hồng Quân mặt không biểu tình nhìn Trương Minh liếc một chút về sau, dùng lạnh lùng thanh âm nói, "Đây đều là thế giới chi lực." "Thế giới chi lực?" "Ân. Trong cái này mỗi một cây dây đều đại biểu cho một cái thế giới chi lực, nơi này chủ nhân dùng vật này." Nói tới chỗ này, Hồng Quân ý chào một cái tay bên trong hệ thống quang cầu, sau đó tại nói tiếp đi, cái thế giới này chủ nhân có thể thông qua vật này đi đánh cắp mỗi cái thế giới chi lực. Một sợi dây là một cái thế giới. Trương Minh chấn kinh, nơi này dây quả thực cùng trên bầu trời đầy sao một dạng. Thế giới chi lực có làm được cái gì? Chờ một lúc, Trương Minh sau khi tỉnh lại, hiếu kỳ hỏi Hồng Quân. Hồng Quân gặp Trương Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó chậm rãi cho Trương Minh giải thích nói, một cái thế giới sinh linh thậm chí đại đạo thực lực đều cùng thế giới chi lực có quan hệ, thế giới chi lực càng nhiều, đẳng cấp càng cao, như vậy cái thế giới này trên thực lực hạn thì càng cao. Cái thế giới này chủ nhân tối thiểu có đại đạo đỉnh phong thực lực. Vậy lão sư, chúng ta Hồng Hoang tối cao là thực lực gì? Trương Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Hồng Hoang mạnh nhất là đại đạo, vi sư có thể ngắn ngủi mượn dùng đại đạo lực lượng, đây cũng là hợp đạo sau chỗ tốt đi. Lão sư, vậy chúng ta làm sao không hướng hắn đồng dạng, khắp nơi đi cướp bóc thế giới chi lực đâu? Hiện đang cướp đoạt thế giới chi lực tuy nhiên có thể tiến bộ rất nhanh, nhưng là ngươi muốn đột phá đến đại đạo trở lên cảnh giới, đó là cơ bản không có khả năng. Đại đạo trở lên cảnh giới? Lão sư, đại đạo chi thượng còn có cái gì cảnh giới? Ngươi bây giờ không cần biết những thứ này. Trương Minh gặp Hồng Quân không muốn tại nói đi xuống, cũng liền không đang hỏi. Vậy lão sư, ngươi gọi ta tới làm gì? Trương Minh hiện tại có chút buồn bực, đến bây giờ Hồng Quân đều không có nói muốn hắn tới làm gì. Nhìn thấy cái thứ kia hả? Hồng Quân chỉ nơi xa đại quang cầu hỏi. Nhìn thấy, đó là cái gì? Cái kia trong đó để đó đều là thế giới chi lực. Thế giới chi lực? Trương Minh chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Nơi xa cái quang cầu kia, so mấy cái hồng hoang còn lớn hơn. Lão sư, cái này cùng ngươi gọi ta đến có quan hệ gì sao? Theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Trương Minh hỏi. Lần trước ta tới thời điểm, phát hiện cái thế giới này chủ nhân muốn đột phá đại đạo cấp, hắn bắt đầu không ngừng thu thập thế giới chi lực. Thu thập đến thế giới chi lực toàn bộ đều để ở đó cái trong quang cầu. Hồng Quân nói đến đây thời điểm, dừng một cái, nhìn một chút Trương Minh, lại tiếp lấy nói tiếp. Ta muốn trộm lấy bên trong thế giới chi lực, nhưng là ta phát hiện bằng ta thiên đạo cấp bậc thực lực, cũng không thể đánh vỡ quang cầu phòng ngự, mà lại nếu như ta mượn dùng đại đạo cấp bậc thực lực, lập tức liền sẽ bị nơi này chủ nhân liền sẽ chú ý lên hiện. Lần trước ta chỉ là vừa vận dụng đại đạo lực lượng, liền bị nơi này chủ nhân phát hiện, ta còn kém chút bị cái thế giới này chủ nhân cho lưu lại. Cho nên ta đưa ngươi mang tới thử một chút, quả nhiên nơi này chủ nhân không có chút nào phát giác. Lão sư nói như vậy ta có đại đạo cấp bậc thực lực. Trương Minh có chút khó có thể tin hỏi Hồng Quân, Hồng Quân mặt không biểu tình gật gật đầu. Hoa các cát, về sau Hồng Hoàng ta có thể đi ngang. Trương Minh đắc ý cười ha hả, Hồng Quân thì ở một bên mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Trương Minh. Trương Minh bị Hồng Quân chằm chằm đến có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, khụ khụ. Lão sư, chúng ta trước làm chính sự đi. Hồng Quân mặt không biểu tình nhìn Trương Minh một hồi, đi thẳng về phía trước. Trương Minh đành phải ngoan ngoãn theo ở phía sau. Không đúng lão sư, nếu như chúng ta cũng dùng cái thế giới này chi lực, như vậy nô. Trương Minh nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên che ngực quỳ xuống tới. Hạo Thiên, ngươi làm sao? Hồng Quân trong giọng nói hiếm thấy mang theo một tia quan tâm. Chương 82, hối hận Hồng Quân. Ta không biết, ta cảm giác giống như có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Trương Minh giống trả lời Hồng Quân, nhưng là càng giống là tại chính mình hỏi mình. Hồng Quân trong nội tâm thầm nghĩ, hỏng bét, cái thế giới này chủ nhân xuất thủ. Hồng Quân tranh thủ thời gian kéo Trương Minh rời đi cái thế giới này thời điểm, Hồng Quân kinh ngạc phát hiện mình không biết lúc nào bị người cho kéo đến khác không gian. Hồng Quân tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hồng Quân tranh thủ thời gian liên hệ Hồng Hoang đại đạo, muốn mượn đại đạo lực lượng đánh vỡ cái không gian này, trốn về Hồng Hoang. Nhưng là Hồng Quân một mực liên lạc không được Hồng Hoang đại đạo, Hồng Quân tâm chậm rãi chìm xuống. Tuy nhiên Hồng Quân mới vừa nói qua Trương Minh lại đại đạo cấp bậc chiến lực, nhưng cái này chẳng qua là Hồng Quân một cái suy đoán a hô hố. Tiểu Trung Tử rốt cục phát hiện không hợp lý. Một cái tràn ngập trêu tức thanh âm xuất hiện tại Hồng Quân bên hai. Hồng Quân nghe được sau lưng có âm thanh truyền tới, liền vội vàng xoay người. Hồng Quân quay người lại đã nhìn thấy một cái cao hơn 10 mét quái vật nửa người dưới là con cua, nửa người trên là người. Tham khảo đi ạm tợ lộ bên trong tội ác chi vương, A Tư mổ đạn tiểu trùng tử làm sao không tiếp tục liên hệ a? Cái quái vật này trêu tức biểu lộ nhìn lấy Trương Minh cùng Hồng Quân. Hồng Quân có thể theo cái quái vật này trên thân cảm giác được cùng Hồng Hoang đại đạo một dạng khí tức, nhưng là cái quái vật này khí tức so Hồng Hoang đại đạo khí tức còn cường đại hơn. Ngươi chính là cái này thế giới chủ nhân. Hồng Quân trong giọng nói tràn ngập nghiêm trọng. Hô hố. Tiểu trùng tử, ngươi có thể đoán sai, ta cũng không phải trí cao vô thượng chủ nhân. Quái vật kia nói đến chủ nhân hắn thời điểm, mang trên mặt cuồng nhiệt biểu lộ. Hồng Quân nghe về sau giật mình, làm sao có thể? Một cái thế giới không có khả năng xuất hiện hai cái đại đạo cấp bậc người. Đột nhiên Hồng Quân tâm lý có một cái không tốt suy đoán, chẳng lẽ cái thế giới này chủ nhân đã đột phá đại đạo cảnh giới? Ngươi đoán đúng tiểu trùng tử, từ khi ngươi lần trước sau khi rời đi, ta chủ nhân đã đột phá. Quái vật kia giống như nhìn ra Hồng Quân trong mắt hoang mang. Hồng Quân tâm lý âm thầm kêu khổ, nếu như hắn biết nơi này chủ nhân đã đột phá, đánh chết hắn cũng không dám tới. Đại đạo cảnh phía trên tồn tại, vung tay lên toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều sẽ bị hủy diệt, Hồng Quân trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Lần trước bởi vì ngươi con sâu nhỏ này, hại ta bị chủ nhân trừng phạt. Hôm nay ta nhất định muốn thật tốt báo đáp ngươi. Nói đến đây quái vật dùng bạo ngược ánh mắt nhìn Hồng Quân. Ngươi cảm thấy ta đem bọn ngươi từng khối xé nát, sau đó ăn hết tốt, vẫn là đem bọn ngươi chế tạo thành khối lỗ, cung cấp ta chơi đùa đâu? Nha. Đúng, ta còn có một ý kiến hay, chính là ta tìm tới các ngươi thế giới, đem bọn ngươi người yêu nhất hoặc đồ vật ở trước mặt các ngươi, chậm rãi hủy đi, cái này nhất định rất thú vị đi. Ha ha. Cái quái vật này trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược khí tức. Hồng Quân nghe cái quái vật này lời nói sau, tâm lý chấn động. Hồng Quân ở trong lòng yên lặng kế tiếp quyết định, coi như mình chết cũng không cần đem thai hại đưa đến Hồng Hoang. Hồng Quân nản lòng thoái chí nghĩ đến, ai, hy vọng chính mình chết về sau cái quái vật này chủ nhân sẽ không ở tìm Hồng Hoang phiền phức đi. Tiểu trung tử, chuẩn bị trở thành ta thực vật sao? Ha ha. Quái vật kia không nhanh không chậm hướng đi Hồng Quân bọn họ, quái vật uy áp đem Hồng Quân nghiền nát chết. Hồng Quân nhìn lấy tiếp cận quái vật, Hồng Quân cấp bậc này người, thế mà cũng lưu lại mồ hôi lạnh. Bởi vì Hồng Quân phát hiện mình bị quái vật uy áp, áp chế liền tự bạo đều làm không được. Ta biết, sư muội bọn họ lại nguy hiểm. Ngay tại Hồng Quân tuyệt vọng thời điểm, vì trên mặt đất Trương Minh đột nhiên nhảy dựng lên giống to. Sư phụ, sư muội bọn họ tại Hồng Hoang khẳng định gặp được nguy hiểm, lão sư chúng ta tranh thủ thời gian hội Hồng Hoang đi, không phải vậy sư muội bọn họ à? Người con sâu nhỏ này thế mà còn có thể động. Quái vật kia trên mặt xuất hiện một tia ngoài ý muốn, sau đó quái vật kia dùng trêu tức đến ngựa khí nói, thiện lương ạt rẻ cổ đại nhân, thì cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Từ giờ trở đi chạy trốn đi. Ta đem tại 10 ngươi cái này người quái dị khác lại ngại nói không ngừng. Trương Minh quay đầu về quái vật kia ạt rẻ cổ giống một câu, sau đó lát nữa dùng chờ mong ánh mắt nhìn Hồng Quân. Quái vật ạt rẻ cổ đột nhiên sử sốt, hắn không nghĩ tới một cái côn trùng lại dám hướng hắn giống to. Sững sờ một hồi về sau, quái vật ạt rẻ cổ trên mặt xuất hiện phẫn nộ thân sắc. Ngươi cái này đáng chết con kiến hôi, lại dám đối vĩ đại ạt rẻ cổ đại nhân nói như vậy. Quái vật gầm thét đối Trương Minh cái hót cũng là một quyền. Bành! Trương Minh bị một quyền đánh bay, bay đến kết giới bên trên, kết giới chung quanh đều xuất hiện từng cái vết nứt. Vốn còn muốn cùng ngươi cái này thú vị con kiến hôi chơi đùa. Quái vật chạm Trương Minh liếc một chút về sau, có chút tiếc nuối nói, tiếp xuống đến với ngươi. Quái vật dùng tàn nhẫn ánh mắt nhìn Hồng Quân, sau đó chậm rãi giống Hồng Quân đi đến. Ngươi thật đúng là phiền a. Quái vật đột nhiên nghe được Trương Minh thanh âm. Làm sao có thể? Quái vật chấn kinh chạy ra ngoài thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn sang. Quái vật nhìn thấy hoàn hảo vô khuyết Trương Minh, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Vừa rồi hắn một kích kia nhìn như tùy ý, nhưng một kích kia ít nhất là hắn tám thành lực lượng. Nhưng là hắn phát hiện Trương Minh trên thân một điểm thương tổn đều không có. Xem ra ngươi con sâu nhỏ này còn rất chịu đánh. Quái vật tuy nhiên ngoài miệng vẫn là xem thường Trương Minh, nhưng là sắc mặt biến trịnh trọng lên. Hồng Quân phát hiện mình thân thể sức ép lên không có về sau, đội vàng chạy ra ngoài Trương Minh truyền âm, Hạ Thiên cẩn thận, gia hỏa này là đại đạo cấp bậc cao thủ. Lão sư, chúng ta tranh thủ thời gian hội Hồng Hoang đi. Ta có thể cảm giác sư muội bọn họ lại nguy hiểm. Trương Minh giống như không có nghe được Hồng Quân lời nói, mà lại Hồng Quân phát hiện Trương Minh thần sắc giống như có chút ngốc trệ. Hồng Quân trên mặt cười khổ nói, Hạ Thiên, chúng ta bây giờ bị vây ở khắc trong không gian, mà lại cái này quái vật kia chủ nhân đã là bởi vì hắn sao? Trương Minh không có chờ Hồng Quân nói cho hết lời, thì quay đầu đối với quái vật kia hỏi Hồng Quân. Trương Minh còn không có đợi Hồng Quân trả lời, thì dùng lạnh lùng biểu lộ đối với quái vật kia nói, ta không có thời gian cùng ngươi tranh bước, tranh thủ thời gian đưa ta rời đi. Ha ha, ngươi ách quái vật vốn là muốn chế giễu Trương Minh, nhưng là hắn đột nhiên có một loại nếu như mình động thủ lời nói, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt cảm giác, nhưng là quái vật một mực đang run rẩy. Ngươi cái này đáng chết con kiến hôi, ta muốn anh. Trương Minh không đợi quái vật nói cho hết lời, thì nhảy dựng lên, đối với quái vật nửa người trên toàn lực một quyền. Hồng Quân ngốc trệ nhìn trước mắt hết thảy, vô luận là quái vật vẫn là thế giới đường truyền hoặc là hình cầu lớn, phàm là tại Trương Minh trước mặt hết thảy đều bị chôn bụi. Tựa như là bị cao su xoa, lau một dạng, một điểm dấu vết đều không có để lại. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 83, mỗi cái thế giới bi kịch lão sư, chúng ta tranh thủ thời gian mở cửa về Hồng Hoang đi. Mặt đối với mình chỗ làm hết thảy, Trương Minh không có cảm giác chút nào, hiện tại Trương Minh chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại Hồng Hoang. A. Nha. Ánh mắt đờ đẫn Hồng Quân bị Trương Minh lời nói giật mình tỉnh lại. Hồng Quân giật mình tỉnh lại về sau, vội vàng mở ra một cánh cửa ánh sáng, Trương Minh nhìn thấy quang môn về sau, trực tiếp liền vọt vào đi. Hồng Quân chuẩn bị lúc rời đi đợi, hướng hình cầu lớn phương hướng nhìn một chút, phát hiện một tia sáng. Hồng Quân cảm giác tiến lên, phát hiện Trương Minh tuy nhiên phá hủy hơn phân nửa quang cầu, nhưng là còn để lại đại khái 1/10. Có cái này, Hồng Hoang có thể hướng về phía trước phát triển một bước dài. Hồng Quân mừng rỡ tự đủ. Nhưng nhìn đến một mảnh hỗn độn thế giới, Hồng Quân liền nghĩ đến quái vật kia chủ nhân. Nghĩ đến cái này, Hồng Quân tâm lý tự an ủi mình, tính toán, đi một bộ nhìn một bộ đi, nói không chừng Hạo Thiên thực lực cũng không so quái vật kia chủ nhân kém đâu. Hồng Quân cùng Trương Minh sau khi rời đi, cái này tàn phá thế giới xuất hiện một thân ảnh. Đến cùng là ai lớn mật như thế? Cái thanh âm này mặc dù chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhưng là chung quanh mấy cái thế giới toàn bộ sinh linh đột nhiên cảm giác được cự đại uy áp, vô luận thực lực cao thấp đều quỳ xuống tới. Làm Trương Minh đem chọn cái không gian phá hủy về sau, mỗi cái thế giới nhân vật chính coi như thảm. Ta gọi Đông Thiên, ta là một tên người xuyên biệt, ta không làm cái gì, cũng là ngủ một giấc, thì phát hiện mình vượt qua. Ta hiện đang ngơ ngác nhìn qua trong gương cái này xuất khí nam nhân, sửa sang lấy trong đầu trí nhớ. Nguyên lai ta tiền thân cũng gọi Đông Thiên, là một cái gia tộc con trai của tộc trưởng, hơn nữa còn là toàn bộ Bắc vực có tên thiên tài. Đáng tiếc làm sao tính được số trời, tiền thân thằng xui xẻo này bị đối thủ gia tộc cám toán, tu vi mất hết, thành làm một cái không thể tu luyện phế vật. Tiền thân bị hôn thê bởi vì tiền thân trở thành phế vật, đến cùng mình từ hôn, tiền thân không chịu nổi đả kích liền trực tiếp tự sát, cho nên mới bị hiện tại Vương Thiên chiếm tiện nghi. Vương Thiên chỉnh lý tốt trí nhớ về sau, tâm lý âm thầm kêu khổ, hắn chỗ tại thế gia này là một cái mạnh được yếu thua thế gia, nếu như không có thực lực, như vậy ngươi sinh hoạt thì cực kỳ bi thảm, có thời gian thậm chí sẽ bị luyện thành độc nhân. Thiếu gia, lão gia gọi ngươi đi đại sảnh. Phía ngoài phòng truyền tới một thị nữ thanh âm, thị nữ thanh âm cắt ngang Vương Thiên nhớ lại. Biết. Vương Thiên đứng một tiếng về sau, vội vàng chỉnh lý chính mình y phục, sau đó án lấy trong trí nhớ đại sảnh phương hướng tiến lên. Đến đại sảnh về sau, Vương Thiên nhìn thấy trong đại sảnh ngồi đầy người. Vương Thiên đến về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Vương Thiên, trong những ánh mắt này tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng, nhưng là Vương Thiên hoàn toàn không có để ý những ánh mắt này. Tham kiến phụ thân. Vương Thiên đối với ngồi tại trên cùng trung niên nam tử hành lễ. Ngươi trước đi sang một bên đi. Thiên thân phụ thân dùng lạnh lùng ngữ khí nói. Vương Thiên nghe xong, đành phải ngoan ngoãn đi tới một bên. Vương Thiên vừa đứng vững, liền nghe đến một tiếng đinh. Hệ thống khởi động, xin chờ một chút. Vương Thiên nghe được cái thanh âm này, tâm lý cũng hỉ, ha ha. Ngón tay vòng tới. Nghĩ tới đây, Vương Thiên trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Thêm lại hoàn tất, hoan nên sử dụng vạn giới khu mua sắm hệ thống. Chỉ chốc lát sau hệ thống thì thêm lại hoàn tất. Vương Thiên sau khi nghe được, đội vàng mở ra hệ thống, tính danh, Vương Thiên chủng tộc, nhân tộc. Thể lực, 24 chất căn cốt, kinh mạch cường độ, sinh mệnh lực lượng, 2 thân thể lực công kích, phòng ngự lực nhanh nhẹn, 2 tốc độ di chuyển, thân thể linh hoạt độ, độ thần kinh phản ứng chú thích, địa cầu trưởng thành nam tính các hạng thuộc tính bình quân giá trị đều là 1, 4 bỏ 5 lên ngươi hiểu. Huyết mạch, không kỹ năng, không đồ vật, không khu mua sắm ấn mở về sau, hiện ra ngươi hợp kim titan mắt chó. Vương Thiên xem hết chính mình thuộc tính về sau, lại mở ra khu mua sắm, cửu chuyển huyền công, bản cổ lấy lực chứng đạo công pháp, cùng chia vừa tới cửu chuyển thành thánh. Giá bán, 900,000,000 thủy tinh tệ trạm tam thi tâm pháp, chém dụng chính mình thiện thi, ác thi cùng tự thân thi, tức là các loại chấp niệm. Giá bán, 100,000,000 thủy tinh tệ bát cửu huyền công, căn cứ cửu chuyển huyền công diễn hóa mà đến công pháp. Suy cho cùng chính là để đếm, huyền công cửu chuyển là đại thừa biên mãn, vô lậu chi cảnh. Cho nên cửu chuyển huyền công còn kém tầng cuối cùng. Giá bán, 9,000,000 thủy tinh tệ. Nhìn lấy phía trước mấy cái này, Vương Thiên thật nước bọt đều lưu lại, nhưng nhìn đến thủy tinh tệ cái kia một cột hắn chỉ có 100 cái, tâm tình lập tức liền tỉnh táo lại. Vương Thiên vội vàng ở trong lòng hỏi hệ thống làm sao kiếm lấy thủy tinh tệ? Ký chủ cần muốn hoàn thành nhiệm vụ, cùng cầm thiên địa linh vật đến đổi lấy. Cái gì là thiên địa linh vật? Vương Thiên hiếu kỳ hỏi. Ký chủ gặp được liền biết. Thiên Nhi. Vương Thiên bên thai chuyển đến gầm lên giận dữ. A, là phụ thân. Vương Thiên phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên. Đang suy nghĩ gì đấy? Vương Thiên tiền thân phụ thân cau mày một cái. Ngươi cùng tiểu Dĩnh hôn sự ta cho ngươi lui. Vương Thiên tiền thân phụ thân dùng lạnh lùng thanh âm ra lệnh. Nếu như là nguyên lai Vương Thiên, đối với từ hôn, căn vốn không có ý kiến gì. Nhưng là hiện tại Vương Thiên có hệ thống, liền không nhịn được nghĩ đến, hiện tại không trang bê, chờ đến khi nào? Ta phản đối. Vương Thiên đột nhiên hô lên tới. Nghe được Vương Thiên tiếng giống, tất cả mọi người đều có kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Vương Thiên tiền thân phụ thân vừa mở là sững sờ một chút, sau đó dùng thanh âm lạnh như băng hỏi. Vương Thiên không để ý đến cha mình, mà là hướng về phía ngồi tại Vương Thiên tiền thân phụ thân bên cạnh một cái lãnh ngạo nữ hài nói, Liễu Dĩnh, ta khuyên ngươi mấy câu, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ngươi có dám hay không cùng ta tới một lần nữa hẹn 3 năm? Nói xong đoạn này nói sau, Vương Thiên tâm lý âm thầm đắc ý, cái này bức đựng ta cho ta tự đánh mình 99 phân, không cho một phần là sợ chính ta kiêu ngạo. A, cái gì ước hẹn 3 năm? Cái kia gọi Liễu Dĩnh nữ hài dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn Vương Thiên. 3 năm sau, ta khiêu chiến ngươi, nếu như ta thua, ta nguyện ý làm nô tỳ, trái lại cũng thế. Vương Thiên chăm chú nhìn cái kia gọi Liễu Dĩnh nữ hài. Ha ha, rất có thú, tốt ta đáp ứng ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chúng ta thiên tài làm sao lại bàn. Liễu Dĩnh đột nhiên nhẹ giọng cười xuất một chút tới. Hừ, 3 năm sau chờ coi đi. Vương Thiên tại tất cả mọi người giống như là nhìn thằng ngốc một dạng trong ánh mắt đi ra ngoài. Vương Thiên đang đi ra đại sảnh trở lại chỗ mình ở về sau, Vương Thiên rốt cục nhịn không được, cười to lên, ha ha. Thật mẹ hắn thoải mái a. Cười một hồi sau đó, Vương Thiên kêu gọi hệ thống, ta muốn mở ra cho ta khu mua sắm. Chờ một lúc về sau, sự tình gì đều không có phát sinh. Hệ thống. Vương Thiên lại kêu gọi một tiếng, vẫn là không có đạt được đáp lại. Hệ thống, đừng mùa, mau chạy ra đây a. Hệ thống, con mẹ nó ngươi mau chạy ra đây a. Theo Vương gia ghi chép, con trai của tộc trưởng ngày đó rất là kỳ lạ thì điên, miệng bên trong còn một mực hô hào hệ thống cuồn vợ ở bởi quân mô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 84, mỗi cái thế giới bi kịch một cái cùng loại địa cầu bị diện. Ai? Tháng này lại không tiền. Một cái hình tượng nết nhác nam nhân, nhìn lấy máy ATM phía trên biểu hiện hai vị đếm tiền tiết kiệm. Xem ra lại phải đi tìm lão mụ muốn ít tiền. Nam nhân này gọi Lý Vân, là một cái hết ăn lại nằm người, không đi tìm công tác, mỗi ngày cũng sẽ chỉ hướng phụ mẫu lấy tiền. Lý Vân vừa muốn quay người lúc rời đi đợi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm, "Ring." Siêu cấp thần hào hệ thống khởi động. "Người nào?" Lý Vân sợ hai bốn phía xem chừng. "Ký chủ ngươi tốt, ta là siêu cấp thần hào hệ thống." Lý Vân trong đầu lại xuất hiện một cái cơ giới thanh âm. Lý Vân con ngươi đảo một vòng, chỗ này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết ngón tay vàng. Nghĩ tới đây, Lý Vân tâm lý một mảnh hỏa nhiệt. "Hệ thống, ngươi ở đâu?" Lý Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Có dặn dò gì ký chủ?" Hệ thống vẫn là bộ kia cơ giới thanh âm trả lời. "Ha ha." Lý Vân thực sự nhịn không được, trực tiếp cười ha hả. "Uy, ngươi có muốn hay không lấy tiền, không đi cút nhanh lên, ngốc cười gì vậy?" Một đại hán chạy ra ngoài Lý Vân giống một tiếng. Lý Vân so sánh song phương thực lực sai biệt thì dám xịt rời đi. Trở lại chỗ ở về sau, Lý Vân liền bội hỏi, hệ thống, ngươi có thể làm gì? Ký chủ, ta có thể vì ký chủ cung cấp tiền tài. Hệ thống thanh âm mặc dù là cơ giới hóa, nhưng là nghe vào Lý Vân trong lỗ tai, quả thực là âm thanh tự nhiên. Cung cấp bao nhiêu? Lý Vân nhịn không được hỏi. Không hạn chế. Không hạn chế. Lý Vân cảm giác mình trái tim đều nhanh nhảy ra, Lý Vân sốt ruột nói với hệ thống, cho ta sổ tiết kiệm bên trong, lưu giữ nhập 1000 tỷ. Đinh. Đã hoàn thành. Chờ một lúc, Lý Vân trong đầu chuyển đến, hệ thống nhắc nhở. Đồng thời Lý Vân cũng cảm giác được điện thoại di động chấn động, Lý Vân lấy điện thoại di động ra xem xét, ngài khỏe chứ, ngài số thẻ chữ số ít 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 lấy ngày 5 tháng 6, tại 20 ngân hàng lưu giữ nhập 1000 tỷ NDT. Ha ha. Lý Vân điên cuồng cười ha ha. Lý Vân cười to còn cảm thấy chưa đủ, hắn điên cuồng đấm vào chúng quanh hết thẻ đồ vật. Điên cuồng một hồi về sau, Lý Vân thở dốc ngồi ở trên ghế salon. Từ hôm nay trở đi, ta muốn tất cả mọi người nhìn lên ta Lý Vân. Đột nhiên đứng lên giống to, giống xong, Lý Vân rời đi phòng cho thuê. Lý Vân đầu tiên đem chính mình một bộ quần áo đổi thành hàng hiệu, mua mấy ngàn điện thoại di động, mấy chục vạn bày tỏ, mấy chục triệu xe, vài ước biệt thự. Nằm tại vài ước NDT trong biệt thự, Lý Vân đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Lý Vân cảm giác mình giống như nằm mơ, trước kia đối với hắn giống như là cao không thể chạm đồ vật, hiện tại tùy ý liền có thể nắm giữ, bên trong lòng cảm thấy có chút không chân thực. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lý Vân vừa mở mắt, phát hiện hôm qua hết thảy đều còn tại, cũng không là mình đang nằm mơ. Lý Vân tâm lý tràn ngập mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền mê mang, hắn không biết mình nên làm gì. Chủ nhân, cháu trai kia lại điện báo lời nói. Lý Vân điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Vân cầm điện thoại lên xem xét, nguyên lai là mình từ đảng. Uy, đại vĩ chuyện gì? Ngoa tào, Lão Vân ngươi nữ thần muốn tới chúng ta thành thị, một đám gia súc chính cấp tiếp đãi đâu, lễ vật đều nhanh xuất bạo, quả thực là thổ hào đại chiến. Ta hiện tại cũng cấp được 200 khối tiền, tháng này khói tiền có. Ngoa tào lại bắt đầu, ngươi tranh thủ thời gian tới. Tu cục đối phương còn không có đợi Lý Vân đáp lời, thì cúp máy. Bạn bè lời nói giống như một đạo thiểm điện, tại Lý Vân trong đầu hiện lên. Ta trước kia không có chứa quá bức, hiện tại ta muốn từng cái được trở về. Lý Vân vội vàng dùng điện thoại di động leo lên đấu cá mập phòng trực tiếp, đi vào hắn trước kia thích nhất nữ dẫn chương trình gián phòng. Bên trong tựa như bạn bè nói một dạng, các loại hàng mẫu bay loạn. Cảm tạ ta là thổ hào 100 cái hàng mẫu, hiện tại là ta là thổ hào đại nhân cống hiến nhiều nhất, Tuyết Nhi hôm nay đành phải đi ta là thổ hào thật to nào có qua đêm. Một vị mặc hở hang nữ dẫn chương trình, đối với màn hình làm đúng. Nhìn lấy bại lộ nữ dẫn chương trình, đặc biệt là ở ngực cái kia sâu không thấy đáy khe danh cùng trắng như tuyết, Lý Vân đáng xấu hổ cứng rắn. Hệ thống, cho ta nạp tiền 500 triệu nhân dân tệ. Lý Vân đỏ bừng cả khuôn mặt nói với hệ thống. Đinh. Nạp tiền hoàn thành. Lý Vân lập tức đem 500 triệu nhân dân tệ đều khen thưởng ra ngoài, toàn bộ phòng trực tiếp lập tức thì an tĩnh lại. A. Nữ dẫn chương trình kinh ngạc kêu đi ra. Nữ dẫn chương trình trên mặt tràn ngập chấn kinh, nàng nhìn thấy lập tức có người khen thưởng 5 triệu chiếc hàng mẫu, nhưng là rất nhanh nàng thì kịp phản ứng, mang trên mặt càng thêm nụ cười quyến rũ, dùng càng ngọn nén thanh âm. Bạch Vân phiêu phiêu đại nhân, 8 giờ tối nay ngươi nhất định muốn đúng giờ đến phi trường đón ngươi tiếp Tuyết Nhi. Nói xong nữ dẫn chương trình còn đối với màn hình ném một cái mị nhãn. Lý Vân nhìn màn ảnh bên trong nữ dẫn chương trình, tâm lý nhịn không được hỏa nhiệt. Sau đó cái này cả ngày, Lý Vân đều đắm chìm trong sự hưng phấn. Thật vất vả chịu đến tối, Lý Vân lái xe đi đón cái kia nữ dẫn chương trình. Đến phi trường, Trương Minh xa xa liền thấy Tuyết Nhi nữ dẫn chương trình mặc hở hang đứng ở phi trường bên ngoài chờ hắn. Hắn vội vàng lái xe qua, đứng tại cái kia gọi Tuyết Nhi nữ dẫn chương trình trước mặt. Mỹ nữ, muốn ta mang ngươi đoạn đường sao? Lý Vân quay cửa kính xe xuống hỏi. Ngươi là Bạch Vân đại đại? Nữ dẫn chương trình túi người hỏi. Lên xe đi. Lý Vân mê đắm nhìn lấy nữ dẫn chương trình trước ngực. Nữ dẫn chương trình nhìn thấy Lý Vân bộ dáng, liền biết Lý Vân trốn không thoát trong lòng bàn tay nàng. Gặp phiền phức lớn đại. Nàng lại hướng Lý Vân phi một cái mị nhãn, Lý Vân bị điện giật đến mơ mơ màng màng. Sau đó nói chuyện với nhau, Lý Vân biết nàng gọi Lưu Di, nàng lần này tới ít tở là du lịch. Cứ như vậy cho chuyện, Trương Minh đem Lưu Di đưa đến bản địa nổi danh nhất khách sạn 5 sao. Lý Vân lai đến tiếp tân, tiên sinh có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi. Mở cho ta một gian các ngươi nơi này tốt nhất gian phòng. Lý Vân đem thẻ tín dụng đưa cho nhân viên lễ tân. Tốt tiên sinh. Nhân viên lễ tân tiếp nhận thẻ tín dụng. Làm nhân viên lễ tân nhìn thấy Lý Vân thẻ tín dụng bên trong tiền tiết kiệm thời điểm, nhân viên lễ tân bị chấn động đến trợn mắt hốt mồm, không khỏi nhanh nàng thì kịp phản ứng, vội vàng cấp Lý Vân mở tốt gian phòng. Tiên sinh, ngài thẻ cùng chìa khóa. Nhân viên lễ tân thanh âm trở nên càng nhu hòa. Đây hết thảy đều bị Lưu Di nhìn ở trong mắt, nàng nhìn về phía Lý Vân ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Sau đó đêm nay, Lý Vân hưởng thụ được cực hạn phục vụ. Ngày thứ hai, Lý Vân tỉnh lại, nhìn bên cạnh mỹ nữ, trong lòng của hắn cảm thán, đây mới là sinh hoạt. Sau đó Lý Vân bắt đầu từ nơi này, thì không ngừng sử dụng tiền tài, xuất nhập các loại cấp cao chẳng sở, cùng các loại mỹ nữ lăn ga giường. Cứ như vậy Lý Vân qua một đoạn sống mơ mơ màng màng, ngập trong vàng son sinh hoạt. Cho đến khi có một ngày, hôm nay Lý Vân ngủ ở chính mình trong biệt thự. Bèn, Lý Vân đại môn bị đập ra. Lý Vân bị cự đại thanh âm đánh thức, ngủ được mơ mơ hồ hồ Lý Vân vừa nghĩ ra, thì bị một đám hình cảnh đem hắn cho đè vào trên giường. Các ngươi là ai? Các ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Tỉnh táo lại Lý Vân, phát hiện mình bị một đám hình cảnh cho đè lên giường, phẫn nộ chạy ra ngoài hình cảnh giống to. Lý tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi cùng một chỗ ngân hàng trộm cướp án có quan hệ. Hình cảnh bên trong một cái người trả lời hắn. Không có khả năng, khẳng định là các ngươi lầm, ta muốn gặp các ngươi cấp trên. Lý Vân điên cuồng giống to. Gặp được, mang đi.
"Thả ta ra, các ngươi mau buông ta ra."
Lý Vân liều mạng dãy rủa lấy. Lý Vân bị bắt nguyên nhân là Trương Minh đem chọn cái hệ thống không gian làm hỏng về sau. Lý Vân hệ thống mất đi hiệu lực sau. Cái này Phương Thiên Đạo phát hiện Lý Vân hệ thống thông qua tiền tài đến trộm lấy thế giới chi lực, sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Nhưng là hệ thống đã phá hủy, cái này Phương Thiên Đạo đành phải cầm Lý Vân hạ giận. "Cha cha, bị Thiên Đạo ghi hận, trước vì cái này em bé cầu nguyện một cái đi, amen." Cùng loại sự việc còn có rất nhiều, tỉ như mỗi cái tông môn quốc hội sảnh. Như Vũ đưa ngươi pháp bảo dạy dỗ tới. Tông môn cái nào đó trưởng lao nói ra. Ha ha, thật tốt, hôm nay các ngươi đối với ta như vậy, ta sẽ còn trở về. Chờ ta trở lại, cũng là các ngươi tận thế. Như Vũ mang theo hận ý nói. Làm càn. Trưởng môn giống to. Gặp lại. Như Vũ sau khi nói xong, ở trong lòng nói với hệ thống, sử dụng tùy cơ truyền tống phủ. Kết quả căn bản không có đáp lại. Không tốt. Một trưởng lao đối với Như Vũ toàn lực nhất trưởng. Vâng. Như Vũ cái sắc không hồn. Người trưởng lão kia ngốc trệ nhìn lấy Như Vũ đứng thẳng phương hướng, người trưởng lão kia coi là Như Vũ muốn chạy trốn, hắn muốn là chỉ là muốn trọng thương Như Vũ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Như Vũ thế mà không có phòng ngự, cái này xấu hổ. Lại tỉ như một cái cùng loại với địa cầu vị diện. Ha ha. Phát tài, lần này thế mà săn được một đầu voi ma mút. Một cái cầm súng tiểu liên nam nhân, đối với một đầu voi ma mút vui vẻ cười to. Nam nhân này ở trong lòng nói, hệ thống, ta muốn trở về. 10 phút trôi qua, nam tử vẫn là lưu tại nguyên chỗ. Hệ thống ngươi ở đâu? Nam tử ở trong lòng điên cuồng hô hoán hệ thống, nhưng là không có chút nào đáp lại. Đừng a, ta không muốn tại xã hội nguyên thủy sinh hoạt. Trong rừng truyền đến nam tử bị thương tiếng la khóc. Chờ chút, vô số thế giới nhân vật chính bị Trương Minh cho hại thảm. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vote 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 85, Trương Minh dự cảm trở thành sự thật. Ánh mắt trở lại hồng hoang. Trương Minh trở lại hồng hoang về sau, nội tâm bất an càng ngày càng nặng. Trương Minh tại Tử Tiêu điện bên trong nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu Trương Minh vẫn rất kinh ngạc. Tiểu Lục được a, cứ như vậy một hồi không thấy, ngươi đã đột phá đại la kim tiên. Trương Minh một mặt kinh ngạc tán dương Lục Nhĩ Mi Hầu. Một hồi, sư phụ ngươi đã rời đi 500 năm. Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt nghi hoặc nhìn lấy Trương Minh. Cái gì? Tiểu Lục ngươi nói lại một lần xem. Trương Minh kích động bắt lấy Lục Nhĩ Mi Hầu bà bay. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn lấy Trương Minh có chút khuôn mặt dữ tợn, thì run run rẩy rẩy đem chính mình lời nói lại lặp lại một lần. Làm sao có thể? Ta mới rời khỏi mấy mươi phút, làm sao lại đi qua hơn 500 năm? Trương Minh khó có thể tin tự lẩm bẩm. Lục Nhĩ Mi Hầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Trương Minh, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Không tốt, sư muội. Trương Minh đột nhiên quát lên. Trương Minh hô xong về sau, vội vàng chạy ra ngoài. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng tại chỗ triệt để mộng, sư phụ làm sao vui buồn thất thường. Trương Minh vừa chạy đến Tử Tiêu cung cửa, liền thấy trên trời xuất hiện hai bóng người. Một vị là Minh Hà, còn có một vị là cái cô gái xinh đẹp. Trương Minh nhìn thấy Minh Hà bọn họ, Minh Hà cũng nhìn thấy Trương Minh, sau đó Minh Hà bọn họ ra tốc bay đến Trương Minh trước mặt. Ô ô, vậy bạn. Cái kia cô gái xinh đẹp trực tiếp thì bổ nhào vào Trương Minh trong ngực. Trương Minh lúc ấy liền có chút phản ứng không kịp, ta lúc nào có như thế một cái quê nữ. Nữ hài khóc sau khi, Trương Minh mới phản ứng được, mình đã rời đi 500 năm, cô gái này có thể là trước nữ. Nghiệp nghiệp. Trương Minh không xác định hỏi một câu. Ô ô. Nữ hài khóc đến càng thêm thương tâm. Tốt đừng khóc, đang khóc nhà chúng ta niếp niếp thì không dễ nhìn. Trương Minh qua một hồi lâu mới tìm về trước kia cùng với trước nữ cảm giác. Ô ô, tốt đừng khóc, ai khi dễ ngươi. Cùng mấy bà nói, lao ba giúp ngươi giáo hơn hắn. Trương Minh gặp trước nữ một mực khóc không ngừng, đội vàng an ủi. Trước nữ nghe Trương Minh lời nói, theo trong ngực hắn ngẩng đầu, hai mắt giữ lấy nước mắt nói, hòa. Mấy bà, giao cơ mụ mụ chết, ngươi muốn giúp giao cơ mụ mụ báo thù. Và anh. Trương Minh não tử tối đen, Trương Minh thân thể lay động một chút. Trương Minh hắn rốt cuộc biết chính mình đau lòng là chuyện gì xảy ra. Mấy bà. Vậy bạn, trước nữ kêu gọi mấy âm thanh, Trương Minh mới chậm tới. Chuyện gì xảy ra? Trương Minh dùng khàn giọng thanh âm hỏi. Trước nữ không có cảm giác có cái gì, nhưng là Minh Hà cảm giác được Trương Minh trên thân đột nhiên tản mát ra một loại khí tức nguy hiểm, hắn linh giác một mực đang thúc giục hắn mau chóng rời đi. Trước nữ rời đi, Trương Minh ôm ấp về sau, dùng tiếng khóc gầm chậm rãi hướng Trương Minh tự thuật. Nguyên lai giao cơ tại ngũ trang quan các loại hơn 100 năm, không có chờ đến Trương Minh, sau đó nàng mang theo trước nữ muốn đi biển máu tìm giao chỉ, kết quả trên nửa đường đụng phải Đông Hoàng Thái Nhất, mà lại Đông Hoàng Thái Nhất còn vô sỉ đánh lén giao cơ. Giao cơ vì bảo vệ chức nữ mà hy sinh. Chức nữ trải qua trăm cay nghìn đắng đi vào biển máu, đem đây hết thể nói cho Giao Chỉ về sau. Giao Chỉ phẫn nộ vọt tới Thiên Đình đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất tính sổ sách. Tuy nhiên Giao Chỉ lấy Hỗn Độn Châu làm đại giá, đem một hai ngày đỉnh cho hủy đi, nhưng Giao Chỉ cũng lâm vào hôn mê. Nếu như không phải Minh Hà liệu mạng hiệp hộ, nói không chừng Giao Chỉ cũng vẫn lạc. Hiện tại Giao Chỉ còn tại biển máu dưỡng thương, nàng xin nhờ Minh Hà đến Tử Tiêu cung tìm Trương Minh. Vậy bạn, đây là mụ mụ trước khi đi gọi ta giao cho ngươi, nàng nói về sau không ai giúp ngươi thu dọn đồ đạc, ngươi không muốn vứt bừa bãi. Trước nữ đem một cái hạt giống giao cho Trương Minh song mắt đỏ bừng tiếp nhận đi. Hắn phát hiện hạt giống này cũng là hắn cứu ra giao cơ thời điểm, giao cơ giao cho cái kia hạt giống. Đông, Hoàng, Quá, Một, ta không giết ngươi thể không là người. Trương Minh song mắt đỏ bừng, cắn răng mỗi chữ mỗi câu đem Đông Hoàng Thái Nhất tên nói ra, sau đó một câu liền trực tiếp hô lên tới. Và anh, Trương Minh chạy ra ngoài hồng hoang phương hướng toàn lực nhảy lên. Trương Minh tại Minh Hà còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trương Minh thì biến mất tại Minh Hà thần thức phạm vi bên trong. Toàn bộ Tử Tiêu cung sàn nhà bởi vì Trương Minh toàn lực nhảy lên, đều xuất hiện vết nứt. Ầm ầm. Toàn bộ Tử Tiêu cung trực tiếp thì sụp đổ, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ chật vật chạy ra đến. Các ngươi là ai? Lục Nhĩ Mi Hầu đối với Minh Hà cùng chức nữ hỏi thăm. Còn không có đợi Minh Hà cùng chức nữ trả lời, Lục Nhĩ Mi Hầu lại đùng đùng, không, dứt, hỏi, cái này là các ngươi làm? Các ngươi biết đây là địa phương nào sao? Lại dám tới nơi này dương ai? Nơi này là Hồng Quân đạo tổ đạo tràng, các ngươi tranh thủ thời gian rời đi, nếu không. Vô Chi Kỳ muốn đánh lấy Hồng Quân chưa bài, cho Minh Hà một số uy hiếp lực, bởi vì Minh Hà cho Vô Chi Kỳ một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Ha ha, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta không phải đến gây chuyện, đây là sư phó của các ngươi nữ nhi trước nữ. Minh Hà cười đối Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ giới thiệu trước nữ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Vô Chi Kỳ vẫn là cảnh giác nhìn lấy Minh Hà bọn họ. Ngay tại Minh Hà bọn họ rằng co thời điểm, xảy ra chuyện gì? Làm sao chỉnh cái Tử Tiêu cung đều không? Lý Trường Canh thanh âm truyền tới. Lý đạo hữu, ngươi trở về. Lục Nhĩ Mi Hầu quay người liền thấy Lý Trường Canh đứng ở phía sau. Nhìn thấy Lý Trường Canh sau khi trở về, Vô Chi Kỳ rõ ràng buông lỏng một hơi. Bởi vì Lý Trường Canh tuy nhiên tất nhiên là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là hắn pháp lực so với bình thường chuẩn thánh điên phong cao hơn gấp trăm lần, mà lại Lý Trường Canh còn đúng không còn có tại hậu thiên công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp vỏ rùa. Lý đạo hữu, Tử Tiêu cũng có thể là người này cho mang ra. Lục Nhĩ Mi Hầu hướng Lý Trường Canh cáo trạng. Đạo hữu có thể cho chúng ta một lời giải thích sao? Lý Trường Canh toàn lực để phòng Minh Hà. Lý Trường Canh tuy nhiên không quá tin tưởng không người nào dám tới Tử Tiêu cung tìm phiền toái, nhưng là Hồng Quân cùng Trương Minh đã hơn 500 năm không có tin tức, không chừng có người nào muốn thăm dò Tử Tiêu cung cơ sở đây. Đạo hữu đây là một cái hiểu lầm, cái này không phải chúng ta làm. Chúng ta là tìm đến Hạo Thiên đạo hữu, mà lại Minh Hà chỉ trước đưa nói, vị này là Hạo Thiên đạo hữu nữ nhi, nếu như các vị không tin, ta có thể. Không dùng. Minh Hà vẫn chưa nói xong, bên cạnh bọn họ thì chuyển đến Hồng Quân thanh âm. Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ quay người lại, phát hiện Hồng Quân liền tại bọn hắn phía sau. Tham gia sư tổ đạo tổ. Tất cả mọi người đối với Hồng Quân hành lễ. Miễn lễ. Hồng Quân mặt không biểu tình nói, nàng đúng là sư phó của các ngươi nữ nhi. Hồng Quân chỉ trước nữ đối Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ nói, vừa mới nhiều có đắc tội, nhìn sư muội thứ lỗi. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ nghe Hồng Quân lời nói sau, đội vàng hướng trước nữ xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Trước nữ đội vàng khoát khoát tay. Sau một hồi khách khí, trước nữ lo lắng hỏi, đạo tổ, vậy bạn có thể bị nguy hiểm hay không? Hồng Quân nhìn trước nữ liếc một chút về sau, nhàn nhạt nói một câu, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang không ai là phụ thân người đối thủ. Nói xong cũng biến mất. Trương Minh sau khi rời đi đến cùng xảy ra chuyện gì? Giao Cơ làm sao lại thần vẫn đâu? Chuyện này liền muốn theo Trương Minh rời đi 10 năm sau nói lên.